Chương 513. Chủ động đưa tới cửa Y Y Mỹ. 2. Chương 513. Chủ động đưa tới cửa Y Y Mỹ. 2. Giao sông thành bên ngoài, mấy ngàn tên chen chúc chung một chỗ xa sư quốc bách tính thành quần kết đội tại Lương Châu quân áp giải phía dưới đang theo lấy Cao Xương Bích phương hướng di chuyển. Giữa đám người, che mặt Hàn Toại cùng Diêm Hành đi cùng một chỗ. "Phụ thân, cái kia Y Y Mỹ sẽ không bán đứng chúng ta sao?" Có chút lo lắng, Diêm Hành đè thấp lấy âm thanh hướng về phía một bên Hàn Toại nhẹ giọng hỏi. Hít sâu một hơi, Hàn Toại lắc đầu. Từ bị xe sư quốc đuổi ra thời điểm, Hàn Toại thấy được đồng dạng bị Lương Châu quân nắm lên đến Y Y Mỹ. Chỉ bất quá Y Y Mỹ không có bị đưa ra thành, mà là bị hướng đến Vương cung phương hướng áp giải mà đi. Rất hiển nhiên, Y Y Mỹ với tư cách cùng Nguyên Phi quý đồng hành người, nhất định là muốn đi qua một phen thẩm vấn đương nhiên, đây tại Hàn Toại xem ra, cũng không phải là cái gì chỗ xấu, mà là hắn kế hoạch bên trong một bước. Chỉ cần Y Y Mỹ có thể tới gần Đoàn Vũ đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Hàn Toại tin tưởng Y Y Mỹ cái này thông minh nữ nhân biết hẳn là làm sao lợi dụng mình như thế. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Giao Sông Thành, Hàn Toại quay đầu ánh mắt buông xuống tiếp tục theo xa sư quốc bách tính hướng đến Cao Xương Bích phương hướng đi đến. Màn đêm từ hàng lâm, nhưng Giao Sông Thành nhưng không có vì vậy mà lâm vào hắc ám. Tương phản, cả tòa trong thành thị vẫn như cũ bị cháy hừng hực hỏa quang chiếu lên trong suốt, đứng tại Giao Sông Thành chỗ cao quan sát xuống dưới, có thể nhìn đến vô số bó đuốc tung khắp thành bên trong các ngõ ngách. Những này bó đuốc hoặc dày đặc, hoặc thưa thớt địa điểm suýt lấy đường đi cùng hẻm nhỏ, xa xa nhìn lại, phảng phất trong bầu trời đêm lóe ra khắp trời đầy sao, đem mảnh này bị sa hải vây quanh, giống như chạy tại hải dương màu vàng bên trong cự hạm đồng dạng thành thị thắp sáng. Khu dân cư, công sở khu, còn có vương cung đều hiện đầy Lương Châu quân binh sĩ. Lúc này thành trung đại bộ phận xa sư quốc bách tính đều đã bị xua đuổi đến Giao Sông Thành bên ngoài, còn có chút ít che giấu trong thành thỉnh thoảng bị lật ra, sau đó mang đến thành bên ngoài Đoàn Vũ mệnh lệnh là chống giống Giao Sông Thành, mà cũng không phải là đổ thành. Bách tính vẫn như cũ có thể đem trong nhà đáng tiền đồ vật cùng sinh hoạt vật phẩm mang đi, điểm này để ở vào kinh hoàng bên trong xa sư quốc trong lòng bách tính nhiều một điểm an ủi. Đương nhiên, vương cung quý tộc lại không có may mắn như vậy. Tất cả xa sư quốc quý tộc mà không phải quan viên đều bị giam giữ tại trong vương cung, tất cả tiền lương toàn bộ được thu không có. Đương nhiên, đây không phải xui xẻo nhất. Xui xẻo nhất ban đầu gửi nuôi tại Giao Sông nội thành tăng lữ. Nguyên Phí Quý trước khi chết nói cái kia lời nói một điểm đều không có chỗ nước. Tại Triệu Vân dẫn người vơ vét đại Phật tự thượng tọa sát ti ra trong chỗ thời điểm, đích xác là vơ vét ra mười mấy dương vàng bạc châu báu. Trừ cái đó ra, còn tại sát ti ra trong biệt viện tìm ra hai tên trưởng kỳ bị sát ti ra nuôi nhốt học pháp nữ. Với lại trong đó một tên lại còn mang thai. Hai tên học pháp nữ đều là xa sư quốc người địa phương. Vốn cho là tiến vào đại Phật tự tu pháp, có thể không có nghĩ rằng vậy mà biến thành sát ti ra đồ chơi. Với lại dạng này học pháp nữ không ngừng hai nữ tử này. Từng ấy năm tới nay như vậy, gặp sát ti ra giết hại xa sư quốc học pháp nữ nói ít cũng có mấy chục tên. Trừ cái đó ra, không riêng chỉ có sát ti ra cái này thượng tọa làm như thế, một chút chùa triển cái gọi là đại đức pháp sư cũng đều tại làm như vậy. Khi Triệu Vân đem tin tức này báo cáo đi lên thời điểm, Đoàn Vũ trực tiếp hạ lệnh đem đại Phật tự san bằng. Không phải đem bên trong tăng nhân san bằng, mà là triệt để đem đại Phật tự san bằng, đem xa sư quốc bên trong tất cả có quan hệ với Phật tự kiến trúc, còn có Phật tháp, Phật tượng toàn bộ san bằng không lưu một điểm vết tích, đồng thời đem những cái kia bị giết hại học pháp nữ điều về đến nguyên bản gia đình. Sa sư quốc vương A La gia tại Đoàn Vũ huyết chiến bắt phương phát động sau đó trực tiếp cắt tại đương trường, khiến cho Sa sư quốc lập tức không có quốc vương. Bất quá cũng may A La gia có mấy cái vương tử Đoàn Vũ hiện tại muốn là an ổn, cho nên còn cần đến đỡ một cái khối lỗi. Kết quả là liền tại A La gia đông đảo vương tử bên trong tuyển một cái niên kỷ nhỏ nhất lâm thời trở thành Sa sư quốc quốc vương. Đương nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa quốc vương, hơn nữa còn là tại Đoàn Vũ không chế phía dưới loại kia. Vương cung đại điện bên ngoài, Triệu Vân áp tải cùng Nguyên Phí Quý một nhóm ô tôn sứ đoàn đi tới điện bên trong. Quân hầu, đây là tại Nguyên Phí Quý ngủ lại chỗ tìm tới ô tôn sứ đoàn. Triệu Vân chắp tay hướng về phía ngồi tại vương tọa bên trên Đoàn Vũ nói ra. Đoàn Vũ buông xuống xa sư quốc nội bộ hộ tịch sách, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vân mang đến ô tôn sứ đoàn. Sau đó mở miệng hỏi, các ngươi trong đó ai hiểu được Hán ngữ? Một tên tóc đỏ mắt xanh ô tôn sứ giả cúi đầu từ trong đó đi ra. Đoàn Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên để đó một cái hộp gỗ, đem cái này giao cho hắn. Triệu Vân tiến lên đem vương bức hộp gỗ cầm tới ô tôn sứ giả trước mặt, sau đó thô bạo đem đoán tiến vào ô tôn sứ giả chỗ sâu trên hai tay, cầm. Ô tôn sứ giả hai tay run run tiếp nhận tản ra máu tanh hộp gỗ. Đem vật này giao cho các ngươi ô tôn quân mạc, nói cho hắn biết, liền nói bản hầu chính là đại hán Lương Châu mục, ký hầu. Đã hắn muốn chiến, vậy bản hầu liền phụng bồi tới cùng. Thuận tiện để hắn rửa sạch cổ chờ lấy bản hầu là được. Từ Long, đem bọn hắn đều đưa ra nội thành, sau đó mang cho lương thực lương khô, để bọn hắn chạy trở về ô tôn. Đoàn Vũ tùy ý phất phất tay. Liền coi Triệu Vân án lấy bên hông kiếm thanh chuẩn bị đem ô tôn sứ đoàn đều đuổi ra ngoài thời điểm. Đột nhiên giữa đám người có một thân ảnh quỳ trên mặt đất. Thượng quân. Nghe được thanh âm này, Đoàn Vũ kỳ quái ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên kia quỳ gối điện bên trong nữ tử. Nữ nhân một đầu màu vàng sợi tóc, mặc trên người một kiện thanh màu nhạt váy dài, nhìn qua tuổi chừng 20, dáng người xinh đẹp. Bởi vì là cúi đầu, trong lúc nhất thời Đoàn Vũ cũng không có thấy rõ dung mạo. Nhưng nữ nhân nói là Hán ngữ, cho nên đưa tới Đoàn Vũ chú ý. Tướng quân, ta cũng không phải là ô tôn sứ đoàn người, ta không muốn đi ô tôn, ta là bị ô tôn sứ đoàn cướp bóc đến nơi đây. Nữ nhân nói chuyện thời điểm ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt xanh, hai hàng thanh lệ thuận theo khỏe mắt chậm rãi chạy xuôi xuống. À, nữ nhân ngẩng đầu lên thời điểm, Đoàn Vũ khẽ ồ lên một tiếng. Khó trách sẽ bị Nguyên Phí Quý cướp bóc, là rất xinh đẹp. Với lại loại này tóc vàng mắt xanh, giống như là hậu thế Âu Châu nữ nhân loại kia huyết thống mỹ nữ ở loại địa phương này cũng đầy đủ hiếm có. Thử Long, đem nàng đưa đi Cao Sư Bích. Đoàn Vũ phân phó một tiếng nói ra, đứng lên đi, đã ngươi không nguyện ý cùng bọn hắn trở về ô tôn, quên đi. Đi thôi. Triệu Vân Án lấy trong tay chuôi đao liền tới đến Y Lệ Mỹ bên người. Có thể quỳ trên mặt đất Y Lệ Mỹ cũng không đứng dậy. Tướng quân tha mạng.
Ân.
Đoàn Vũ nhướng mày nói ra, bản hầu đã để ngươi đi, chưa từng nói qua muốn giết ngươi. Y Lệ Mỹ hàm răng cắn chặt khỏe môi cúi đầu xuống nói ra, tướng quân. Tướng quân đem ta đưa ra ngoài, hẳn sẽ cùng tại giết ta.
Ta như ra ngoài,
cái kia chắc chắn so trực tiếp bị tướng quân giết còn thê thảm hơn. Nếu là tướng quân thật phải đưa ta ra ngoài, cái kia, vậy không bằng trực tiếp giết ta đi, miễn cho ta tại. Đoàn Vũ đống nhiên minh bạch nữ nhân trước mắt này nói là có ý gì. Một cái nữ nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa còn là một cái không có bất kỳ cái gì bảo hộ, lại đưa mắt không quen nữ nhân nếu như còn tại một cái lạ lẫm hoàn cảnh ở thời đại này hạ chẳng có thể nghĩ. Giữa lúc Đoàn Vũ suy nghĩ thời điểm, vì trên mặt đất Y Lệ Mỹ đống nhiên lần nữa mở miệng nói, tướng quân, ta có thể lưu lại, ta có thể nghe hiểu được bọn hắn nói, ta có thể cho tướng quân giải thích bọn hắn nói. Tướng quân mới vừa nói muốn tiến đánh Ô Tôn, đây ven đường bọn hắn nói ta đều có thể nghe hiểu.
Ân.
Đoàn Vũ lông mày nhướng lên nhìn về phía quỳ trên mặt đất mỹ nữ. Ta nguyện ý cho tướng quân làm nô tỳ, chỉ cầu tướng quân thu lưu, ta.
Chỉ cần tướng quân thu lưu, ta cái gì đều nguyện ý.
Quỳ trên mặt đất Y Lệ Mỹ nữ khí cầu khẩn, lại thêm cái kia nước mắt như mưa bộ dáng, hiển nhiên rất có lực sát thương. Đoàn Vũ đưa tay trà sát cái cằm, ánh mắt như có điều suy nghĩ bốn.
Là ban đêm.
Xa xưa quốc vương cung hậu điện đem tất cả mọi chuyện đều xử lý hoàn tất, Đoàn Vũ thân mang khôi giáp đi tới vương cung hậu điện. Cái gọi là vương cung, kỳ thực cũng liền tương đương với đồng dạng đại trạch mà thôi, ngay cả Đoàn Vũ châu mục phủ đệ cũng không sánh bằng. Không nên nói không sánh bằng, chỉ có thể nói là cách biệt quá xa. Bất luận từ kích cỡ, vẫn là từ trang trí xa hoa trình độ đến nói, đều kém quá xa. Mặc dù có một ít bày ra trong điện ngân khí cùng thạch điêu, nhưng thấy thế nào, đều mang một cỗ đột ngột cảm giác. Với lại tuyệt đại bộ phận đều là tường đất quét vôi thuốc màu, cùng đại hán loại kia chân chính xa hoa, dùng quý báu vật liệu gỗ dựng phòng ốc kém không phải một chút điểm. Lúc này tòa này vương cung bên trong tất cả thị vệ cùng quý tộc đều bị thanh trừ đi ra, chỉ để lại một chút phụ trách hầu hạ thị nữ. Mặc dù đều là một chút tuổi trẻ thiếu nữ, nhưng là đối với những này dáng người không cao, lại màu da lệch đen thị nữ, Đoàn Vũ thật sự là một điểm đều không có hứng thú. Lúc này đang có 4 tên thị nữ vờn quanh tại Đoàn Vũ xung quanh, giúp Đoàn Vũ gỡ giáp. Nhưng rất rõ ràng, đây 4 tên thị nữ thân cao chênh lệch quá lớn, khoảng 1m50 thân cao, không sai biệt lắm chỉ là có thể tới Đoàn Vũ phần eo chết lên một điểm vị trí. Ngay cả gỡ giáp đều làm không được. Các ngươi đều ra ngoài đi.
Đoàn Vũ nhíu mày.
Nhưng mà Đoàn Vũ nói lại chỉ đổi đến 4 tên thị nữ mờ mịt cùng hoảng sợ ánh mắt, Đoàn Vũ lúc này mới nhớ tới đến, ngôn ngữ không thông.
Thử Long, đem bọn hắn đều mang đi ra ngoài.
Đoàn Vũ hướng về phía đại điện bên ngoài nói một tiếng. Phụ trách phiên trực Triệu Vân lập tức từ điện bên ngoài lách mình mà ra. Còn không đợi Triệu Vân đi vào đại điện, từ chắc điện chợt nhớ tới một cái nữ nhân âm thanh. Mặc một thân thanh thiện sắc váy dài y mỹ từ một bên chắc điện bên trong thản nhiên đi ra, sau đó dùng Đoàn Vũ nghe không hiểu nói, hướng về phía mấy tên thị nữ nói một câu cái gì. 4 tên thị nữ lúc này mới hướng về phía Đoàn Vũ không người thi lễ, sau đó hướng đến đi ra ngoài điện.
Ngươi còn sẽ nói bọn hắn ngôn ngữ?
Đoàn Vũ hướng về phía Y Lệ Mỹ hỏi.
Y Lệ Mỹ cúi đầu, sau đó khẽ gật đầu nói, nô tỳ vì Nguyệt thị người, từ nhỏ sinh hoạt tại Tây vực, hành tẩu ở Chư quốc giữa, cho nên có thể nghe hiểu được bọn hắn ngôn ngữ.
Tướng quân, nô tỳ đến giúp tướng quân gỡ giáp a. Đoàn Vũ không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu.
Y Lệ Mỹ thân cao có 1m75 khoảng, mặc dù đứng tại Đoàn Vũ trước mặt vẫn như cũ lộ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại đầy đủ cởi ra Đoàn Vũ sau lưng áo giáp.
Giang giáp,
giang giáp.
Khóa chụp xoay tròn âm thanh vang lên, dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo long lân diệu kim giáp từ trên thân tối lui, lộ ra áo lót hắc bảo. Một chút cắt vàng thuận theo khôi giáp khe hở trượt xuống tại mặt đất, Đoàn Vũ đem long lân diệu kim giáp để ở một bên. Sau đó run run người bên trên cắt vàng. Tây vực báo cắt rất lớn, gió bắt đầu thổi thời điểm chỉ cần há mồm liền có thể thổi vào một cái hắc cát. May mắn Lương Châu quân trước đó đều có mang mặt nạ truyền thống, lúc này mới che cản phần lớn báo cắt. Nhưng khôi giáp còn có trong quần áo khẳng định là tránh không được, Đoàn Vũ một bên chấn động rất xuống trong quần áo đất cát, một bên vô vào trên thân cho bụi.
Tướng quân, Tây vực nhiều cát, vẫn là rửa mặt một phen đi, nô tỳ đi cho tướng quân chuẩn bị nước nóng.
Y Lệ Mỹ nhẹ nhàng túi người nói ra, Đoàn Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đứng tại bên cạnh thân Y Lệ Mỹ.
Ngươi tựa hồ sẽ rất chiếu cố người.
Đoàn Vũ mở miệng nói ra.
Y Lệ Mỹ đầu thấp hơn, nhọn cái cằm đã nhanh muốn chạm tới lồng ngực đỉnh cao.
So với người Hán nữ tử, Y Lệ Mỹ dáng người càng thêm nợ nang. Hoàn toàn cùng hậu thế Đoàn Vũ gặp qua những cái kia nước ngoài mỹ nữ đồng dạng.
Tỷ lệ có chút khoa trương.
Túi đầu Y Lệ Mỹ nói ra, nô tỳ không thể mà sống, chỉ có thể như thế.
Vậy ngươi trượng phu đâu?
Đoàn Vũ bất thình lình vấn đề để Y Lệ Mỹ nắm chặt váy tay đột nhiên nắm chặt.
Hắn
bị một cái cường đạo giết chết.
Chương 514, Thiên Sơn chặn đánh.
Chương 514, Thiên Sơn chặn đánh.
Cảm tạ, đại lao bên cạnh a cái biên, một.
Vương cung bên trong nhóm lửa ngọn đèn theo ban đêm gió mát có chút nhảy lên. Tây vực ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày như là sinh tồn hoàn cảnh đồng dạng. Y Dị Thủy xây lên thành trì quốc gia cây rong phong mộng, mà khu vực tức là một mảnh hoang mạc sa mạc. Lúc này Đoàn Vũ đã rút đi trên thân quần áo đi vào trong vương cung điện cực đại một cái ao nước bên trong. Mặc dù lúc này dưới mắt đã là tháng 3, nhưng Tây vực ban đêm vẫn như cũ rất lạnh, đựng đầy nước nóng ao nước hướng lên tản ra quanh quần nhiệt khí, khiến cho vương cung tẩm điện bên trong giống như tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù, mà những cái kia xuyên thấu qua sương mù ánh nến càng thêm lộ ra mông lung. Nam tại ao nước bên trong, Đoàn Vũ sảng khoái tựa ở bên cạnh cái ao ngọc trầm bên trên hưởng thụ lấy phút chốc yên tĩnh. Thuận thế mở ra hệ thống thấy bên trong liếc mắt tính danh, Đoàn Vũ tuổi tác 27, thân cao 199 cm, thể trọng 130 kg, ròng
gấp 10 lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím 80.000 1 triệu vạn cân chi lực màu vàng 60.000 1 triệu rút đao đoạn thủy màu đỏ 45.000 100.000 mưa thuận gió hòa màu lam 010.000 mị ma chi nhãn lam 690 10.000 huyết chiến bát phương màu vàng 1 triệu 1 triệu đợi thăng cấp điều kiện giải tỏa tiếp theo giai đoạn. Dòng. Chủ loại cải tiến màu lam 8.000 10.000 loại cây cải tiến màu lam 010.000 tự động khép lại màu lam 010.000 ngoại thương dược tề sư màu trắng 300 1000. Giải tỏa cấp tiếp theo dòng Đoàn Vũ nhíu nhíu mày. Mấy tháng này hắn đã thử đủ loại biện pháp, thế nhưng là vẫn không có thể lần nữa giải tỏa dòng. Cái này giải tỏa dòng điều kiện đến cùng là cái gì đây? Bất quá có thể tuyệt đối không nên là đem còn lại tất cả dòng đều thăng cấp đến màu vàng sau đó mới có thể giải tỏa kế tiếp giai đoạn dòng liền tốt. Nếu là đem tất cả dòng toàn bộ đều thăng cấp đến màu vàng, đoán chừng chờ hắn chết cái kia ngày khả năng cũng làm không được. Trừ phi hắn có thể trường sinh bất tử, cũng không biết tự động khép lại dòng thăng cấp đến cuối cùng thời điểm có thể hay không trường sinh bất tử. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có cái từ này đầu nhìn lên đến có loại hy vọng này hướng đến gia tăng tuổi thọ xu thế. Giữa lúc Đoàn Vũ tựa ở ao nước bên trong suy tư thời điểm, một trận nhu hòa tiếng bước chân vang lên. Sau đó lại là một thùng nước nóng tăng thêm vào ao nước bên trong. "Tốt, đầy đủ dùng, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi." Nhắm mắt dưỡng thần Đoàn Vũ mở miệng nói ra. "Ân." Ý Liễu Mỹ nhu hòa âm thanh vang lên. Có tại nhẹ giọng vang lên sau đó, Đoàn Vũ cũng không nghe được Ý Liễu Mỹ rời đi tiếng bước chân. Ngược lại là tại một trận rất nhỏ tiếng vang sau đó, mặt nước chuyển đến một trận tiếng nước. Không cần nhìn, Đoàn Vũ đều biết xảy ra chuyện gì. Ao nước thủy vị bỗng nhiên tăng lên một khối, theo sát phía sau chính là một bộ thơm mềm thân thể dần tới. "Tướng quân, để nô tỳ hầu hạ tướng quân tắm rửa đi." Nhẹ mảnh âm thanh tại Đoàn Vũ bên tai vang lên. Tê tê dại dại cảm giác từ bên thai một mực truyền khắp toàn thân. Theo một trận lặn xuống nước bọt nước văng lên, Đoàn Vũ mở ra tại bên cạnh ao đôi tay nắm chắc thành quyền. Tê. 4. Sáng sớm hôm sau, Vương cung đại điện bên trong, Giả Hủ, Chính Dục, Tuân Du, Ký Trung, Quách ra một đám phụ tá tăng thêm Hoa Hùng, Không Nghĩa, Trương Tú, Hô Chủ Tuyển, Triệu Vân, Triệu Phong, Ma Siêu, Bàng Đức, Hát Triều, Bạch Lân cùng Tào Nhân, Điện Vi đám người đều tại trên đại điện ngồi xuống. Trừ cái đó ra, ngồi tại Đoàn Vũ bên cạnh còn có Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang. Bây giờ Tào Ngang đã bị Đoàn Vũ thu làm nghĩa tử. So với lịch sử bên trên Tào Tháo con cái đông đảo, hiện nay Tào Tháo tại sau khi chết chỉ để lại một trai một gái đều là Tào Tháo thiếp thất Lưu Phu Nhân sở sinh. Nữ nhi Thanh Hà lúc này bị lưu tại Hán Dương quận Ký huyện. Tiểu Tào ngẩng ngồi tại Đoàn Vũ bên người, tựa hồ đã từ bi thống bên trong đi ra. So với Tào Tháo, Tào Ngang tướng mạo 10 phần anh tuấn thần võ, có thể đoán được, sau khi lớn lên nhất định phải so Tào Tháo đẹp mắt nhiều. Mấy cái này sĩ tộc, hào cường, có quyền thế, đừng quản mình xấu xí đẹp, nhưng thê tử lại một cái so một cái đẹp mắt đây đều là đang biến tướng cải tiến ghen. Đoàn Vũ nhận lấy Tào Ngang làm nghĩa tử, sẽ cùng tại đem toàn bộ Tào thị, Hạ Hầu thị, còn có Tào Tháo trước đó những cái kia thân tộc còn có bộ tướng đều thu nhập dưới trướng. Lấy Tào thị, Hạ Hầu thị, còn có Tào Tháo trước đó những cái kia bộ tướng đối với Lương Châu cũng là một cái cực lớn bổ sung. Lúc này đám người đều tại cắm đầu ăn điểm tâm, nhưng cũng ánh mắt thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía Đoàn Vũ bên cạnh thân phương hướng. Bởi vì tại Đoàn Vũ bên cạnh thân, đang ngồi quỳ chân một cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp mỹ nữ. Thương nghị một chút sau này thế nào tiến binh a, Đoàn Vũ một bên hút trượt lấy dùng thuần bạc chế tạo trong chén chứa cháo nước vừa nói. Ngay tại Đoàn Vũ tiếng nói vừa ra thời điểm, ngồi quỳ chân tại Đoàn Vũ bên cạnh đang tại cho thêm món ăn y mỹ sau này xê dịch thân thể một cái, "Tướng quân, nô tỳ cáo lui." Đoàn Vũ đưa tay ép nói ra, "Không có việc gì, ngươi ngay tại đây hầu hạ a." Đoàn Vũ âm thanh rơi xuống sau đó, y mỹ lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười đang tại túi đầu ăn cơm Giả Hủ kỳ quái dương mắt lên nhìn thoáng qua. "Căn cứ chúng ta hiện tại thu thập được tình báo, Ô Tôn đại quân đang tại chạy đến, với lại ven đường tiểu quốc đều đã nhao nhao xuất binh gia nhập Ô Tôn, hợp thành một chi liên quân. Ngoại trừ Ô Tôn bên ngoài, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất đó là Bắc Hung Nô." Đoàn Vũ bưng bát đua nói ra, "Nếu như chúng ta hiện tại hướng đến Tây vực Trung Bộ tiến binh, cái kia Bắc Hung Nô rất có thể sẽ từ Thiên Sơn mà ra, sau đó ở hậu phương cắt đứt chúng ta lương đạo." Điện bên trong đám người nghe vậy sau đó đều nhẹ gật đầu, 10 vạn đại quân. Trong đó 35.000 người là chiến binh, mà còn lại cũng chỉ là dân phu lao dịch, phụ trách vận chuyển lương thảo, binh giới còn có đồ quân nhu. Chốc lát Bắc Hung Nô vượt qua Thiên Sơn tiến vào Tây vực. Như vậy thì nhất định sẽ uy hiếp được hậu phương lương đạo đến lúc đó, Ô Tôn tại phía trước kéo dài, mà Bắc Hung Nô ở hậu phương tập kích quấy rối, liền tính đại quân không đến mức bị chiến bại, nhưng cũng nhất định sẽ bởi vì lương đạo bị ngăn trở mà vô pháp tiến lên đồng đẳng với phát động 10 vạn người đại chiến không công mà lui. Cho nên, bản hầu quyết định, trước giải quyết Bắc Hung Nô. Đoàn Vũ nhướng mày, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hô Chủ Tuyển. Tại Lương Châu trải qua 3 năm lắng động, Hô Chủ Tuyển lúc này đã không phải là cái kia tại Tấn Dương thanh thuần ương ngạnh Hung Nô quý tộc. Nếu như bỏ ra tướng mạo không nói, lúc này Hô Chủ Tuyển càng giống là một tên hán tướng. Nhìn đến Đoàn Vũ đem ánh mắt nhìn mình, Hô Chủ Tuyển lập tức kích động đứng lên. Mặc dù tại Lương Châu ngây người 3 năm, thế nhưng là 3 năm này Hô Chủ Tuyển phần lớn đều phụ trách là hậu phương, còn chưa hề đường đường chính chính tham gia qua một lần đại chiến. "Hô Chủ Tuyển, nơi này không có người so ngươi quen thuộc hơn Hung Nô, mà chuyến này bản hầu để ngươi mang cho 3.000 Hung Nô nghĩa tỏng, chính là muốn nhìn ngươi biểu hiện. Bản hầu cho ngươi một lần cơ hội, một lần lập công cơ hội." Kích động, Hô Chủ Tuyển đứng dậy đôi tay ô quyền, "Thị phu." "Không, quân hầu, mặt tướng quyết không bôi nhọ quân hầu, quyết không bôi nhọ Lương Châu quân." Đoàn Vũ khẽ gật đầu nói, "Ngươi là Nam Hung Nô Thiển Vu chi tử, là bản hầu thê tử đệ đệ. Không cần cho ngươi phụ thân mất mặt, cũng không cần cho ngươi tỷ tỷ mất mặt." Hô Chủ Tuyển lĩnh mệnh. Đoàn Vũ nhìn đến Hô Chủ Tuyển nói. Hô Chủ Tuyển một bước từ bàn trà đằng sau đi ra, sau đó chắp tay túi lầu nói, "Mặt tướng Hô Chủ Tuyển lĩnh mệnh. Bản hầu cùng ngươi 3.000 Hung Nô nghĩa tỏng, đi theo Khúc Nghĩa Bắc Thượng Thiên Hạ trận đánh xuôi Nam Bắc Hung Nô." Đoàn Vũ lại đem ánh mắt rơi vào Khúc Nghĩa trên thân, "Khúc Nghĩa." thân hình cao lớn Khúc Nghĩa đứng dậy, có mặt tướng. Ngươi tự mình dẫn bản bộ Tiên Đăng doanh làm chủ soái, Tào Nhân làm phó, cho ngươi thêm bằng đức, Hắc Triều, điểm binh 3000 bộ tốt, cùng nhau đi tới Thiên Sơn chặn đánh xuôi Nam Bắc Hung Nô. Ký Trung vì theo quân trưởng lịch sử cùng nhau đi tới. Bản hầu cho các ngươi mệnh lệnh là, không cho phép Bắc Hung Nô kỵ binh bước qua Thiên Sơn một bước. Nếu không quân pháp luận xử, nếu như cảm thấy mình không thể hoàn thành cái nhiệm vụ này, hiện tại nói ngay. Khúc Nghĩa, Hô Chủ Tuyển, Tào Nhân, Bàng Đức, Hắc Triều đám người lập tức đều đứng dậy. Mặt tướng trở thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Mời quân hầu yên tâm, mặt tướng tuyệt đối sẽ không để một cái con muỗi bay qua Thiên Sơn. Khúc Nghĩa khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Đoàn Vũ hài lòng gật đầu nói, rất tốt, bản hầu tin tưởng các ngươi, bất quá chỉ là Bắc Hung Nô thôi. Còn thưa tất cả mọi người, trước giữa trưa, mỗi người quản lý chức vụ của mình nổ trại lên đường, mục tiêu Ô Tôn chủ lực liên hợp quân. Đoàn Vũ trầm giọng nói ra. Đợt, Ngụy Lược ghi chép, Thái Tổ, Tào Tháo, bắt đầu có Đinh Phu Nhân, lại Lưu Phu Nhân sinh con tu cùng Thanh Hà trưởng công chúa. Lưu sớm cuối cùng, Đinh con nuôi tu. Tử tu, cũng chính là Tào Ngang, trước đó nhìn đến có độc giả cực kỳ nói lên Tào Ngang tự, vì thông tục dễ hiểu, cùng chiếu cố tuyệt đại bộ phận độc giả, cho nên quen dùng tuyệt đại bộ phận thư tịch bên trong sử dụng, Tử tu. Thanh Hà trưởng công chúa, sinh năm không rõ, tốt năm không rõ, Ngụy Võ Đế Tào Tháo cùng thiếp Lưu Phu Nhân chỉ nữ. Nhưng căn cứ Tào Ngang bị Đinh Phu Nhân thu dưỡng thời gian đến suy tính, Lưu Phu Nhân chết sớm, cho nên Thanh Hà công chúa niên kỷ so Tào Ngang nhỏ, bởi vậy trong sách thiết lập vì 3 tuổi. Chương 515. Quy tư, Ô Tôn. Chương 515, Quy tư, Ô Tôn. Cảm tạ, một đoàn tiểu mau mau, hai. Thời gian nhoáng một cái, như bạch câu quá cảnh, trong nháy mắt nửa tháng đã qua đời. Tháng 4, mặt đất vùng đất lạnh đã lặng yên khai hóa, vạn vật khôi phục đại địa màu xanh biết rạng rỡ. Dọc theo Tần Hải một đường xuyên qua Thiên Sơn dưới chân hướng tây thông lĩnh sông Tẩm Bổ hai bên bờ cây dòng phong mộng. Tây vực chư quốc tuyệt đại đa số đều ở riêng tại Nam Bắc hai ô lai, mà Nam Bắc hai dây sinh hoạt phương thức cũng không giống nhau. Tây vực Bắc tuyến, gần sát Thiên Sơn dưới chân Tây vực chư quốc phần lớn lấy đi quốc phương thức sinh hoạt, đại khái cách sống cùng loại với Hung Nô loại này dân tộc du mục. Mà Tây vực Nam tuyến tiểu quốc sinh hoạt phương thức tắc càng tiếp cận với Đại Hán. Thuộc về thành quách quốc, phần lớn đều có cố định nơi ở điểm, dọc theo nguồn nước xung quanh mà kiến quốc định cư. Bắc tuyến Ô Tôn, Sơ Lặc, Toa Sa, Úy Lê những này đều thuộc về đi quốc. Hàng năm cũng sẽ ở mùa xuân sau đó di chuyển đến cây rong phong mậu địa khu chăn thả sở tợ phỉ xỉn mà sinh. Sau đó tại mùa đông cuối mùa thu sau đó tìm kiếm được tránh gió khu vực tránh né trời đông giá rét, đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì tại Tây vực Bắc tuyến, liền có một cái dọc theo Thiên Sơn dưới chân xây lên, dựa vào thông lĩnh sông cư ngụ ở nơi này địa quốc gia. Cũng là Tây vực thứ hai đại quốc. Quy tư. Thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, Quy tư đô thành Duyên Thành Vương cung bên trong đang tại tổ chức một trận hội nghị. So với xa sư quốc vương cung, Duyên Thành bên trong vương cung mới có thể xưng chi thượng chân đang vương cung. Từ Tây Hán phát hiện sớm nhất Quy tư có ghi chép bắt đầu, cách nay liền đã qua hơn 200 năm. Mà trước đó, Quy tư cũng đã thành lập mấy trăm năm lâu. Với tư cách Tây vực thứ hai đại quốc, Quy tư nắm giữ nhân khẩu hơn 10 vạn, thành trì vài tòa. Ban cố tại Hán thư bên trong ghi chép, Quy tư, quốc đô Duyên Thành. Hán quốc Đông thông Yên Kỳ, Tây thông Cô Mặc, Bắc thông Ô Tôn. Có nhân khẩu 8 hơn vạn, dòng binh 2 hơn vạn. Tại Tây vực thành Quách Chư quốc bên trong cường đại nhất. Trước công nguyên 65 năm Quy tư vương cùng phu nhân lui tới Đại Hán triều bái. Sau đó hơn 200 năm đến, Quy tư một mực lục tục no ngoe cùng Đại Hán duy trì liên hệ. Theo Quy tư vương vị giao thế, quyền lợi thay đổi việc phản, khi thì phục. Năm đó Ban Siêu chú đóng ở Tây vực đô hộ phủ nó cản thành thời điểm, liền gặp phải Quy tư phản loạn mà tiến đánh bốn. Lúc này, Quy tư quốc vương Bạch Tuệ đang ngồi ở lưu ly mạ vàng vương tọa bên trên đỉnh đầu hình bầu dục mái vòm bên trên độ lấy một tầng khổng tức lam màu ngọc lưu ly xanh biếc. Tại vương tọa hai bên, mấy tên tuổi trẻ Quy tư mỹ nữ thân mang màu trắng tơ lụa chế thành áo lụa, trong tay còn có mô phỏng Đại Hán quạt hương bổ hình dạng lễ khí. Bạch Tuệ thân mang xích kim quấn cành văn trường bào, váy bên dưới hai bên còn có rủ xuống trên mặt đất mã não địa y lìa mười mấy tên trên đầu bọc lấy nhiều vấn đầu khảm nạm lấy đủ loại quý báu bảo thạch đại thần phân loại tại phủ kín lông dê chế thành màu đỏ thảm đại điện hai bên. Trước mặt là từng cái thấp bé bàn trà. Bàn trà hai bên góc bàn có chút cuốn lên, khắc dấu lấy thoa khắc kim sơn phản văn. Hàm dưới tua Quy tư vương Bạch Tuệ đang cúi đầu liền nhìn đến trước mặt bàn bên trên một phong sách da dê thư. Thư sách Ô Tôn trái đại tướng phái người đưa tới. Năm ngoái, khi Lương Châu binh mã tiến vào Lâu Lan, đồng thời đánh chết Vu Điển Trưng thu thuế phú đại tướng sau đó, Ô Tôn liền đạt được Đại Hán muốn một lần nữa thành lập Tây vực đô hộ phủ tin tức. Từ trước Tây vực đô hộ phủ đều là xây dựng ở Quy tư cảnh nội. Cho nên, Ô Tôn trước tiên liền đem tin tức này đưa đến Quy tư Đại Hán thành lập Tây vực đô hộ phủ là dùng tại duy trì Tây vực chư quốc trị an. Cho nên đều sẽ hướng Tây vực chư quốc trưng thu một chút thuế phú. Quy tư cũng không ngoại lệ. Nhưng là những năm này, tại Đại Hán cùng Tây vực đoạn tuyệt liên hệ sau đó, Ô Tôn là song chạy nhanh lấy Tây vực đô hộ phủ quyền lực, hướng đến chư quốc trưng thu thuế phú. Có thể duy trì có Quy tư thủy chung đều không có hướng Ô Tôn giao nạp thuế phú. Bởi vì Quy tư đủ cường đại. Với tư cách thành quách quốc, Quy tư có dày đặc tường thành, kiên cố thành trì, còn có 2 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ Ô Tôn căn bản tiến đánh không xuống Quy tư. Cho nên, cường đại Quy tư một mực độc lập tại Tây vực chư quốc bên ngoài, không hướng Ô Tôn giao nạp bất kỳ thuế phú. Nhưng nếu như Đại Hán một lần nữa thành lập Tây vực đô hộ phủ, Quy tư liền muốn cân nhắc phải chăng muốn giao nạp thuế phú. Cho nên, Ô Tôn gửi thư ý đồ Bạch Tuệ rất rõ ràng. Chỉ bất quá ngay từ đầu, Bạch Tuệ coi là chuyện này tạm thời không cần cân nhắc, Đại Hán suy nhược nhiều năm, liền tính muốn thành lập Tây vực đô hộ phủ, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Thế nhưng là Bạch Tuệ không nghĩ tới, Đại Hán tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Ngay tại mấy ngày trước đó, Ô Tôn trái đại tướng phái người đưa tới thư, nói Đại Hán binh mã đã tiến lên, đồng thời đánh chết xa sư quốc vương, đem xa sư quốc san thành bình địa, đồng thời bọn hắn phái đi xa sư quốc sứ giả đều bị đại hán cái kia gọi là Đoàn Vũ Lương Châu mục chém giết. Mà nửa tháng này đến nay, đại hán binh mã một đường tiến lên, đã chinh phục phía trước mấy cái tiểu quốc đại quân lập tức liền muốn đến Quy Tư. Vì thế, Bạch Tuệ cảm thấy bối rối. Hán quân sức chiến đấu có thể cũng không phải là Ô Tôn có thể so sánh, Ô Tôn là dân tộc du mục, am hiểu sở tợ phỉ xỉn chăn thả, dưới trướng đa số kỵ binh. Mặc dù binh mã đông đảo, nhưng cũng không am hiểu công thành. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Quy Tư nhiều năm như vậy mới không sợ Ô Tôn. Có thể Hán triều binh mã không giống nhau. Hán triều binh mã dành nhất về chính là công thành cùng thủ thành. Bạch Tuệ rõ ràng nhớ kỹ, bọn hắn nhất tộc là như thế nào ngồi lên Quy Tư vương tọa bảo tọa. Bọn hắn nhất tộc nguyên bản cũng không phải là quý tộc vương tộc, mà là Quy Tư đại quý tộc. Xây sơ nguyên năm thời điểm, Quy Tư vương càng lợi nhiều phản yến, tiến đánh Tây vực đô hộ Ban Siêu. Bị Ban Siêu kịp thời phát giác, thế là dẫn đầu binh sĩ đóng giữ Sơ Lặc. Lúc ấy Ban Siêu dưới trướng binh mã bất quá hơn ngàn, gắng gượng chặn lại hơn vạn Quy Tư đại quân. Sang năm Ban Siêu bên cạnh tập kết Sơ Lặc, Khang Cư, Vũ Điền, ở Di Chư quốc binh mã bắt đầu vây công Quy Tư thành trì, chỉ dùng nửa tháng thời gian công phá Mạc Thạch thành. Thẳng đến xây sơ cửu năm thời điểm, Ban Siêu công phá Quy Tư quốc đô, sau đó phế đi Quy Tư vương càng lợi nhiều, dựng lên Bạch Tuệ tổ tông Bạch Bá vì Quy Tư vương. Sau đó đời đời truyền lại, mới đến phiên hắn leo lên Quy Tư vương vương tọa. Đối với Hán quân, Bạch Tuệ mặc dù không có tiếp xúc qua, nhưng lại từ Quy Tư sử quan ghi chép thư tịch bên trong nhìn trộm qua Hán quân cường đại. Bởi vậy Bạch Tuệ vốn không muốn cùng đại Hán có xung đột. Thế nhưng là Ô Tôn trái đại tướng gửi thư, cùng xa xưa quốc còn có mấy cái khác tiểu quốc hủy diệt, để Bạch Tuệ cảm thấy sợ hãi. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Bạch Tuệ nhìn về phía điện hạ ngồi đông đảo đại thần nói ra, Ô Tôn Côn Mạc hứa hẹn, chỉ cần chúng ta cùng nhau liên hợp đối kháng đại Hán, ngày sau Hán quân rút lui, chúng ta đem có thể đạt được hàng năm Tây vực hai thành thuế phú. Phía dưới đại điện đông đảo đại thần tại Bạch Tuệ tiếng nói vừa ra sau đó bắt đầu dị thai thì thầm thấp giọng nghị luận. Nghe đại điện bên trong vù vù, Bạch Tuệ càng thêm tâm phiền. Đủ rồi, có hay không một cái có thể nói ra biện pháp đến. Ngồi tại vương tọa bên trên Bạch Tuệ không kiên nhẫn quát khẽ, đại điện hạ nghị luận âm thanh lập tức ngừng lại. Quốc vương, không nói trước chúng ta đến tột cùng như thế nào làm, chỉ nói là nếu như đại Hán thắng lợi, chúng ta về sau cần hướng đại Hán giao nạp thuế phú. Nếu như Ô Tôn thắng lợi, mà chúng ta nhưng không có trợ giúp, như vậy khi Ô Tôn sau khi thắng lợi, nhất định sẽ phản quay đầu lại đang tấn công chúng ta. Dưới mắt loại tình huống này, chúng ta chỉ có liên hợp Ô Tôn hoặc là đại Hán một phương, mới có thể miễn ở ngày sau tai họa. Bạch Tuệ, nghe lời này Bạch Tuệ thậm chí muốn đứng dậy giết người. Lời nói này không phải là nói vô ích sao? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng, bọn hắn là phải nên làm như thế nào? Có thể lời nói này hoàn hảo giống như là lại đem vấn đề vứt cho hắn. Tại Bạch Tuệ bực bội ánh mắt phía dưới, điện bên trong hơn 20 tên đại thần đều cúi đầu. Tựa hồ giống như không có người nguyện ý làm cuối cùng quyết định. Nhưng cùng nói không có người nguyện ý làm cuối cùng quyết định, chẳng nói là không có người nguyện ý gánh chịu quyết định phía sau mang đến hậu quả. Nhưng mà đối mặt chúng thần trầm mặc, thân là quốc vương Bạch Tuệ nhưng không có biện pháp gì bốn. Khoảng cách Quy Tư quốc đô duyên thành bên ngoài trăm dặm, tới gần Thiên Sơn dưới chân đứng thẳng lấy một mảnh kéo dài trong vòng hơn 10 dặm đại doanh. Vô số đỉnh màu trắng lều vải dọc theo thiên hạ dưới chân dựng, như là từng cái hình bầu dục to lớn tuyết bọc đồng dạng. Tại đại doanh tới gần nhất rời khỏi phía tây phương hướng, còn có thể nhìn đến đại lượng mục dân phụ nữ cùng thanh niên trai tráng tại xua đuổi lấy thành quần kết đội đếm không hết châu ngựa bầy cừu ở tại liên doanh ở giữa nhất vị trí, một đỉnh so bình thường lều vải phải lớn ra mấy lần đại trướng đang dựng đứng tại doanh điệu bên trong đại trướng xung quanh đứng đấy hơn 10 tên cầm trong tay vũ khí Ô Tôn binh sĩ. Một tên người Hán thanh niên lúc này liền đứng tại đại trướng bên ngoài, tại hắn bên cạnh còn có hai thất chiến mã. Trong đại trướng, thân mang hắc bảo, đỉnh đầu mang theo màu đen nhiều vấn đầu hàn toại đang đứng tại một tên tóc đỏ mắt xanh trung niên Ô Tôn trước mặt nam nhân. Trên thân nam nhân mặc mạ vàng gấm tứ xuyên, bên hông treo lấy một thanh này trên vỏ đao khảm nạm tràn đầy bảo thạch đoản kiếm, kiếm thanh dùng tơ vàng quấn quanh, phần đuôi bên trên còn khảm nạm lấy một khỏa to lớn màu đỏ bảo thạch. Nam nhân hai bên trái phải đều ngồi đợi một tên tóc đỏ mắt xanh Ô Tôn mỹ nữ. Người Hán, nói cho ta biết ngươi ý đồ đến, đừng nghĩ tại ta trước mặt dùng bất kỳ hoang ngôn đến lừa gạt ta. Trung niên nam nhân một bên nói, một bên lấy tay nắm vuốt xoay tròn lấy hướng lên râu ria nói ra, nếu như ngươi dám dùng hoang ngôn đến lừa gạt ta, vậy ta sẽ không chút do dự đem ngươi đốt cho bọn chúng. Nói đến trung niên nam nhân đưa tay chỉ hướng đại trướng bên trái. Thân mang hắc bảo hàn toại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó dùng xích sắt buộc lấy hai cái to lớn sói xám, đang dùng khát máu ánh mắt nhìn hắn nhe răng gầm nhẹ. Hai cái sói xám trước mặt còn có một đống gặm ăn sạch sẽ xương cốt, nhìn hình dạng liền biết đó cũng không phải là động vật gì xương cốt, mà là xương người. Nhìn thấy một màn này hàn toại cười, so với Đoàn Vũ cái kia hai cái hắc hổ, đây hai cái sói xám cùng chó hoang khác nhau ở chỗ nào? Người Hán, nói cho ta biết ngươi đang cười cái gì, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Ô Tôn trái đại tướng mặt hồ đồ nhíu lại mày rậm nhìn về phía hàn toại. Hàn toại dùng tay vực lễ tiết xoa ngực thi lễ không người nói ra, làm sao dám? Vậy ngươi đang cười cái gì? Trái đại tướng mặt hồ đồ truy vấn. Tại hạ đang cười, Ô Tôn có như thế cường đại binh mã còn có như thế anh minh đại tướng quân, nhất định sẽ đem Đoàn Vũ giết không chừa mảnh giáp. Ha ha, đó là. Trái đại tướng mặt hồ đồ cười lớn nói, người Hán, ngươi rất biết cách nói chuyện, ta rất thích ngươi. Như vậy, mời nói rõ ngươi ý đồ đến a. Mặt hồ đồ đưa tay làm một cái mời thủ thế, ra hiệu Hàn Toại ngồi xuống. Hàn Toại cười gật đầu, sau đó ngồi xuống sau đó hướng về phía mặt hồ đồ nói ra, mặc dù trái đại tướng ngài quân đội nhiều như là trên trời tinh thần, nhưng Đoàn Vũ cũng không có ngài trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nhưng chúng ta có cộng đồng tiêu địch, Đoàn Vũ cũng là ta cựu nhân. Nếu có ta cung cấp tình báo, như vậy trái đại tướng sẽ có thể chiến thắng Đoàn Vũ. Mặt hồ đồ nhìn đến Hàn Toại, ánh mắt như có điều suy nghĩ hỏi, người Hán, ngươi cùng cái kia Đoàn Vũ cùng là người Hán, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi nói? Nếu như ngươi là Đoàn Vũ phái tới gian tế, cố ý cung cấp hư giả tình báo đâu? Hàn Toại lập tức lắc đầu nói ra, trái đại tướng hẳn phải biết, năm ngoái tiểu Nguyệt thị người Bắc Cung Bá Ngọc đạt được Ô Tôn ủng hộ, tại Lương Châu đối kháng Đoàn Vũ. Mà ta chính là Bắc Cung Bá Ngọc tại Lương Châu minh hiếu. Bắc Cung Bá Ngọc thất bại sau đó, Đoàn Vũ tàn sát ta tất cả người nhà thân quyến mấy trăm người, giữa chúng ta thủ không đội trời chung. Với lại, ta tình báo trái đại tướng hoàn toàn có thể đi nghiệm chứng là thật là giả. Ta đã đến, liền sẽ không tay không mà đến, ta trước tiên có thể đưa cho trái đại tướng một phần lễ vật, với tư cách lễ gặp mặt. Hàn Toại chậm rãi nói ra, ta biết Ô Tôn chuẩn bị liên hợp Bắc Hung Nô, từ trước sau hai cái phương hướng giáp công Đoàn Vũ đại quân. Nhưng trái đại tướng không cần đợi thêm Bắc Hung Nô. Đoàn Vũ đã sớm hạ lệnh đoạn ngắn Bắc Hung Nô xuôi nam lộ tuyến, có lẽ không bao lâu, trái đại tướng liền có thể thu được Bắc Hung Nô chiến bại tin tức. Hàn Toại đã tính trước nói ra. Nhưng mà, đang tại mặt hồ đầu nghi hoặc thời điểm, doanh trướng bên ngoài bỗng nhiên vào một tên cưỡi quân. Cái gọi là cưỡi quân, liền như là đại hán gia quý, thống lĩnh một bộ binh mã. Cưỡi quân đi vào trong doanh trướng, hướng về phía ngồi tại chủ vị bên trên mặt hồ đồ thi cái lễ sau đó nói ra, tướng quân, Bắc Hung Nô lai sứ. Đợt, tối nay còn có một trưởng trướng 516. Hàn Toại nhập bọn ba. Chương 516, Hàn Toại nhập bọn ba. Sau một lát, mặt hồ đồ doanh trướng bên trong đứng đấy một tên Hung Nô sứ giả. Nói là sứ giả, nhưng chỉ là xem ra, giống như cùng đạo binh không hề khác gì nhau. Trên thân áo bào bên trên còn dính nhuộm vết máu cùng bụi đất, tóc hai rối bời lấy, vờ môi khô nước. Tại nhìn thấy đây cái gọi là sứ thần sau đó mặt hồ đồ cũng là sức sở. Đây là. Nhíu lại mày rậm mặt hồ đồ nhìn về phía Bắc Hung Nô sứ giả hỏi, đây là có chuyện gì? Bắc Hung Nô sứ giả đầu tiên là gian nan nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó nhìn mặt hồ đồ nói ra, ta phụng Thiền Vu chi mệnh đến đây cầu viện. Bắc Hung Nô sứ giả vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói, chúng ta dựa theo trước đó ước định, khởi binh chuẩn bị từ Thiên Sơn xuôi nam, nhưng là giữa đường lại gặp phải Hán quân tập kích, hao tổn hơn phân nửa. Hiện tại đại quân bị ngăn ở trên trời, rời khỏi phương hướng cũng đã bị ngăn cản, phía trước lại ra không được, Thiền Vu để ta đến đây thỉnh cầu viện trợ, thỉnh cầu Ô Tôn xuất binh. A. Mặt hồ đồ trên mặt biểu lộ khiếp sợ đang nghe Bắc Hung Nô sứ giả nói sau đó, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một bên biểu lộ bình đạm Hàn Toại. Hàn Toại nên đón mặt hồ đồ khiếp sợ ánh mắt mỉm cười, xoay đầu lại lần nữa nhìn về phía Bắc Hung Nô sứ giả mặt hồ đồ trong mắt đi dạo chút. Tốt ta, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bắc Hung Nô sứ thần nghe nói sau đó nhẹ gật đầu liền đi ra mặt hồ đồ đại trướng. Mà ngồi ở chủ vị bên trên mặt hồ đồ tức là vẫn như cũ nhíu chặt lông mày. Cứu? Làm sao cứu? Bắc Hung Nô xuôi nam vị trí tại xa sư quốc, nơi đó hiện tại đã bị Đoàn Vũ chiếm lĩnh, với lại cách xa nhau ngàn dặm, hắn làm sao đi? Bay qua sao? Hiện tại Đoàn Vũ đại quân ngay tại Bắc tuyến bên trên, rất có thể đã nhanh muốn đến Quy Tư. Trừ phi từ Ô Tôn tại phái binh vòng qua Thiên Sơn, thế nhưng là đây càng không thể nào đường xá quá xa vời. Chờ Ô Tôn binh mà đến, Bắc Hung Nô người chỉ sợ sớm đã bị vây chết. Cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đánh, liền đã mất đi một cái trọng yếu nhất đồng minh. Ngươi là làm sao biết Đoàn Vũ đại quân sẽ chặn đường Bắc Hung Nô? Mặt hồ đồ đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Toại. Hàn Toại không vội không chậm bưng lên đặt ở trước mặt trên bàn trà chén rượu, sau đó uống một ngụm rượu nho. Có chút chua xót rượu để Hàn Toại có chút cảm giác được không quá thích ứng, thế là lại bỏ lại tại chỗ. Ta tự nhiên có thu hoạch Đoàn Vũ bên kia tình báo đường tắt, bằng không thì ta cũng sẽ không đến tìm tướng quân nói chuyện hợp tác. Hợp tác là muốn có lợi dụng lẫn nhau giá trị mới được. Tướng quân trong tay có binh mã, có thể đánh bại Đoàn Vũ. Đây là ta không sở hữu, nhưng là ta chỗ này cũng có tướng quân cần tình báo, cùng. Nói tới chỗ này, Hàn Toại đưa tay chỉ mình đầu nói ra, nếu như ta là Đoàn Vũ, ta cũng nhất định sẽ làm như vậy. Từ Lương Châu xuất binh tiến đánh Tây vực, lớn nhất vấn đề chính là lương thảo. Nếu như tùy tiện tiến binh, tắc tất sẽ bị Bắc Hung Nô từ phía sau cắt đứt binh mã. Muốn con đường phía trước không trở ngại, tránh lo âu về sau, cái thứ nhất hàng đầu giải quyết đó là phòng ngừa Bắc Hung Nô xuôi nam. Bắc Hung Nô cùng Ô Tôn đồng dạng, đa số kỵ binh, tiến có thể công lui có thể thủ, chốc lát để hắn tiến vào Tây vực địa khu, liền lại khó toàn diện, cho nên nếu như đổi lại là ta, cũng là tất yếu tại Thiên Sơn ngăn chặn Bắc Hung Nô, tốt nhất đó là vây mà diệt chi. Tất cả tướng quân đã không cần cân nhắc đi nghĩ cách cứu viện Bắc Hung Nô, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tướng quân hiện tại hàng đầu cần làm chính là tăng lớn thẻ đánh bạc, đem Quy Tư kéo lên tướng quân chiến xa. Hàn Toại chậm rãi mà nói lo gì cùng ngôn ngữ biểu đạt đều cực kỳ rõ ràng. Cho dù mặt hồ đồ hán ngữ trình độ đồng dạng, nhưng cũng nghe rõ. Ô Tôn cần đuổi đi Đoàn Vũ, mà không cần muốn tìm Đoàn Vũ báo thù. Chúng ta theo như nhu cầu, trợ giúp lẫn nhau, cùng có lợi. Hàn Toại đang nói chuyện thời điểm, mặt hồ đồ ánh mắt một mực đang thẩm vấn nhìn Hàn Toại. Chờ Hàn Toại nói đều nói xong sau, mặt hồ đồ lúc này mới hít sâu một hơi nói ra, ngươi là một cái rất đáng sợ người Hán. Dùng các ngươi người Hán ý tứ đến nói, ngươi hẳn là một cái rất thông minh nữ sĩ. Hàn Toại lắc đầu nói ra, mặc dù rất cảm tạ tướng quân ngài khích lệ, nhưng ta muốn nói cho tướng quân là, Đoàn Vũ dưới trướng có rất nhiều ta như vậy người đang giúp hắn bày mưu tinh kế. Hắn dưới trướng có đại Hán cao cấp nhất sĩ tộc tạo thành phụ tá. Nếu như không có chuẩn xác tình báo, muốn thắng nổi Đoàn Vũ, khó như lên trời. Mặc dù mặt hồ đồ không biết cái gọi là đại Hán đỉnh tiêm sĩ tộc chỉ phải là ai, nhưng với tư cách Ô Tôn tôn quý nhất dòng họ, thậm chí có đảm nhiệm qua Ô Tôn côn mạc cường đại dòng họ, mặt hồ đồ biết được đại Hán cường đại. Tốt ta thừa nhận, ngươi thuyết phục ta. Cho nên, ta quyết định để ngươi trở thành ta giúp đỡ, liền như là ngươi nói cái kia phụ tá. Mặt hồ đồ gật đầu nói, như vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Tăng lớn thẻ đánh bạc, đem Quy Tư lôi kéo đến tướng quân bên này. Hàn Toại dứt khoát khi nói ra. Mặt hồ đồ nhíu mày nói, Quy Tư quốc vương Bạch Tuệ là một cái tham lam gia hỏa, ta đã cho hắn đầy đủ lợi ích, toàn bộ Tây vực thuế thua ba thành, nếu như điều kiện này hắn đều không đáp ứng, chẳng lẽ muốn toàn bộ đều cho hắn? Nếu như vậy, chúng ta cần gì phải phát động chiến tranh? Hàn Toại cười lắc đầu. Quả nhiên vẫn là một đám chưa giáo hóa man gì, còn dùng loại này thô thiển thủ đoạn. Tướng quân, Quy Tư quốc vương sở dĩ không có đáp ứng, cũng không phải là bởi vì đem quân cho không đủ nhiều. Có hay không loại khả năng này, Quy Tư quốc vương là lo lắng Ô Tôn chiến bại, mà một khi Ô Tôn chiến bại, Quy Tư liền muốn tiếp nhận Đoàn Vũ lửa giận. Nếu như hắn không hề làm gì, nhìn như chỉ là đã mất đi ba thành thuế phú, mà Quy Tư căn bản cũng không cần hướng Ô Tôn giao nạp thuế phú, đồng đẳng với cái gì đều không có tổn thất. Như vậy trải qua, nếu như là Đoàn Vũ chiến thắng, có lẽ còn sẽ bởi vì Quy Tư không có đào ngũ mà ưu đãi Quy Tư. Không hề làm gì, cái gì cũng sẽ không mất đi, thậm chí còn có một ít chỗ tốt. So với bắt buộc mạo hiểm, chỉ có thể có một ít dư thừa tiền thu, cái nào càng có lợi. Hàn Toại một phen trực tiếp cho Mạc Hồ Đồ nói ngây ngẩn cả người. Một lát mới phản ứng được. Nguyên lai là cái dạng này. Hàn Toại gật đầu cười. Mặc dù Hàn Toại không quá quen thuộc Quy Tư, nhưng quy tắc đến địa phương nào biến hóa đều sẽ không quá lớn. Cụ thể đảo hướng cái nào một phương, cũng không phải Quy Tư quốc vương một người liền có thể quyết định. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ có quyền quý giai cấp, nếu như Quy Tư quốc vương khư khư cố chấp, xúc động Quy Tư nội bộ quyền lực giai cấp lợi ích, cho dù hắn là quốc vương, cũng có khả năng sẽ bị đổi đi. Cương đại cũng như đại hán đều là dạng này, đừng nói một cái tiểu tiểu Quy Tư. Vậy theo ngươi thuyết pháp, chúng ta còn thế nào lôi kéo Quy Tư? Mặt Hồ Đồ mở ra cánh tay nói ra, liền tính chúng ta đem toàn bộ Tây vực thuế phú đều giao cho Quy Tư, bọn hắn sợ cũng sẽ không đáp ứng. Hàn Toại hai mắt nhắm lại nói, biện pháp nhất định sẽ có, nhưng chúng ta còn cần chờ một cái cơ hội. Một cái để Quy Tư chủ động đứng tại chúng ta bên này cơ hội. Ân. Mặt Hồ Đồ một mặt mở mịt nhìn về phía Hàn Toại. Chương 517. Hồng Nhan Họa Thủy. 1. Chương 517. Hồng Nhan Họa Thủy. 1. Ly Tước Quan phía đông, Lương Châu quân đại doanh rơi vào Ly Tước Quan sau đó thung lũng giữa trên đất bằng. Ly Tước Quan hậu thế xưng là Thiết Môn Quan, chính là một đạo nằm ngang ở Tây vực Bắc tuyến tự nhiên hùng quan. Nơi đây là từ Thiên Sơn sơn mạch kéo dài mà ra một đầu dải địa chấn tạo thành, Bắc Liên Thiên Sơn, Nam Hành Sa Mạc. Cũng là từ Quy Tư hướng đông đi đến Yên Kỳ quốc phải qua đường. Từ thu được Tư Đẳng Hồ từ đông hướng tây nhánh sông xuyên qua nơi đây, tạo thành một mảnh khó được xa hải ốc đảo. Ngay tại mấy ngày trước đó mùng 8 tháng 4, Lương Châu quân lấy nghiền ép thực lực đem Ly Tước Quan phía đông Yên Kỳ quốc đánh bại. Mùng 8 tháng 4 là Yên Kỳ quốc một cái cực kỳ trọng đại ngày lễ. Cùng xa xưa quốc đồng dạng, Yên Kỳ quốc tôn trọng Phật pháp, lại tại mùng 8 tháng 4 một ngày muốn cử hành cực kỳ trọng đại trai giới hành đạo hoạt động, tất cả người trong nước còn có tăng lữ cũng sẽ ở một ngày này cử hành ngày rỗ. Tin tức này vừa lúc bị Đoàn Vũ biết được, sau đó tại mùng 7 tháng 4 cái kia ngày dẫn đầu kỵ binh che giấu tại Yên Kỳ quốc đô Lương thành phụ cận. Nhưng mà chờ đến mùng 8 tháng 4 ngày ấy, bỗng nhiên đối với Yên Kỳ phát động tiến công, trực tiếp bắt làm tù binh Yên Kỳ quốc vương Nguyên Long. Yên Kỳ quốc vương Nguyên Long sau đó biểu thị thần phục với Đại Hán, đồng thời đem vương tử lấy con tin phương thức mang đến Lương Châu. Mà Đoàn Vũ cũng hạ lệnh lưu lại một chi Lương Châu quân, đồng thời để Yên Kỳ xuất binh cùng nhau phối hợp chinh phạt Ô Tôn. Yên Kỳ quốc vương Nguyên Long đem lương thành tinh nhuệ nhất 3000 binh mã đều đưa cho Đoàn Vũ. Ly Tước Quan phía đông, Lương Châu quân đại doanh bên trong Đoàn Vũ đang ngồi ngay ngắn ở mình trung quân trong đại trướng. Trong đại trướng trên mặt đất phủ lên mềm mại chăn lông. Bàn trà hoành đưa tại Đoàn Vũ trước mặt. Phía trên bày đầy cá tươi, cừu non, mới mẻ giết thịt bò, cùng tây vực mức rượu ngon. Bàng bạc dụng cụ pha rượu cùng bát đũa tràn đầy cảm nhận. Chỉ mặc một kiện hắc bào Đoàn Vũ mở rộng ra lòng dạ, lộ ra hoa cương nham đồng dạng cơ ngực, đường cong rõ ràng cơ bụng tựa như thượng thiên tự tay điêu khắc đồng dạng hoàn mỹ. Hắc bào bên trên dùng kim tuyến may lấy vân vân, xa hoa không bỏ mất trang trọng. Mà tại Đoàn Vũ nằm nghiêng trước người, y y mỹ như là một cái bị thuần phục mèo ba tư đồng dạng dán tại Đoàn Vũ trước ngực. Mạ vàng một dạng tóc dài, rủ xuống thì như là nóng chảy hoàng kim chạy xuôi đến thắt lưng, thái dương hai sợi tóc xuyết chứ danh đắc khổng tức lam lưu ly châu. Cặp tiếp như là phỉ thúy xanh đôi mắt giống bị đại mạc báo cắt mài lượng xanh tùng thạch, đôi mắt khẽ nết chỗ dán lá vàng vẽ cỏ dại văn, lưu chuyển ở giữa mang theo dị vực đặc thù lưỡi biếng vũ mị. Mũi cao thẳng như tuyết phong ngọc nhận, môi châu sung mãn giống như chín mọng hồ dương quả, khóe môi tự nhiên hơi vểnh đường cong tổng ngậm lấy như có như không ý cười. Một cái nhăn mày một nụ cười giữa có loại câu nhân hồn phách bị hoặc. Cặp kia chân trần đạp vào nhung thẳng thì, mắt cá chân chỗ quay quanh hình rắn kim xuyến liền lộ ra lân phiến họa tiết, cùng bên hông thắt khảm ngọc cách mang tôn nhau lên thành thú. So với người Hán nữ tử, y y ẻ mỹ thủy mỹ dáng người phát tán loại kia giả tính đủ để kích phát ra bất kỳ giống được nguyên thủy nhất xúc động. Ngoại trừ Đoàn Vũ còn có y y ẻ mỹ bên ngoài, tại hắn bên cạnh còn có hai tên đồng dạng tóc vàng mắt xanh tây vực mỹ nữ, đang tay cầm chén rượu đem rượu nho nhẹ nhàng đút cho Đoàn Vũ. Một tay vòng quanh y y ẻ mỹ tóc vàng Đoàn Vũ lướt qua một cái rượu ngon. Doanh trướng bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Thuận theo tiếng bước chân, Đoàn Vũ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài doanh trại đi tới Giả Hủ, Tuân Du, còn có Trình Dụ. Khi ba người đi vào cửa doanh trước, nhìn đến doanh bên trong tình huống thời điểm, lập tức cúi đầu. Văn Hòa, Công Đạt, Trọng Đức các ngươi đã tới à? Đoàn Vũ ngồi dậy nhìn đến ngoài doanh trại ba người đứng tại doanh trướng trước ba người chắp tay thi lễ nói, quân hầu, chúng ta nghĩ đến một đầu như thế nào nhanh chóng phá địch kế sách. A. Đoàn Vũ lông mày nhướng lên, vào nói a. Ba người đi vào trong đại trướng, sau đó ngồi xuống tại Đoàn Vũ trước mặt hai bên. Có thể ngồi xuống về sau ba người cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Đoàn Vũ trong ngực Y-Li-Mi. Giữa lúc Y-Li-Mi muốn đứng dậy cáo từ thời điểm, Đoàn Vũ một tay nhẹ nhàng đè xuống Y-Li-Mi bả vai. Sau đó vung lên ống tay áo nói ra, nơi này không có người ngoài, nói thẳng là được. Đoàn Vũ mỉm cười nhìn bị kéo vào trong ngực Y-Li-Mi nói ra, nếu không phải trước đó Y-Li-Mi cung cấp tin tức, chúng ta cũng không thể nhanh như vậy công phá Yên Kỳ quốc. Ngươi nói có đúng hay không? Đoàn Vũ nói đến một tay nhẹ nhàng bước lên Y-Li-Mi nhọn cái cằm. Y-Li-Mi xấu hổ cười một tiếng, nô tỳ chỉ là thuận miệng nói. Ngồi ở phía dưới Giả Hủ cho mày. Nói đi, các ngươi nghiên cứu ra cái gì phá địch kế sách? Đoàn Vũ mở miệng hỏi. Quân hầu. Tuân Du chắp tay nói ra, từ Ly Tước Quan ra sau đó, liền đến Quy Tư quyền sở hữu, nhưng cho đến trước mắt, còn không rõ ràng lắm Quy Tư phải chăng tại Ô Tôn hợp tác. Nếu như Quy Tư cùng Ô Tôn hợp tác, cái kia chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp đánh hạ. Quy Tư thành tường cao dày, lại binh tinh lương đủ, nếu là lại có Ô Tôn kỵ binh hiệp trợ, một trong một ngoài, hình thành thế đối chọi, chỉ sợ tại chúng ta bất lợi. Bây giờ chiến tuyến kéo dài, từ Lương Châu vận chuyển lương thảo đến lúc này cần đi qua Cao Sương, Yên Kỳ, đường xá gần 2000 dặm, trước mắt dân phu đã không đủ để vận chuyển lương thảo. Nếu là thời gian dài tác chiến, ít nhất còn muốn điều động 10 vạn dân phu vận chuyển lương thảo. Cho nên, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới là chính đồ. Như cứ thế mãi, tiêu hao thực sự quá lớn. Đoàn Vũ nghe nói sau đó nhẹ gật đầu. Trước mắt vì phát động trận chiến tranh này đã điều động 10 vạn người. Nếu như còn muốn điều động 10 vạn dân phu, vậy đối với Lương Châu mà nói, nhưng chính là một cái to lớn gánh chịu. Lương Châu tổng nhân khẩu hiện tại bất quá 160 vạn khoảng, ở trong đó thanh niên trai tráng có 1/3, cũng chính là khoảng 500.000. Nếu như điều 20 vạn thanh niên trai tráng, vậy nhưng muốn mà biết Lương Châu sản xuất còn có sinh hoạt sẽ lâm vào như thế nào hoàn cảnh. Công Đạt nói có đạo lý. Đoàn Vũ chậm rãi gật đầu trả lời. Cho nên, ta cùng Văn Hòa còn có Trọng Đức thương nghị, quyết định lấy dẫn binh kế sách phá địch. Tuân Du nói. Như thế nào dẫn binh? Đoàn Vũ hỏi. Tuân Du hơi do dự một chút sau đó nói ra, quân hầu, nơi đây chính là tuyệt hảo phục kích chỗ. Từ đó địa vừa ra, ngàn dặm bên trong chính là một mảnh bằng phẳng cắt vàng chi địa, bất kỳ đại quy mô tác chiến đều không thể ẩn nấp, chỉ có cưỡng ép đánh chiếm. Nếu như Ô Tôn một mực cùng chúng ta đối chiến còn tốt, liền sợ Ô Tôn chiến mà chạy, chúng ta rút lui mà phục. Còn có Quy Tư thủ vững, như vậy quân hầu chắc chắn khó mà thủ thắng. Cho nên chúng thuộc hạ quyết định lấy dụ địch kế sách. Đoàn Vũ đứng dậy, hướng về phía ngoài doanh trại nói ra, mạnh khởi, cầm bản đồ đến. Đứng tại ngoài doanh trại, Mã Siêu lập tức liền đem một tấm da dê bản đồ cầm tới. Đoàn Vũ đi vào trong ba người ở giữa, trực tiếp đem bản đồ trải tại trên mặt đất. Gia Hủ, Tuân Du còn có Trình Dục ba người cũng đều xuống tới. Tuân Du dùng ngón tay hướng Quy Tư phương hướng nói đến, Ô Tôn trước mắt nên liền ở vào Quy Tư phụ cận chú quân. Ô Tôn chính là dân tộc Du Mục, mà Quy Tư là thành Quách Chi Quốc, những này trước đó thuộc hạ đã cùng quân hầu nói qua. Ô Tôn lấy kỵ binh chiếm đa số, thời gian chiến tranh tốc độ cực nhanh. Quân hầu có thể phái binh mã dẫn dụ Ô Tôn lấy kỵ binh ra chiến, sau đó giả bại một đường hướng đến Ly Tức Quan phương hướng rút lui dẫn dụ Ô Tôn binh mã đi theo mà công. Mà ở trong đó, đó là tuyệt hảo phục kích chỗ. Đoàn Vũ một bên nghe một lần gật đầu, rất tốt, không tệ. Đã như vậy, vậy liền y theo các ngươi nói. Một phen trao đổi qua đi. Giả Hủ còn có Tuân Du cùng Trình Dục ba người liền rời đi Đoàn Vũ đại trướng bên ngoài, ba người đi song song, hướng đến nơi xà quân doanh đi tới. Giả Hủ đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong, sắc mặt nghiêm túc không nói. Văn Hỏa. Tuân Du mở miệng hỏi, Văn Hỏa mới vừa vì sao không nói lời nào, đây kế dụ địch là Văn Hỏa chủ đạo đưa ra. Giả Hủ buồn bực đầu, bất mãn biểu lộ đã viết trên mặt. Ngược lại là đứng ở một bên ngay thẳng Trình Dục mở miệng trước. Công Đạt không có cảm thấy quân hầu thay đổi sao? Trình Dục quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Đoàn Vũ đại trướng phương hướng nói ra, quân hầu trước kia không bao giờ sẽ như thế. Quân nghị đại sự, sao có thể cho một cái chút nào không thể làm chung nữ quyến ở đây? Nữ nhân kia xem xét đó là Hồng Nhan Họa Thủy. Tuân Du hít sâu một hơi lắc đầu nói ra, quân hầu hẳn là không phải chỉ nơi này, không chỉ như thế. Trình Dục biểu thị phủ nhận sắc mặt nghiêm túc nói ra, xa vào nữ vui, không để ý quốc chính, tắc họa mất nước. Trọng Đức nói cẩn thận. Tuân Du lập tức mở miệng ngăn cản. Nhưng mà Trình Dục nhưng thật giống như cố ý đem âm thanh cất cao, mà lại còn là nhìn phía sau lớn tiếng nói, lực bản sơn hà khí cái thế, thì bất lợi này truy không trôi qua. Truy không trôi qua này có thể làm sao, ngu này lại như thế nào? Những này giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ nhiều? Tuân Du biến sắc. Mà một bên Giả Hủ lại thở dài một hơi, Trọng Đức tắt âm thanh đi, quân hầu. Quân hầu nên không chỉ như thế. Ta cùng quân hầu tương giao thời gian lâu nhất, ta tin tưởng quân hầu chỉ là nhất thời bông lòng. Trình Dục nghiêng đầu sang chỗ khác thở phì phì nói ra, muốn ta nói, đều là cái này Hồng Nhan Họa Thủy dẫn dụ quân hầu, nên giết. 4. Nguy thư. Tiên Kỳ Quốc, tại xa Sư Nam, đều Viên Mương Thành, Bạch Sơn Nam 70 dặm, tiến thị Cố Đô. Đi thay mặt 1.200.000 dặm. Văn Tử cùng bà là muốn cùng. Tục sự thiên thần, cũng tín ngưỡng Phật Pháp. Càng trọng ngày 8 tháng 2, ngày 8 tháng 4, ngày hôm đó cũng, Hán Quốc mặn theo thích giáo, trai giới hành đạo chỗ này. Đợt, từ Ngụy Thư bên trong ghi chép, lúc ấy Tây vực Phật Pháp thịnh hành trình độ tương đương độ cao, ngoài ra Quy Tư còn có gì chỉ ngàn vận động. Chương 518. Trình Dục chịu chết, rút kiếm liều chết can gián. 2. Chương 518. Trình Dục chịu chết, rút kiếm liều chết can gián. 2. Ầm 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 ầm. Quy Tư phía Tây rộng lớn bình nguyên bên trên, vạn mã buông đằng. Hơn bạn Ô Tôn kỵ binh đỉnh lấy đỉnh đầu liệt nhật la lên hương phấn khẩu hiệu ra sức dùng trong tay roi ngựa quật lấy chiến mã. Mà ở trên vạn Ô Tôn kỵ binh ngay phía trước, một chi nhân số đại khái tại 3000 khoảng kỵ binh đang tại điên cuồng chạy trốn. Giết, giết cho ta. Mặt hồ đồ cưỡi ngựa đứng ở Ô Tôn kỵ binh phía sau nhất, sau lưng còn đi theo mấy trăm tên tinh nhuệ Ô Tôn kỵ binh. Mà một thân hắc bào hàn thoại, còn có ăn mặc khôi giáp diêm hình tức là đi theo mặt hồ đồ khoảng. Nhìn phía xa không ngừng chạy trốn Hán quân kỵ binh, mặt hồ đồ hài lòng vân về hướng lên uốn lượn sợi râu, sau đó cười nhìn đến một bên hàn thoại. Hàn tiên sinh quả nhiên nói không tệ, ha ha. Mặt hồ đồ cười lớn nói, có Hàn tiên sinh tương trợ, muốn đánh bại Hán quân còn không nhẹ mà dễ nâng. Ta nhìn Hàn tiên sinh về sau liền lưu tại Ô Tôn đi, lấy Hàn tiên sinh đại tài, côn mạc tất nhiên cực kỳ coi trọng. Hàn thoại cười không nói. Hắn mục tiêu là báo thù đương nhiên sẽ không lưu tại Ô Tôn đánh bại Đoàn Vũ, không phải là có thể trực tiếp giết Đoàn Vũ. Báo thù đường cũng còn xa đâu. Lại nói, liền xem như Đoàn Vũ chết rồi, hắn báo thù cũng không có hoàn thành Đoàn Vũ quét sạch Lương Châu thập tộc tám nhà, giết hắn thân quyến mấy trăm người ở trong đó có hắn thế nữ, nhi tử, phụ mẫu còn có huynh đệ. Nếu như không thể đem Đoàn Vũ một nhà tàn sát hầu như không còn, nói cái gì báo thù? Hàn tiên sinh, lấy hiện tại loại tình huống này, chúng ta lập tức liền muốn truy kích đến bọn hắn địa điểm phục kích. Mặc dù hai ngày này chúng ta một mực chiến thắng, nhưng là trên thực tế cũng không đánh giết bao nhiêu hàng quân. Tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Mạt Hồ Đồ hỏi. Một thân hắc bảo cưỡi ngựa đứng ở Mạt Hồ Đồ bên cạnh Hàn Toại khẽ vuốt một cái hàm sợi râu nói ra, như thế liền đã đủ.
Đủ.
Mạt Hồ Đồ nghi hoặc nhìn đến Hàn Toại nói, có ý tứ gì? Đây chính là ta trước đó cùng tướng quân nói, lôi kéo quy tư cơ hội. Hàn Toại ánh mắt thâm thúy nói, mặc dù đây hai trận chiến chúng ta không có lấy được quá lớn thắng lợi, nhưng cũng phá vỡ quy tư đối với Hán quân sợ hãi. Tướng quân đã dùng loại phương thức này đến nói cho quy tư, Hán quân không phải không thể chiến thắng. Mạt Hồ Đồ nhẹ gật đầu, tựa như là minh bạch một chút Hàn Toại ý tứ. Hàn tiên sinh là ý nói, mặc dù Hán quân là giả bại, nhưng là quy tư cũng không biết, tưởng rằng chúng ta chính diện đánh bại Hán quân đúng không?
Đúng.
Chúng ta biết rõ đây là đoàn vũ lưu kế, nhưng lại giả bộ không biết, quy tư thì càng không có khả năng biết. Bọn hắn chỉ có thấy được chúng ta liên tiếp chiến thắng Hán quân, cho rằng Hán quân căn bản không có cường đại như vậy, cái này đã đủ rồi. Có quy tư trở thành minh hiếu, chúng ta liền có thể ở chỗ này gắt gao kẹp lại đoàn vũ đại quân tiến lên. Hàn Toại trong đôi mắt lóe ra tình quang nói ra, từ Ngọc Môn quan vận chuyển lương thảo đến quy tư, ven đường 2000 dặm. Cần điều động 20 vạn dân phu, xe ngựa dê bỏ vô số. Lại thêm đoàn vũ dưới trướng binh lính, chiến mã tiêu hao, không gian nửa năm, Lương Châu liền sẽ chống đỡ không nổi. Khi đó liền đem quân thổi lên phản công kèn lệnh thời cơ. Hàn Toại thừa nhận, Lương Châu quân rất mạnh đồng dạng, đoàn vũ cũng rất mạnh. Thậm chí mạnh mẽ đáng sợ đại Phật tự trước cửa phục kích Hàn Toại mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ là đoán cũng có thể đoán được. Nguyên Phí Quý vận dụng mấy trăm ô tôn binh sĩ, còn có sát ti ra đại Phật tự hộ viện, cùng tiến lên xa sư quốc binh sĩ. Nhưng cứ như vậy, vẫn là không có thể đánh giết đoàn vũ. Ngược lại bị đoàn vũ tam sát. Bá Vương Chi Dung cũng sợ là làm không được như thế đoàn vũ vũ lực cường ngạnh trình độ tuyệt đối không có thể chính diện đối đầu. Mà Lương Châu quân sức chiến đấu đồng dạng cường đại. Có thể nói từ khi đoàn vũ vào mát sau đó, Lương Châu quân liền không có thua trận. Bách chiến bách thắng. Dạng này một cái thông soái, một đội quân như thế. Muốn chính diện đánh căn bản không thực tế. Trừ phi đoàn vũ phạm phải to lớn gì lỗ hổng. Hắn không biết đi cược loại này lỗ hổng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có dự định muốn ở chính diện chiến trường đánh bại đoàn vũ lại mạnh mẽ, Lương Châu quân lại mạnh mẽ, cũng đều là người liền muốn ăn cơm, là ngựa liền muốn ăn cỏ. Lương Châu quân cần thiết lương thảo đồ quân nhu đều phải từ Lương Châu vận chuyển đây 2000 dặm đường xá, 20 vạn dân phu tiêu hao, tăng thêm Lương Châu quân, tăng thêm những này chiến mã tuyệt đối là một cái Lương Châu đảm đường không nổi số lượng. Chỉ cần kéo tới vào thu, tuyệt đối không chính diện nên chiến đoàn vũ, mà là tại quy tư ngăn chặn đoàn vũ bước chân đợi vào thu thời điểm, đoàn vũ liền sẽ không đánh mà lui. Với lại chỉ cần đoàn vũ dưới trướng binh mã thối lui ra khỏi Ly Tức Quan, Ô Tôn kỵ binh liền có thể thuận thế đuổi tiếp không ngừng tập kích quấy rối. Từ bốn phương tám hướng tập kích quấy rối Lương Châu quân lương đạo. Nếu như may mắn có thể đoạn tuyệt Lương Châu quân lương đạo, khi đó đừng nói mấy vạn Lương Châu quân đó là mấy chục vạn Lương Châu quân cũng là đợi làm thịt cứu non. Với lại có Y Mỹ tình báo phụ trợ, cơ hội này rất lớn. Nơi đây khoảng cách Ly Tức Quan còn có hơn 10 dặm, tin tưởng ngày mai đoàn vũ lại phái Lương Châu quân tái chiến một trận, triệt để đem chúng ta hấp dẫn tiến vào mai phục. Hàn Toại tiếp tục nói, ngày mai ngay tại thắng một trận, sau đó nhìn đoàn vũ kế hoạch thất bại. Hắc hắc. Mạt Hồ Đồ gật đầu cười, cái kia đoàn vũ nhất định sẽ bị tức chết, vô duyên vô cớ chiến bại ba trận, tổn thất như vậy nhiều binh mã, cuối cùng chúng ta nhưng không có giống như bọn hắn lường trước bên trong đồng dạng. 4. Ly Tước Quan phía đông, Lương Châu quân đại doanh. Là ban đêm. Tọa lạc tại sơn lĩnh trong khe núi liên doanh bên trong điểm vòng quanh vô số đống lửa buồn. Thân mang áo giáp binh sĩ 5 người làm một ngũ, tại ngũ trưởng dẫn dắt phía dưới thân mang khôi giáp cầm trong tay trưởng binh tại doanh địa bên trong vừa đi vừa về dò xét đại doanh bên trong trung quân trong đại trướng. Nhu hòa tiếng nhạc đang vang vọng tại cực đại trong doanh trướng, phiêu hương mùi rượu từ đại trướng khe hở bên trong tràn ra. Hỏa quang tươi sáng trong trướng, dáng người phong vận ý liễu mỹ đang che mặt vũ động xinh đẹp dáng người. Nương theo lấy tiếng địch như là một đầu lộng lẫy xà yêu đồng dạng. Cặp kia bảo thạch màu lam con mắt tràn đầy câu nhân hồn phách ma lực đoàn vũ ngồi có trong hồ sơ mấy về sau, bên cạnh đó là hai tên tây vực mỹ nữ, đang đem rượu ngon còn có mỹ thực nhau đưa vào đoàn vũ trong miệng. Nên đón Nguyệt Vũ đoàn vũ hưởng thụ một bên nhẹ nhàng đập trước mặt bàn trà, một bên cho Ilya Mỹ vỗ tay. Mà liên tại đoàn vũ tại doanh trướng bên trong ca múa mừng cảnh thái bình thời điểm, ngoài trướng lại đến một người, thân mang trường bào màu xám, đầu đội núi cao quan, bên hông bội kiếm chỉnh dục một mặt nghiêm túc đi tới đoàn vũ doanh trướng trước. Xuyên thấu qua đoàn vũ doanh trướng thả xuống treo màn khe hở, nhìn đến trong doanh trướng ánh sáng cùng từ trong vang lên vũ nhạc âm thanh, chỉnh dục cứng nhắc sắc mặt chuyển thành nghiêm túc. Trình Biệt Giá đứng tại đoàn vũ đại trướng trước phiên trực mã siêu chắp tay hướng về phía chỉnh dục thi lễ. Trình Biệt Giá đã trễ thế như vậy là tìm quân hầu có chuyện gì sao? Muốn ta thông báo một tiếng sao? Mã Siêu hỏi. Xua mặt Trình Dục không có nhìn Mã Siêu, mà là trực tiếp hướng đến đại trướng bên trong đi đến. Ấy, Trình Biệt Giá không thể, không có quân hầu chi lệnh. Mã Siêu vội vàng tiến lên ngăn cản. Tránh ra. Trình Dục một tiếng gầm thét, đem ngăn ở trước mặt Mã Siêu xô đẩy một thanh. Thân hình cao lớn Trình Dục trên tay khí lực tự nhiên không phải bình thường thư sinh yếu đuối có thể so sánh với đây một thanh trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Mã Siêu đẩy một cái lảo đảo. Nhưng mà đứng tại doanh trướng xung quanh binh sĩ cũng mặc kệ như vậy nhiều. Nhận ngươi là ai cũng không thể xông vào trung quân đại trướng, đây là muốn mất đầu tội. Nếu như bọn hắn nếu là cứ như vậy đem Trình Dục bỏ vào, đồng dạng đều phải tránh không được trách phạt. Thế là hai bên binh sĩ lập tức dùng trong tay trường mâu ngăn cản Trình Dục bước chân. Dừng lại. Quân bên trong chủ soái lều lớn, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Thân vệ từng tiếng gầm thét. Trình Biệt Giá. Kịp phản ứng Mã Siêu lập tức lần nữa ngăn tại Trình Dục trước mặt, Trình Biệt Giá rất không cần phải như thế, nếu quả thật có việc, ta có thể thông báo, Trình Biệt Giá làm gì khó xử chúng ta, làm khó dễ ngươi mình đâu. Nhưng vào lúc này, doanh trướng bên trong Nguyệt Vũ âm thanh cũng đã cùng dập tắt đoàn vũ âm thanh từ doanh trướng bên trong vang lên, để hắn tiến đến. Nghe được đoàn vũ âm thanh, Mã Siêu lúc này mới lách mình đến một bên. xung quanh binh sĩ cũng đều lập tức tránh ra ngăn tại Trình Dục trước mặt vị trí.
Hừ.
Trình Dục hừ lạnh một tiếng, liền vượt kiếm trực tiếp nhanh chân xốc lên đoàn vũ đại trướng treo màn đi vào trong đó. Tiến vào doanh trướng sau đó, Trình Dục nhìn lướt qua đứng ở một bên Yi Mỹ. Trên mặt che mặt Yi Mỹ cúi đầu.
Quân hầu.
Trình Dục hướng về phía đoàn vũ chắp tay. Trọng đức đã trễ thế như vậy, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Đoàn vũ vừa uống rượu vừa nói. Trình Dục hít sâu một hơi, ánh mắt không chút nào kiêng kỵ nhìn về phía một bên Yi Mỹ, đưa tay chỉ hướng sau lưng đại doanh, sau đó ngôn từ kiên cường nói ra, quân hầu. Các tướng sĩ tại bên ngoài đẫm máu chém giết đã mấy ngày. Mặc dù là cố ý dụ địch chiến bại, nhưng sĩ khí vẫn như cũ chịu ảnh hưởng, tam quân tướng sĩ sĩ khí đê mê. Nhưng quân hầu lúc này nên khích lệ tướng sĩ, ủng hộ sĩ khí. Vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị mới phải. Có thể quân hầu lại đang nơi này an tâm hưởng lạc, không hỏi binh sĩ sinh tử. Đây há lại nhân chủ minh quân nên đi sự tình.
Quân hầu.
Trình Dục chắp tay nói ra, thì trước từng nghe, quân hầu kiến nghiệp ban đầu bị mấy vạn khương tộc đại quân vây quanh tại Doãn Nô, thành trung sĩ binh thương vong thảm trọng, quân hầu từng tự thân vì binh sĩ khâu lại vết thương. Binh sĩ đều mang ơn, tử chiến bảo đảm thành. Ngày xưa như vậy quân hầu chỗ nào? Trình Dục hôm nay nói, chính là bước lên bên trên chi ngôn, nhưng lời này Ti Trước đặt ở trong lòng không nhả ra không thoải mái, cho dù là quân hầu hôm nay bởi vì chuyện này muốn giết Ti Trước vẫn như cũ muốn nói. Trình Dục cưỡn ngực đưa tay rút ra bên hông bội kiếm một bộ liều chết can gián cương trực bộ dáng nói.
Hàn Phi tử có lời, xa vào nữ vui, không để ý quốc chính, tắc họa mất nước.
Nàng này là vì yêu nữ, mê hoặc quân hầu, nên giết.
Bang.
Trình Dục cầm trong tay bảo kiếm trực tiếp cắm trên mặt đất mềm mại trên thảm. Một màn này lập tức kinh ngạc đoàn vũ bên cạnh ngồi hai tên tây vực mỹ nữ thân thể hướng về sau vừa trốn. Quân hầu hôm nay hoặc là cầm kiếm này chạm sát này yêu nữ, hoặc là liền cầm kiếm này giết ta Trình Dục. Cho dù quân hầu giết ta Trình Dục, Trình Dục cũng dứt khoát, liền coi ban đầu ở đồng quận thời điểm, ta Trình Dục mắt bị mù, đã nhìn lầm người. Nói đến, Trình Dục liền nghiêng đầu qua đi. Mà liền tại Trình Dục tiếng nói vừa ra thời điểm, đứng tại Trình Dục cách đó không xa Y Y Mỹ cũng lập tức té quỵ trên đất.
Tướng quân, nô tỳ.
Nô tỳ chưa hề nghĩ tới mỹ hoặc tướng quân, nô tỳ chỉ là muốn tận lực phục thị tướng quân.
Nô tỳ.
Nô tỳ hoan uổng. Một thân hắc bào đi chân trần đoàn vũ từ bàn trà sau đứng dậy. Sau đó từng bước một dẫm tại mềm mại màu trắng chăn lông đi lên đến Trình Dục đối diện. Thiện tay liền đem cắm trên mặt đất bảo kiếm rút ra.
Quân hầu.
Doanh trướng bên ngoài, bỗng nhiên vang lên một trận gấp rút bước chân cùng lớn tiếng la lên âm thanh. Tuân Du một tay lôi kéo tâm không cam tình không nguyện giả hủ xông vào đại trướng bên trong đứng tại doanh trướng bên ngoài Mã Siêu lúc này đã một mặt một bước. Vừa rồi Trình Dục một phen Mã Siêu thu hết trong hai. Nhìn đứng ở trung quân trong đại trướng Trình Dục, Mã Siêu là một mặt bội phục.
Trình biệt giá.
Chân cương a, Mã Siêu cảm thán.
Quân hầu không thể a.
Tuân Du đi vào doanh bên trong sau đó, lập tức đứng ở Trình Dục trước mặt, quân hầu. Trình Dục hồ đồ, nói lời nói quân hầu chớ trách tội. Nói đến Tuân Du dùng bả vai đụng đụng Trình Dục nói, còn không cho quân hầu bồi tội. Một bên nói, Tuân Du lại một bên lôi kéo đứng tại chỗ, đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong giả hủ, văn hòa. Giả hủ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Công đạt, ta không có xúc động, cũng không có hồ đồ, ta nói đều là lời trong lòng. Trình Dục nâng cao cổ một bộ chịu chết bộ dáng. Nhìn trước mắt mình ba đại chủ mưu, Đoàn Vũ bất đắc dĩ cười.
Đủ ba các ngươi.
Đoàn Vũ một tay lấy trong tay bảo kiếm đâm vào Trình Dục vỏ kiếm bên trong, cổ văn hòa, người khác không rõ ràng, ngươi trang lâu như vậy lão lục. Ngươi liền không thể khuyên nhủ trọng đức. Giả hủ đụng một cái ống tay áo bên trong đôi tay, khít mũi một cái, thuộc hạ không biết, thuộc hạ cái gì cũng không biết. Trình Dục còn có Tuân Du hai người một mặt mộng bức nhìn về phía giả hủ đây là ý gì?
Tốt, đã việc đã đến nước này, không ngại.
Bản hầu mang các ngươi đi xem một trận vợ kịch hay.
Chương 519.
Háo sắc có độ, cưới vợ cưới hiền.
Một.
Chương 519. Háo sắc có độ, cưới vợ cưới hiền.
Một.
Thay xong khôi giáp Đoàn Vũ cưới tại tiểu hắc trên thân, trước người còn ôm ý lìa mỹ thiên tiên eo nhỏ. Theo tiểu hắc nhịp bước đong đưa thân thể. Trên dưới chập trùng cảm giác tuyệt vời truyền khắp toàn thân.
Tướng quân đây là muốn đi nơi nào?
Ngồi tại Đoàn Vũ trước người Y Y Mỹ hàm răng cắn chặt môi đỏ thấp giọng nói ra, Đoàn Vũ một tay vịn tiểu hắc kiến ngựa, một tay ôm Y Y Mỹ khỏe miệng có chút dương lên nói ra, đương nhiên là đi xem vừa ra hảo hí.
A.
Y Y Mỹ giả bộ như hồ đồ hỏi, là bọn hắn nói chuẩn bị phục kích Ô Tôn quốc binh sĩ sao?
Đoàn Vũ nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói, xem như thế đi.
Tướng quân.
Nô tỳ cảm thấy, mới vừa vị tiên sinh kia nói có đạo lý, tướng quân nên lấy đại sự làm đầu.
Mặc dù nô tỳ rất muốn thời thời khắc khắc đều bồi bạn tướng quân, thế nhưng là nếu là chậm trễ tướng quân đại sự, cái kia nô tỳ trong lòng cũng là băn khoăn.
Tướng quân liền không cần trách phạt vị tiên sinh kia đi.
Ha ha.
Đoàn Vũ cười cười, ngươi thật đúng là
khéo hiểu lòng người a.
Giả Hủ, Tuân Du, Trình Dục còn có tuổi nhỏ Quách Gia mấy người lúc này đều đi theo Đoàn Vũ sau lưng. Ngoại trừ mấy người bên ngoài, Ma Siêu cũng đều theo sau lưng, còn có mấy trăm Đoàn Vũ dưới trướng kỵ binh. Một đoàn người từ đại doanh bên trong dần dần đi ra đại doanh, sau đó thuận theo khe núi tiếp tục hướng đến bên ngoài đi đến. Lúc này Trình Dục trên mặt kiên cường đã biến mất, trên mặt ngược lại là nhiều hơn mấy phần vẻ mờ mịt. Mà ngồi trên lưng ngựa giả hủ tức là đem đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong, theo chiến mã cất bước thân thể sóc này khoảng lay động.
Công đạt.
Trình Dục do dự một chút sau đó nhìn đến bên cạnh Tuân Du, quân hầu mới vừa thuyết văn cùng.
Ai?
Tuân Du cười khổ thở dài một hơi nói ra, Trọng Khang, ngươi tính cách cương trực, cái này cũng không trách ngươi.
Văn Hòa đi theo quân hầu thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu rõ quân hầu sao?
Chúng ta quân hầu là ưa thích nữ nhân đây không giả a.
Thế nhưng là quân hầu háo sắc có độ a.
Muốn nói ưa thích nữ nhân
thật đúng là
ba năm này Đoàn Vũ hậu cung quy mô đã càng lúc càng lớn đồng nghi điêu thuyền tố hỏa chân cương trương ninh andy rổ gạ lưu tu biện thị những này vẫn chỉ là thế thiếp còn có hay không ở bên trong
không biết còn có bao nhiêu. Tính được, chưa tới nửa năm liền có một cái. Nhưng đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ cái này gọi là y y mỹ nữ nhân bên ngoài, chưa từng thấy qua Đoàn Vũ bởi vì nữ nhân nào mà bỏ đi chính sự. Với lại Đoàn Vũ những nữ nhân này, ngoại trừ biện thị bên ngoài, giống như đều là vì Đoàn Vũ cung cấp rất lớn trợ giúp. Mặc dù trình dục là về sau, nhưng là liên quan tới những này phu nhân sự tình cũng nghe thấy rất nhiều đồng nghi là Đồng Trác nữ nhi, ban đầu Đoàn Vũ chính là dựa vào Đồng Trác để bạn, cùng trợ giúp lần đầu tiên đi lên Đại Hán sân khấu. Mà Điêu Tuyển thân là Đoàn Vũ sớm nhất tại Tấn Dương Hiền nội trợ, trợ giúp Đoàn Vũ bên người tụ họp không ít nhân tài. Cao Thuận, Thiết Thạch Đầu, Vương Hồ Nô, Trần Khánh An, còn có Liêu Bạch Đồ. Trừ cái đó ra, Trần Khánh An còn cùng Trương Liêu huynh đệ đám người thông gia, hợp thành Tịnh Châu nhất hệ. Lại có là Tố Hòa. Tố Hòa là Nam Hung nô Thiền Vu độc nữ, ban đầu cưới Tố Hòa sau đó, Đoàn Vũ liền rốt cuộc không có vì chiến mã phát sầu qua. Bây giờ dưới trướng còn có 3000 Nam Hung nô nghĩa tòng đi theo. Hai ngày trước tại Thiên Sơn cùng Bắc Hung nô một trận chiến, Hô Chủ Tuyền dẫn đầu Nam Hung nô 3000 nghĩa tòng một trận chiến mà thành danh, lập công lớn. Trần Khương. Trần Khương chính là Trung Sơn chân thị trưởng nữ, am hiểu kinh thương. Bây giờ Lương Châu thương mại đều là Trần Khương đang phụ trách, lợi dụng ký châu thương mại con đường, vì Lương Châu kiếm tiền. Trương Ninh. Trương Ninh cũng không cần nói, cũng là trình dục quen thuộc nhất. Nếu như không có Trương Ninh tồn tại, ban đầu 100 vạn hoàng cân lưu dân vào mát chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Nếu như nói Đoàn Vũ bây giờ dưới trướng tổng cộng chia làm mấy cái đoàn thể, không hề nghi ngờ mặc dù Trương Ninh đến trễ nhất một cái, nhưng Thái Bình đạo nhất hệ không thể phủ nhận tại Đoàn Vũ nơi này chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu. Andy Rổ Gạ là Lâu Lan quốc vương trí nữ, cũng là mở ra Tây vực thông đạo bước đầu tiên. Lưu Tu là Đại Hán công chúa, cưới Lưu Tu tương đương nắm giữ Hán thất tông thân phận. Những nữ nhân này bên trong, chỉ có Biện Thị chỉ là một cái ca cơ thân phận. Ngồi trên lưng ngựa trình dục một trận giật mình. Tính như vậy xuống tới, Đoàn Vũ thê tử mặc dù nhiều, nhưng tựa hồ mỗi một cái đều có không thể thiếu tác dụng. Văn Hòa, ta có phải hay không? Hiểu lầm cái gì? Trình Dục nhìn đến giả hủ hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra? Ngươi tại quân hầu bên người thời gian dài nhất, ngươi kết bạn quân hầu thời điểm, quân hầu còn chưa từng cưới vợ à? Giả hủ bất đắc dĩ nhún vai. Ta trước tiên nói a, không phải ta không muốn nói, ta sợ nói sau đó, hỏng quân hầu đại sự. Trình Dục. Quả nhiên, mơ mơ màng màng chỉ có một mình hắn. Xem ra giả hủ cùng Vân Du hai người cũng sớm đã nhìn ra đầu mối. Một bên tuổi nhỏ Quách Gia không nói gì, mà là một tay cầm hồ lô rượu, một đôi tỏa sáng con mắt đang tại nhìn đến ba người, lắng tai nghe lấy ba người đối thoại. Bất quá Trọng Đức cũng không cần để ở trong lòng, người hôm nay đây liều chết gián luôn quân hầu chắc chắn sẽ không tức giận. Trực thân có thể tỉnh quân, quân hầu khẳng định sẽ càng thêm coi trọng ngươi. Giả Hủ hít mũi một cái nói ra. Trình Dục, nghe giống như là chuyện như vậy. Hiện tại ta cũng không tốt nhiều lời, ta chỉ có thể nói, quân hầu hẳn là phát hiện nữ nhân kia có vấn đề. Giả Hủ dùng cặp kia đam mưu túc trí con mắt nhìn về phía đi tại bọn hắn tất cả mọi người phía trước Đoàn Vũ trên thân. A, Trình Dục giật mình. Nếu là nói như vậy, hắn cũng coi như không có sai a, hắn mới vừa còn tại nói, nữ nhân kia là Hồng Nhan Họa Thủy. Chỉ bất quá làm sao cái Họa Thủy không nói rõ mà thôi. Hãy cho xem, tin tưởng đáp án lập tức liền muốn công bố. Giả Hủ nói ra. Trình Dục nhẹ gật đầu, quân hầu thật đúng là. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Tuân Du nghe Trình Dục nói sau đó cười cười lắc đầu, giống như không chỉ là đem Trình Dục một người lừa gạt. Nếu không phải hắn cẩn thận trước sau phân tích một phen, chỉ sợ hắn cũng giống vậy bị lừa bốn. Từ Thiên Sơn sơn mạch, Đoàn Vũ một đường mang theo đám người ra Ly Tức Quan, sau đó trở lại Ly Tức Quan bên ngoài Đại Bình Nguyên bên trên. Lúc này, sắc trời đen kịt, nhưng đây lại cũng không ảnh hưởng hắc hổ thị lực. Cả đám tại Đoàn Vũ dẫn dắt phía dưới, ngay cả bó đuốc đều không có điểm, một mực hướng về một phương hướng mà động. Không biết qua bao lâu, ngồi tại Đoàn Vũ trong ngực Easy Hải Mỹ từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại. Chờ mở to mắt thời điểm, sắc trời vẫn như cũ hơi sáng lên. Từ góc đông bắc nơi xa chân trời nổi lên một tia màu trắng bạc dần dần xua đuổi như là tấm màn đen đồng dạng bóng đêm. Mở to mắt Easy Hải Mỹ vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, quay đầu nhìn về phía sau lưng Đoàn Vũ. Thượng quân, nơi này là? Easy Hải Mỹ nhẹ giọng hỏi. Còn không đợi Đoàn Vũ trả lời, một tên ngồi trên lưng ngựa đại tướng liền cầm trong tay đại đao đi tới Đoàn Vũ trước mặt. Quân hầu. Đến không phải người khác, chính là 800 phi hùng kỵ thống lĩnh Hoa Hùng đi vào Đoàn Vũ trước mặt. Hoa Hùng đôi tay ôm quyền chắp tay thở dài. Chuẩn bị thế nào? Đoàn Vũ mở miệng hỏi. Hoa Hùng liên tục gật đầu nói, tất cả dựa theo quân hầu dặn dò, đã chuẩn bị thỏa khi. Nghe nói Hoa Hùng nói sau đó, Đoàn Vũ gật đầu cười, mấy ngày nay vất vả, sau khi trở về bản hầu cho ngươi bày tiệc ăn mừng. Mặt tướng không dám, đây đều là mặt tướng hẳn là. Hoa Hùng vội vàng đáp lễ. Sau lưng Giả Hủ, Tuân Du, còn có Trình Dục ba người nghe được một mặt một bức. Mặc dù đã đoán được Đoàn Vũ ôm nữ nhân này có vấn đề, biết Đoàn Vũ hẳn là tại bố cục, nhưng là tại mê cục không có công bố trước đó, ai cũng đoán không được Đoàn Vũ đến tột cùng đang làm gì. Mà ngồi ở Đoàn Vũ trong ngực bị ôm Easy Hermes tức là hơi biến sắc mặt. Trong lòng tựa hồ có một cố điểm xấu dự cảm. Nhưng xung quanh toàn bộ đều là hoa mạc, liếc nhìn lại, đưa mắt vô tận, căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến. Mang theo một khoảng thấp phỏng tâm tình, Easy Hermes cố giả bộ chấn định bốn. Sáng sớm, nương theo lấy mới lên mặt trời từ Thiên Sơn phía bắc dâng lên, ô tôn đại doanh trung tâm tại hắn vang lên nặng nề tập hợp kèn lệnh thanh âm. Sau đó, hơn vạn ô tôn kỵ binh mênh mông bắt đầu ở bằng phẳng đại mạc bên trên tập kết. Mà tại ô tôn đại quân bắt đầu tập kết không đến bao lâu sau đó, Lương Châu quân 2-3 ngàn kỵ binh lần nữa bắt đầu khiêu chiến. Tay cầm bách điểu triều phượng thương Trương Tú hướng đến bên cạnh đất cắt hung dữ phun ra ngụm nước bọt. Cùng các ngươi chơi nhiều ngày như vậy, hôm nay cũng nên đến phía ta. Hôm nay nếu không giết đầy trăm người, ta Trương Tú tên viết ngược lại. Trương Tú ánh mắt nhìn về phía nơi xa chém giết tới ô tôn kỵ binh, sau đó để cao giơ lên trong tay bách điểu triều phượng thương lớn tiếng ra lệnh, chạm vào liền tan nát, phân ngàn người tiếp tục chạy tứ phía, những người còn lại hướng đến Ly Tức Quan phương hướng tiếp tục bại lui. như làm trái khiến giả, chạm.
Chương 520, công bố. Chương 520, công bố.
Cảm tạ đại lão, van cầu ngài nhanh lên đổi mới a. 2.
Ha ha.
Tới gần Ly Tức Quan bên ngoài Thiên Sơn sơn mạch bên ngoài. Mặt hồ đồ nhìn đến như ong vỡ tổ đồng dạng vào núi bên trong Hán quân kỵ binh cười ha ha ghìm chặt chiến mã dây cương. Hơn bạn đã sớm nhận được mệnh lệnh Ô Tôn kỵ binh cũng không có tiếp tục truy kích, cứ như vậy trơ mắt nhìn đến tán loạn Hán quân binh sĩ, trốn vào sơn lĩnh giữa. Mặt hồ đồ đắc ý nhìn đến bên cạnh Hàn Toại nói ra, lúc này Đoàn Vũ hẳn là ngay tại một chỗ nhìn đến chúng ta, chờ lấy chúng ta truy vào đi đâu à. Thân mang hắc bảo đi theo mặt hồ đồ bên cạnh thân Hàn Toại gật đầu cười, sau đó ánh mắt hướng đến nơi xa sơn lĩnh giữa liếc nhìn. Đáng tiếc không thể tận mắt thấy Đoàn Vũ thất vọng bộ dáng. Đây lần ba dụ địch, mỗi lần Lương Châu binh mã đều sẽ hao tổn một chút. Xung quanh đây đều là vô tận hoang mạc, những cái kia chạy tứ phía Hán quân muốn đang chạy trở về, sẽ không có dễ dàng như vậy. Lúc này thời gian đã tới gần giữa trưa, tới gần tháng 5 cao chiếu mặt trời rực rỡ nương lấy đại địa. Nơi này cũng không phải Trung Nguyên tùy ý đều có thể tìm tới có người cư trú địa phương. Tây vực hoang mạc vô căn, đừng nói là có người cư trú địa phương, đó là muốn tìm được nguồn nước sinh tồn được đều là một việc khó. Không có kinh nghiệm lại chạy tứ phía binh sĩ chốc lát thoát ly đại quân, đã mất đi phương hướng, tám thành đều sẽ chết khát chết đói tại hoang mạc bên trong. Chúng ta hiện tại có thể rút quân đi. Mặt hồ đồ nhìn đến bên cạnh thân Hàn Toại hỏi. Hàn Toại nhẹ gật đầu. Có thể, Quy Tư Quốc Vương Bạch Tuệ nhất định đã biết tướng quân chiến quả. Bây giờ đi về, Quy Tư Quốc Vương nhất định sẽ cử thành nên đón. Mặt hồ đồ cười ha ha nói ra, may mắn mà có Hàn tiên sinh diệu kế cùng tình báo. Hàn tiên sinh yên tâm, việc này ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo cho quân mạc. Nói đến mặt hồ đồ liền hướng một bên phó tướng ra lệnh, truyền lại quân lệnh rút lui. Hơn bạn Ô Tôn kỵ binh tại Thiên Sơn dưới chân liền bắt đầu thay đổi phương hướng chuẩn bị rút lui. Mà liên tại khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy dặm một chỗ cồn cắt cao điểm bên trên đồng dạng đầu đội lên liệt diễm còn có mặt khác một nhóm người. Dưới hông hắc hổ Đoàn Vũ nhìn chăm chú lên nơi xa liên miên Ô Tôn kỵ binh. Tại đây bên cạnh hai bên chính là Giả Hủ, Tuân Du, còn có Trình Dục mấy người. Mà cao điểm cồn cắt sau đó tức là Đoàn Vũ dưới trướng thân vệ kỵ binh. Mắt thấy Ô Tôn kỵ binh vậy mà bắt đầu quay đầu, mà không có tiến vào sớm bố trí tốt vòng đây. Trình Dục một đôi mắt trừng lão đại, mà ngồi ở Đoàn Vũ trong ngực y liễu mị cắn cắn môi sừng, tham dò tính giả bộ như kinh ngạc nói ra, tướng quân, bọn hắn giống như không có bị lừa a. Đoàn Vũ cười cười, sau đó nhíu mày, a, có đúng không? Y liễu mị lập tức vô tội nhẹ gật đầu. Nô tỳ xem bọn hắn đã thay đổi phương hướng. A, thay đổi phương hướng cũng không đại biểu liền không có bị lừa a. A, Y Lệ Mỹ kinh ngạc a một tiếng, nghiêng người quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Đoàn Vũ hỏi, thế nhưng là bọn hắn cũng không có tiến vào tướng quân sớm mai phục tốt địa phương a. Có đúng không? Đoàn Vũ chậm rãi giơ lên tay trái, sau đó chỉ hướng nơi xa Ô Tôn đại quân thay đổi phương hướng phía tây nói ra, ngươi nhìn, bên kia là cái gì? Ngay tại Đoàn Vũ chỉ đến vị trí, nơi xa hơn 10 dặm vị trí bên ngoài bỗng nhiên cuốn lên một trận tựa như bão cắt đồng dạng bụi đất. Y Lệ Mỹ đôi mắt đẹp trợn lên, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy đầy trời nâng lên cát vàng. Mà ngoại trừ Đoàn Vũ ngón tay phương hướng, tại Ô Tôn hơn vạn kỵ binh còn lại hai cái phương hướng cũng giống vậy xuất hiện đầy trời cát vàng. Rất nhanh, Ý Lệ Mỹ liền đã nhận ra vấn đề chỗ. Lúc này không do không gợn sóng, trên mặt đất cát vàng như thế nào lại vô duyên vô cớ nâng lên. Ngay tại Ý Lệ Mỹ buồn bực thời điểm, cái kia lật qua vòng quanh cát vàng một người trong đó cái tại ánh nắng bắn thẳng đến bên dưới phản quang điểm xuyên thấu qua cát bụi thẳng lắc người mắt. Binh khí. Đó là sắc bén binh khí phản xạ. Là kỵ binh, đại lượng kỵ binh. Ý Lệ Mỹ hai mắt đột nhiên trừng lớn. Quay người trở lại không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Đoàn Vũ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đó là kỵ binh. Thấy rõ ràng Trình Dục kinh hô một tiếng, là Khương tộc nghĩa tổng. Đoàn Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, trọng đức nói không tệ, đích xác là Khương tộc nghĩa tổng, cũng không ánh sáng chỉ có Khương tộc nghĩa tổng. Quân hầu, đây, Đoàn Vũ phất tay đánh gãy Trình Dục nói, vừa cười vừa nói, trọng đức, công đạt, văn hòa. Các ngươi coi là, như vậy nhiều ngày đến nay, có thâm nhập hao tổn tán loạn những binh lính kia đều đi nơi nào? Trình Dục một mặt mờ mịt. Trước sau lần ba có dụ địch thâm nhập, mỗi lần đều có đại lượng kỵ binh tán loạn. Đây đương nhiên cũng muốn tính tại tổn thất bên trong. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không trở thành đêm qua làm ra cái kia một phen cử động đến. Việc đã đến nước này, bản hầu cũng liền không che giấu các ngươi. Mặc dù dụ địch kế sách không tệ, nhưng là đồng dạng thất bại sát suất cũng giống vậy rất lớn. Nếu như Ô Tôn tướng quân là một cái cẩn thận chặt chẽ người, hoặc là đem đối phương tướng lĩnh đổi lại các ngươi bất kỳ người nào, các ngươi sẽ lên khi sao? Tuân Du lắc đầu biểu thị sẽ không. Binh pháp có nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Nhưng đây là tại trung nguyên tắc chiến thời điểm. Tây vực. Nói thật, bọn hắn cũng không đem những này không có khai hóa man gì xem như cái gì ra dáng đối thủ. Cho nên, mặc kệ địch nhân là ai, bản hầu thói quen là không đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở một chỗ. Nơi này bản hầu là che giấu các ngươi một ít chuyện. Ngay tại các ngươi thiết hạ kế dụ địch thời điểm, bản hầu làm một phen điều chỉnh. Đoàn Vũ đưa tay chỉ hướng đang hướng đến Ô Tôn kỵ binh triển khai vây kín Khương Cử Nghĩa tổng cùng Lương Châu tinh nhuệ kỵ binh. Lần này chinh tây, kỵ binh tổng cộng 1.5 vạn. Ngoại trừ bây giờ tại Thiên Sơn bắt chặn đánh bắt Hung Nô 3.000 nam Hung Nô Nghĩa tổng bên ngoài, còn có 1.2 vạn cưới khoảng. Mà những ngày này, mỗi một lần phái đi ra dụ địch kỵ binh số lượng đều là hơn 3.000 người. Trước sau lần ba, mỗi lần hao tổn đại khái khoảng hơn 1.000 người. Vì không làm cho Ô Tôn cảnh giác hoặc là tiết lộ phong thanh, bản hầu mỗi lần đem phái đi ra 3.000 kỵ, gia tăng đến 5.000, hơn nữa còn là tại sắc trời sáng lên trước đó xuất phát. Đây 5.000 người, trong đó có 2.000 rời đi Ly Tức Quan sau đó liền lập tức thoát ly đại quân. Như vậy, trước sau lần ba, bản hầu đem 6.000 kỵ binh ẩn nấp tại xung quanh. Với lại mỗi ngày tan tác mất tích kỵ binh đều có hơn 1.000, đương nhiên đây đều là bản hầu sớm liền đã tính toán tốt. Những này tán loạn kỵ binh đều sẽ lập tức lúc trước quy định địa điểm tập hợp. Đây lần ba xuống tới, lại là 3000 kỵ, hợp kế vì 9000. Lại thêm hôm nay Trương Tú dẫn đầu 3000, tổng cộng 12000 kỵ binh số nguyên. Mà lúc này, Ly Tước Quan bên trong đã không có kỵ binh. T. Trình Dục hít vào một hơi. Khó trách mấy ngày nay hắn dò xét quân trung đại doanh, có rất nhiều địa phương bị phân chia thành vì không thể tiến vào khu vực. Nói như vậy, ngoại trừ bộ tốt bên ngoài, Ly Tước Quan đại doanh đã là một tòa không doanh. Như vậy thần không biết quỷ không hay ra bên ngoài vận binh. Nơi xa, tính cả tán loạn đến Ly Tước Quan phương hướng Trương Tú dẫn đầu binh mã bên ngoài, từ tây, bắc, nam ba phương hướng phân biệt có 3 cỗ kỵ binh đang hướng đến Ô Tôn triển khai một cái vô cùng cực đại vòng đây. Mà tháo chạy đến Ly Tước Quan phương hướng Trương Tú xuất lĩnh lấy binh mã một lần nữa giết đi ra. Vừa vặn gom góp đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Thuộc hạ vui lòng phục tùng. Ngồi trên lưng ngựa Trình Dục hướng về phía Đoàn Vũ chắp tay lại túi đầu nói ra, nguyên lai tất cả đều ở quân hầu trong khống chế, là thuộc hạ ngu muội. Trình Dục bên cạnh giả hủ xoa xoa cái mũi nhìn đến Đoàn Vũ. Nói hắn là lão lục, hiện tại xem ra ai là lão lục còn không biết đâu. Quân hầu, thần toán, tuân du kính phục. Đoàn Vũ cười lắc đầu, cũng không phải bản hầu thần toán a, đây hết thảy đều không thể thiếu một cái mấu chốt người trợ giúp a. Còn có cao thủ. Trình Dục cùng Tuân Du đều là sững sờ. Ba người bên cạnh Tiểu Quách gia cũng là 10 phần hiếu kỳ, đừng nói là quân hầu bên người còn có cao thủ. Là cái này cao nhân bày ra tất cả sao? Đoàn Vũ trong ngực Y Liễu Mỹ lúc này đã toàn thân đều đang run rẩy. Y Liễu Mỹ, bản hầu vẫn là phải cảm tạ ngươi mới đúng a, Đoàn Vũ đông nhiên mở miệng. Ngoại trừ giả hủ bên ngoài, Tuân Du, Trình Dục, Quách gia ba người đều là sững sờ, sau đó khiếp sợ nhìn về phía Đoàn Vũ. Mà Đoàn Vũ tức là mỉm cười cúi đầu nhìn đến trong ngực mỹ nhân. Đem, tướng quân đang nói cái gì? Nô tỳ không rõ. A, Đoàn Vũ cười đưa tay câu lên Y Liễu Mỹ trắng như tuyết cái cằm nói ra, làm sao biết không rõ đâu? Nếu như không có ngươi cho bọn hắn truyền lại tình báo, bọn hắn như thế nào lại yên tâm như vậy, lại không có chút nào phòng bị truy kích bản hầu binh mã? Không phải bản hầu mưu tính sâu, phải nói là ngươi thay bản hầu giải trừ bọn hắn cảnh giác thôi. Che giấu ánh mắt trong nháy mắt từ Y Y Mỹ trong ánh mắt rút đi. Biết đã bại lộ, Y Y Mỹ cắn chặt môi đỏ, một giây sau liền từ ống tay áo bên trong móc ra một cây chủy thủ hướng thẳng đến Đoàn Vũ phần cổ đâm đi lên. Ngay tại lúc dao găm sắp đến Đoàn Vũ phần cổ thời điểm, lại bị Đoàn Vũ đưa tay bắt lấy cổ tay. Theo trong tay dao găm bị rỡ xuống, Y Y Mỹ cũng bị Đoàn Vũ cái tay còn lại xách đứng lên. Bá Ngọc. Đoàn Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua dao găm bên trên hai cái khắc dấu tiểu tự, sau đó cười cười nhìn đến bị dẫn theo tóc dài đang tại dãy rủa Y Y Mỹ. Nguyên lai là Bắc Cung Bá Ngọc thế tử, khó trách ngươi đem bản hầu hình dung là cường đạo a. Bản hầu hiện tại phải gọi ngươi Y Y Mỹ đâu, vẫn là Bắc Cung phu nhân. Ân. Đoàn Vũ trêu tức cười nhìn đến Y Y Mỹ, mà một màn này cũng triệt để sợ ngây người Đoàn Vũ sau lưng đám người. Chương 521. Nhân quả. Chương 521. Nhân quả. Cảm tạ đại lão, văn cầu ngài nhanh lên đổi mới a. Ba. Bắc Cung Bá Ngọc. Nghe được cái tên này thời điểm, Đoàn Vũ sau lưng đám người tất cả giật mình. Mặc dù người này đã chết, nhưng là không thể phủ nhận là cái này Bắc Cung Bá Ngọc đích xác tại Lương Châu lưu lại dày đặc một bút. Từ khi Đoàn Vũ quật khởi đến nay, duy nhất một lần có thể làm cho Đoàn Vũ ăn thiệt thòi cũng chỉ có cái này Bắc Cung Bá Ngọc. Từ Đoàn Vũ lần đầu tiên vào Mát Xạ Hổ Cốc chi chiến, càng về sau Doãn Ngô chi chiến, cùng năm ngoái Hưu Đổ Trạch một trận chiến, Bắc Cung Bá Ngọc tại Lương Châu trọn vẹn cùng bọn hắn chu toàn một năm rưỡi thời gian. Mặc dù cái này trong lúc đó thắng ít bại nhiều, nhưng có thể đem Đoàn Vũ đẩy vào tuyệt cảnh một lần, Bắc Cung Bá Ngọc vẫn là đệ nhất nhân. Nữ nhân trước mắt này lại là Bắc Cung Bá Ngọc thế tử. Cưới tại Hắc Hổ Tiểu Hắc trên thân Đoàn Vũ một tay nắm lấy Y Y Mỹ tóc vàng. Ngày xưa như là mèo ba tư đồng dạng Y Y Mỹ lúc này đã sớm không có như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, đôi tay dùng sức gõ lấy Đoàn Vũ cánh tay sử dụng ra tất cả vốn liếng dãy rủa. Chậc chậc. Đoàn Vũ nhìn đến trong tay dao găm, sau đó lắc đầu. Ngay từ đầu hắn xác thực đã nhận ra Y Y Mỹ dị thường, đương nhiên, khi đó chỉ là trực giác, đó là tại xa xưa quốc lần đầu tiên tại vương cung nhìn thấy Y Y Mỹ thời điểm. Nhưng hắn không dám xác định nữ nhân này có cái gì dị thường địa phương. Vốn nghĩ trực tiếp dùng mị hoặc chi nhãn, nhưng về sau ngẫm lại vẫn là vô dụng. Mị hoặc chi nhãn mặc dù có thể cho Y Y Mỹ nói thật, nhưng là tại khống chế 12 canh giờ qua đi, Y Y Mỹ liền sẽ có cảm thấy. Mà một cái nữ nhân đông nhiên dùng loại thủ đoạn này tới gần hắn, nhất định có kế hoạch gì, hắn muốn nhìn một chút Y Y Mỹ đến tuột cùng muốn làm gì. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Y Y Mỹ mánh khỏe. Y Y Mỹ tựa như là đang hướng ra ngoài mặt truyền lại tình báo, nhưng ngay từ đầu hắn cũng không biết Y Y Mỹ là đang cấp ai truyền lại tình báo, cho nên phái người trong bóng tối theo dõi đồng thời điều tra. Lấy phòng quân cơ thủ đoạn điều tra những này vẫn là rất đơn giản, lại thêm hắn cố ý nuối lòng đối với Y Y Mỹ hành động tự do, rất nhanh liền đem sự tình điều tra rõ ràng. Đợi đến biết được tất cả mọi chuyện chân tướng sau đó, hắn ngược lại không nóng nảy. Nếu là gián điệp phát hiện sau đó, vậy cũng chớ có một phen chỗ dùng. Bản hầu hẳn là cảm tạ ngươi mới phải. Đoàn Vũ cười nhìn đến Y Y Mỹ nói ra, nếu như không có ngươi hỗ trợ truyền lại tình báo, Ô Tôn lại thế nào có thể sẽ dễ dàng như vậy rơi vào bản hầu cái bẫy đâu. Tuân Du còn có Trình Dục hai người trong nháy mắt giật mình. Khó trách trước đó tại quân nghị thời điểm cố ý đem nữ nhân này giữ ở bên người. Nguyên lai là lợi dụng nữ nhân này đang cấp địch nhân truyền lại tình báo. Chậc chậc, chỉ là đáng tiếc. Đoàn Vũ trên ánh mắt bên dưới tại Y Y Mỹ trên thân thể liếc nhìn, vừa cười vừa nói, bỏ ra như vậy đại đại giới, đáng tiếc cuối cùng vẫn là cho bản hầu làm áo cưới. Không biết Bắc Cung Bá Ngọc nếu là biết ngươi làm ra tất cả, ngươi cái này ma quỷ. Y Y Mỹ ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận nhìn đến Đoàn Vũ, ngươi cái này cường đạo, đồ tể. Cường đạo? Lời này từ đâu mà đến đâu? Đoàn Vũ híp mắt nhìn đến Y Y Mỹ nói ra, ngươi không phải không biết, ban đầu là ngươi nam nhân Bắc Cung Bá Ngọc trước tiên ở Xạ Hổ Cốc chặn giết bản hầu gia quyến a. Muốn nói cường đạo, cũng hẳn là Bắc Cung Bá Ngọc là cường đạo mới phải. hắn lợi dụng thương tộc, lợi dụng lương châu sĩ tộc, hại mấy chục vạn người, chẳng lẽ không phải là hắn là cường đạo, là đồ tể mới là sao? Bản hầu cho lương châu bách tính cơm ăn, cho khương tộc một đầu sinh lộ, hiện tại ngược lại thành trong miệng ngươi cường đạo. Ngươi không cảm thấy, đây cười đã chưa? Ân. Giang giác Đoàn Vũ hai ngón tay nắm khắc lấy Bắc Cung hai chữ dao găm, sau đó nhẹ nhàng một tách ra, dao găm ứng thanh đứt gãy. Y Lệ Mỹ đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, phản phất dao găm bẻ gãy âm thanh, liền như là trong nội tâm nàng cuối cùng một vệt hy vọng bị phá diệt đồng dạng đem bị bẻ gãy dao găm ném xuống đất sau đó, Đoàn Vũ dùng tay phải kẹp lại Y Lệ Mỹ cổ. Trong nháy mắt, Y Lệ Mỹ sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Tiếp sau, học thông minh một chút à, Đoàn Vũ nhẹ giọng nói ra, cho ngươi thống khoái tiểu chết, cũng coi là toàn bộ mấy ngày nay ngươi hầu hạ bản hầu tình nghĩa. Đáng tiếc. Nói đến, Đoàn Vũ không chút do dự tay phải dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Trước một giây còn tại dãy rủa Y Lệ Mỹ trong nháy mắt song tí bất lực rủ xuống tại bên cạnh. Phù phù. Khi Đoàn Vũ buông tay ra thời điểm, Y Lệ Mỹ thi thể cũng đã rơi vào đất cắt bên trên Đoàn Vũ sau lưng mọi người đều kinh ngạc đặc biệt là đêm qua còn tại nói Đoàn Vũ bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc chỉnh dục, càng là một mặt một bức. Giả Hủ đưa tay xoa xoa dưới mũi mặt cắt đất, nhìn thoáng qua trên mặt đất Y Lệ Mỹ thi thể, trong lòng cảm khái. Người nam nhân trước mắt này, càng phát ra có một cái quân vương chí tướng. Có lẽ lần đầu gặp gỡ Đoàn Vũ còn có rất nhiều không đủ, nhưng đi qua trong 2 năm qua rèn luyện cùng luyện, hiện nay Đoàn Vũ trên thân loại kia vương giả chi khí càng phát ra nồng đậm. Năng lực, tâm tính, nhu lực, can đảm, dạ tâm, thủ đoạn, trí tuệ, mị lực. Những vật này bất kỳ một cái nào, tại Đoàn Vũ trên thân đều có thể rõ ràng nhìn đến. Từ Tấn Dương một cái tiểu du lịch giao nộp, từng bước một đi đến hôm nay. Lúc đầu Đoàn Vũ dựa vào là tự thân năng lực. Khi đối mặt lần đầu tiên dụ hoặc thời điểm, Đoàn Vũ liền có thể dùng tỉnh táo nhất tâm tính tới làm ra lựa chọn, đạt được đồng chắc tán thành. Kế tiếp tại cùng Thái Nguyên Vương thị tranh đấu bên trong, thể hiện ra mưu lược thu hoạch được một lần lại một lần thắng lợi đơn độc vào Mạc Bắc, cường đại can đảm đúc thành bất thế công vân. Từ Lạc Dương trở về sau đó ra tâm, thu phục Lương Châu bản thổ sĩ tộc cổ tay, nuôi dân yêu dân trí tuệ, tụ lại nhân tài đến mị lực. Một cái gần như hoàn mỹ quân vương cũng liền như thế. Những điều kiện này, bất cứ người nào chỉ cần có một cái, liền sẽ không xảy ra sống quá kém. Nếu như có thể có 3 cái, đó chính là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Nếu là có cái 5 cái, vậy liền có thể xưng là nhân trung lắm vượng. Nếu muốn toàn bộ tập hợp đủ, hơn nữa còn ở vào dạng này một cái loạn thế bên trong, cái kia chính là một cái thế hệ đầu tiên quân vương toàn bộ tố chất. Trốn a, Đoàn Vũ không có ở nhìn xuống đất bên trên Y Lệ Mỹ thi thể, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới đang tại chém giết chiến trường. Lấy xuống một bên treo huyền thiết mặt nạ sau đó, Đoàn Vũ từ mặt khác một bên đại hắc trên thân tháo xuống thiên long phá thành kích. Theo Đoàn Vũ động tác, sau lưng mấy trăm thân vệ cũng đều thúc ngựa tiến lên. Giết. Đoàn Vũ đưa tay chỉ hướng phía dưới chiến trường. Theo mấy trăm thân vệ nâng lên móng ngựa, khói bụi nổi lên bốn phía. Tiểu hắc một tiếng hổ gầm liền xông về phía dưới chiến trường. Chiến trường trung tâm bên trong, Mạc Hồ Đồ bị một đám thân vệ bao quanh đứng tại trung tâm, Mạc Hồ Đồ chỉ có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là nhấc lên khói bụi, không biết xung quanh đến tụt cùng bao nhiêu ít quân địch. Nơi nào đến như vậy nhiều quân địch? Nơi nào đến như vậy nhiều quân địch? Mạc Hồ Đồ chuyển động chiến mã hướng đến nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy xung quanh tiếng la giết đã đem hắn hoàn toàn bao vây. Hàn Toại. Mạc Hồ Đồ đem ánh mắt rơi vào biểu hiện trên mặt tựa như là cứng ngắc lại đồng dạng Hàn Toại trên thân, là ngươi. Ngươi cùng cái kia Đoàn Vũ là một đám. Còn không đợi vừa kịp phản ứng Hàn Toại nói cái gì, Mạc Hồ Đồ trong tay trường kiếm đã chỉ hướng Hàn Toại. Giết hắn, giết hắn. Mạc Hồ Đồ một tiếng gầm thét. Xung quanh thân vệ lập tức nghe theo Mạc Hồ Đồ mệnh lệnh xông về Hàn Toại. Mà một bên đi theo Hàn Toại bên cạnh Diêm Hình cũng nhặt lên trong tay trường thương đối diện ngăn tại Hàn Toại trước người. Tướng quân hiểu lầm, ta làm sao biết cùng Đoàn Vũ là một đám? Hàn Toại lập tức lớn tiếng giải thích, tướng quân ngươi hiểu lầm. Nhưng mà, cứ việc Hàn Toại giải thích, nhưng lúc này Mạc Hồ Đồ làm sao có thể nghe lọt. Xung quanh ổ tôn binh sĩ đã vọt lên. Giống. Một tiếng hổ gầm đánh gãy Hàn Toại giải thích. Trong lòng giật mình Hàn Toại hướng đến hổ gầm phương hướng chuyển đến. Nơi xa, nhấc lên cắt vào giữa, hai cái to lớn màu đen thân ảnh đang tại xê dịch nhảy vọt tốc độ cực nhanh. Xung quanh ổ tôn kỵ binh nghe tiếng mà chạy căn bản không dám ứng chiến. Mà cái kia hắc hổ bên trên tức là ngồi một cái thân mặc long lân diệu kim giáp, sau lưng khoác lấy màu đỏ máu phi phong đại tướng Đoàn Vũ. Hàn Toại liếc mắt liền nhận ra Đoàn Vũ. Đoàn Vũ. Hàn Toại kinh hô một tiếng. Mặt Hồ Đồ cũng nhìn về phía sông lên Đoàn Vũ. Chương 522. Được làm vua thua làm giặc. 1. Chương 522. Được làm vua thua làm giặc. 1. Chạy. Chạy mau. Khi nhìn đến Đoàn Vũ thời điểm, Hàn Toại trong lòng ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có, cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Rời đi nơi này, cách Đoàn Vũ xa xa. Thế nhưng là nghiêng đầu nhìn xung quanh đều là tiếng la giết. Trốn nơi nào? Chạy trốn nơi đâu? Nhưng mà để Hàn Toại không nghĩ tới là, bên người Mạc Hồ Đồ vậy mà đang hắn hô lên Đoàn Vũ tên thời điểm sinh ra một cái ngây thơ ý nghĩ. Lên, giết cái này hắn tướng. Mạc Hồ Đồ chỉ một ngón tay Đoàn Vũ xông qua phương hướng. Bên cạnh khoảng ô tôn tinh kỵ một giây sau liền tại Mạc Hồ Đồ mệnh lệnh phía dưới xông về Đoàn Vũ. Màu máu tả dương thẩm thấu sa mạc. Thân mang long lân diệu kim giáp Đoàn Vũ cưỡi tại hắc hổ tiểu hắc trên lưng, sau lưng màu đỏ tươi phi phong theo gió lắc nhẹ. Trong tay thiên long phá thành kích mũi nhọn còn tại hướng đến đất cắt bên trên nhỏ xuống lấy máu tươi đối mặt đối diện xông lên mấy trăm ô tôn tinh kỵ, Đoàn Vũ đứng ở tại chỗ cũng không động. Mà tại Đoàn Vũ sau lưng, một tên ngân giáp cẩm bào tiểu tướng tức là nhanh chóng thúc ngựa nhảy ra ở sau lưng hắn, còn có mấy trăm tên huyền giáp tinh nhuệ kỵ binh. Phá trận. Mã Siêu một tiếng bạo hống. Mấy trăm tinh kỵ đi theo Mã Siêu sau lưng anh dũng bay thẳng. Chết. Trường thương sâu ra thì, mũi thương đâm thủng tiếng gió bọc lấy cát vàng, đem đi đầu kỵ binh địch cả người lẫn ngựa đinh vào đất cát. Sau đó gót sắt đạp nát đất cát giòn vang hòa với tiếng xương nứt, trường thương xuyên giáp truy xé mở ra bảo thì mang ra đồng đồng huyết vụ. Chỉ là một cái xung phong đối mặt công phu, trên trăm tên ô tôn tinh kỵ cũng đã toàn bộ xuống ngựa. Mà mã siêu sau lưng huyền giáp tinh kỵ không gây một người thụ thương. Nặng nghề áo giáp chặn lại ô tôn binh sĩ đơn sơ trường mâu. Mà mặc miên bảo xem như khôi giáp ô tôn binh sĩ tức là tại sắc bén trường mâu phía dưới phát ra trận trận rên rỉ. Hoàn toàn đó là thiên về một bên nghiền ép chi thế đã mất đi tốc độ ưu thế, không có cưỡi ngựa bắn cùng khoảng cách. Vô luận là hung nô kỵ binh, vẫn là tiên ti kỵ binh, lại hoặc là ô hoàng kỵ binh, chỉ cần ở chính diện xung phong tình huống phía dưới, tuyệt đối không có thể là hán quân kỵ binh đối thủ. Ngay tại Hàn Toại trước người Diêm Hành khi nhìn đến Mã Siêu thời điểm, nắm chặt trường thương tay cực kỳ dùng sức. Trước mắt tên này tiểu tướng cũng không phải là hắn ban đầu ở Hưu Đồ Trạch gặp phải người kia. Có thể mặc dù như thế, hắn cũng nhìn ra được, đây người cũng là cực kỳ lợi hại. "Phụ thân, ngươi đi trước." Diêm Hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hàn Toại. Sau đó liền run tay một cái bên trong chiến mã dây cương. "Ngạn Minh." Hàn Toại hô lớn một tiếng. Diêm Hành quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua Hàn Toại, lộ ra một nụ cười khổ. Lần này đi biết rõ thân hẳn phải chết, vừa báo năm đó chi ngộ ân. Năm đó hắn bất quá là Lương Châu một cái chăn thả mục đồng. Nếu không phải Hàn Toại thưởng thức, hắn lại có thể nào có hôm nay? Là Hàn Toại cho hắn tấn thăng chi lộ, còn đem nữ nhi gả cho hắn. Phụ thân đi trước. Diêm Hành xoay người lại đón nhận Mã Siêu. Tập tướng xưng tên ra. Diêm Hành một tiếng gầm thét. Mã Siêu dương mắt liền thấy được xông lên Diêm Hành. Phù phong Mã Siêu là đây. Cầm trong tay hổ đầu chạm kim thương Mã Siêu đồng dạng giống to một tiếng xông về Diêm Hành. Sa trường đùi màu vàng thế nhật, hai tấc chiến mã hí lên lấy sen kẽ mà qua. Hai người cầm trong tay riêng phần mình trường binh giữa không trung bên trong đụng nhau. Diêm Hành trường thương trong tay tốc độ cực nhanh, tại hai người xen kẽ giữa, một thương thẳng đến Mã Siêu trước ngực. Còn tốt Mã Siêu thân mang trọng giáp, trường thương xuyên qua giáp vai vân vân tại mặt trời đã khuất nổ tung chói mắt ngân mang. Mã Siêu kinh hãi sau đó đột nhiên trở lại, trong tay hổ đầu chạm kim thương nhanh chóng đưa ra thẳng đến Diêm Hành mặt. Một kích không có đắc thủ sau đó Diêm Hành thu thương đón đỡ tại trước mặt. Chỉ nghe cắm thẻ một tiếng, trong tay trường thương ứng thanh đứt gãy. Sau đó ngồi trên lưng ngựa Diêm Hành một cái sau ngựa xoay người tránh thoát Mã Siêu nhất kích tất sát đứng dậy sau đó Diêm Hành mắt thấy Mã Siêu chiêu thức đã giả, thuận thế liền lấy tay phải bẻ gãy trường thương đánh tới hướng Mã Siêu cổ. Sắc bén mũi thương từ hộ cái cổ sắt qua, cắt đứt xuống nửa mảnh hộ gò má bỗng hiện vết máu. Mã Siêu kinh hãi che cái cổ ở giữa vết thương, mà hai ngựa đã sen kẽ xông ra mấy mét. Quay người trở lại Mã Siêu nhìn thấy bàn tay bên trên đỏ thẫm, sắc mặt càng đỏ. Nếu như không phải áo giáp đầy đủ, mới vừa cái kia hai chiêu qua đi, hắn e là cho dù là không chết cũng đã làm trọng thương. Ha ha, ngươi so cái kia ngân giáp bạch bảo ngân thương tiểu tướng kém quá nhiều, lại đi trở về trong bụng mẹ học 2 năm a. Diêm Hành đắc ý tiếng cười to truyền vào Mã Siêu trong tai. Ngân giáp tiểu tướng. Mã Siêu ngay sau đó liền biết người trước mắt này nói là ai. Triệu Vân, một mặt xấu hổ giận dữ Mã Siêu lập tức liền chuẩn bị tái chiến. Có thể Diêm Hành đã nghĩa vô phản cố xông về đoàn vũ. Tại xung phong trong quá trình, Diêm Hành xoay người từ dưới đất rút ra một cây ô tôn binh sĩ rơi xuống trên mặt cắt trường mâu, sau đó mặt hướng dưới hung hắc hổ đoàn vũ. Ta chính là Kim Thành Diêm Hành là đây. Diêm Hành giống to một tiếng, ánh mắt như điện nhãn thần bên trong chỉ có phía trước đoàn vũ. Đoàn vũ, có dám đánh với ta một trận? Ngay tại Diêm Hành tiếng nói mới vừa rơi xuống thời điểm, tiểu hắc đột nhiên khởi động, dưới chân đất cắt bắn lên cát vàng. Diêm Hành chỉ thấy một đạo kim quang thuận theo khỏe mắt lướt qua. Sau đó một tiếng lệ gào liền xuyên phá không khí đi tới hắn trước mặt. Vô ý thức Diêm Hành vẫn như cũ dùng vừa rồi tránh né Mã Siêu một chiêu kia hướng phía sau xoay người né tránh. Nhưng mà lần này, Diêm Hành tính sai. Thiên Long phá thành kích không có xuyên thấu Diêm Hành lồng ngực, nhưng là tại đi vào Diêm Hành trên không thời điểm, lấy một cái Diêm Hành khó có thể lý giải được tốc độ hướng phía dưới rơi đập. Oeng! Giang rắc. Giáp đức, xương vỡ, còn có chiến mã tiếng ai minh ầm cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Đoàn Vũ nhìn thoáng qua sượt qua người, tính cả chiến mã đều bị nện đoạn sống lưng, đổ vào đất cắt thượng trùng không ngừng từ trong miệng phun bọt máu Diêm Hành. Ngạn Minh, Hàn Toại một tiếng bi thống hô to. Nguyên lai đây người đó là Diêm Hành. A Đoàn Vũ nhìn đến sắp tắt thở Diêm Hành, khó trách có thể thắng được Mã Siêu. Xét xử ghi chép, Hàn Toại Mã Đằng hai người chiếm cứ Lương Châu sau đó trở mặt. Giữa hai người tranh đấu lẫn nhau, một lần Diêm Hành dùng mâu đâm Mã Siêu, mâu bẻ gãy, tiếp lấy Diêm Hành dùng mâu gãy đập nện Mã Siêu cổ, cơ hồ giết chết Mã Siêu. Không nghĩ tới, đây số mệnh chi chiến cuối cùng vẫn là ở chỗ này diễn ra. Hàn Toại cực kỳ bi thương, mà một bên Mạt Hồ Đồ cũng đã trợn tròn mắt. Mấy trăm ô tôn tinh nhuệ thoáng qua giữa cũng đã hủy diệt. Bên người chỉ còn lại có mấy tên thân vệ Mạt Hồ Đồ toàn thân run rẩy nhìn đến dưới hung hắc hổ chạm mặt tới Đoàn Vũ. Quân hầu, mặt tướng. Trên cổ vết thương còn tại đổ máu Mã Siêu đi vào Đoàn Vũ trước mặt, xấu hổ cúi đầu. Đoàn Vũ đưa tay vô vô Mã Siêu bả vai. Thất bại không đáng sợ là thất bại sau đó không hiểu được nghĩ lại, kẻ yếu che giấu vết sẹo là sợ người khác nhìn đến hắn đã từng thất bại, mà cường giả chỉ có thể đem tàn khuyết coi là tiến bộ cảnh cáo tiêu chí. Một mặt xấu hổ cúi đầu Mã Siêu đột nhiên ngẩng đầu đang đọc đã hiểu Đoàn Vũ câu nói này, sau đó Mã Siêu đỡ ngực lên. Quân hầu, mặt tướng minh bạch. Đoàn Vũ cười cười, sau đó cùng Mã Siêu gặp thoáng qua. Lúc này chiến trường ở giữa chỉ còn lại có Hàn Toại còn có Mạt Hồ Đồ, cùng Mạt Hồ Đồ bên người mấy tên thân vệ. Bên ngoài tác chiến tự nhiên không cho phép có muốn Đoàn Vũ tham dự. Dưới mắt thế cục đó là một trận vây quét mà thôi. Sớm bố trí nhiều ngày như vậy, xuất động cùng ô tôn kỵ binh cơ hồ tương đồng binh lực, nếu là còn có thể đánh bại nói, cái kia Lương Châu quân cũng liền hẳn là đi về nhà làm ruộng đi. Ngồi trên lưng ngựa Mạt Hồ Đồ đã sợ hai đấu cùng run rẩy đồng dạng. Tại Mạt Hồ Đồ bên người, hai tên thân vệ dùng xích sắt buộc lấy còn có hai cái sói xám. Ngày xưa thấy ai đều thử miệng răng nanh hai cái sói xám lúc này cục đôi, chăm chú nuốt ở dưới bụng ngựa, co do thân thể run rẩy đều nhanh đem vùi đầu vào đất cắt bên trong. Mà mấy người dưới hông chiến mã cũng đều tại bất an lui lại lấy, hoảng sợ nhìn đến Đoàn Vũ dưới hông hắc hổ. Hổ con ngươi bên trong lóe qua một tia xem thường tiểu hắc như là quân lâm thiên hạ vạn thú chi vương đồng dạng ngẩng cao lên đầu lâu. Thật lâu không thấy à, Đoàn Vũ mỉm cười nhìn Hàn Thoại, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy đến nơi đây. Bản hầu thật đúng là hẳn là cảm ơn ngươi. Y Liễu Mỹ đã đi đầu một bước xuống dưới tìm Bắc Cung Bá Ngọc, ngươi là chuẩn bị để bản hầu động thủ đâu, vẫn là tự mình động thủ đâu? Hàn Thoại ánh mắt nhìn về phía Đoàn Vũ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, nhưng không có vì vậy mà mất lý trí muốn tìm Đoàn Vũ liều mạng. Giữa hai người chênh lệch không phải dùng thiên địa có thể cân nhắc, mất lý trí sau đó liều mạng cũng chỉ có thể tự rước lấy đủ. Ngồi trên lưng ngựa, Hàn Toại sửa sang lại một cái trên thân áo bào đem rơi vào trên người cắt đuổi vỗ vào xuống dưới. Từ xưa đến nay, người thắng làm vua, kẻ bại vì tặc. Đoàn Vũ, không đem làm cao cao tại thượng tư thái đến cho ta lượng thân định tội, người ta chỉ bất quá lập trường khác biệt mà thôi. Hôm nay ta Hàn Toại là bại, nhưng ta chưa hề cảm thấy ta làm là sai. Ngươi chẳng qua là may mắn thắng lợi mà thôi. Trên sử sách cũng sẽ không ghi chép, ngươi Đoàn Vũ là như thế nào anh hùng vĩ ngạn, chẳng qua là một trận quyền mưu trong tranh đấu người thắng trận mà thôi. Đoàn Vũ một bên cười, một bên lắc đầu, có đúng không? Không phải sao? Hàn Toại hỏi lại. Khả năng này là ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia. Đợi bản hầu đăng lâm Thái Sơn, tự có đại nho làm gốc hầu biện kinh tụng nói. Đoàn Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn đến Hàn Toại. Khi Đoàn Vũ nói đến đăng lâm Thái Sơn bốn chữ thời điểm, Hàn Toại trên mặt thần sắc rõ ràng xuất hiện một tia biến hóa, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Đoàn Vũ, Trung Nguyên không phải Lương Châu, thiên hạ không phải Tây Vực. Hiện nay tranh tại khí lực, tương lai cạnh tại đạo đức, đại thế trục tại chí mưu, thiên hạ có thiên hạ chi quy tắc. Ngươi đánh vỡ thiên hạ chi quy tắc, tất vì thiên hạ chỗ không dung. Ta chờ ngươi thất bại, chờ ngươi cả nhà bị gạt bỏ ngày đó. Nói đến Hàn Toại liền rút ra bên hông bội kiếm, sau đó dụng lực méo một cái thân, mũi kiếm phá vỡ ra thịt, dâng trào máu tươi nhuộm đỏ trước mặt đất cát. Trong tay trường kiếm rơi xuống mặt đất, trên mũi kiếm nhiễm lấy đỏ thẫm. Quy tắc. Đoàn Vũ híp híp hai mắt, huyền thiết mặt nạ sau đó trong đôi mắt lộ ra một đạo lanh mang. Người tên gì? Đoàn Vũ nâng lên ánh mắt nhìn về phía bị dọa đến hoang mang lo sợ mà hồ đồ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta là Ô Tôn trái đại tướng mặt hồ đồ, ta. Cái gì? Đoàn Vũ vẩy một cái lông mày. Mặt hồ đồ. Tên này. Khá lắm, tên lên là không tệ, mặt hồ đồ. Thật đúng là hồ đồ a, muốn bất tử a, Đoàn Vũ trêu tức nói ra. Mặt hồ đồ liền vội vàng gật đầu. Tốt, vậy liền cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội. Chương 523. Quỷ tài sơ minh. 2. Chương 523. Quỷ tài sơ minh. 2. Cắt vàng tan mất, phương viễn hơn trăm dặm chiến trường bên trên một mảnh hỗn độn. Tùy ý đều có thể nhìn đến mất đi chủ nhân chiến mã tại không bờ bến hoang mạc thượng du đãng. Khi thì quấn lên báo cắt đem trên mặt đất vết máu dần dần che giấu. Có thể đoán được, không dùng đến mấy ngày, nơi này thi thể đều đem bị cắt vàng chỗ vùi lấp. Từng đội Lương Châu kỵ binh đi xuyên qua chiến trường bên trên, đem vô chủ chiến mã, còn có thất lạc binh khí đều thu nạp cùng một chỗ lắp đặt xe ngựa hướng đến Ly Tức Quan phương hướng vận chuyển. Mà từ Thiên Sơn thông hướng Ly Tức Quan phương hướng, từng đội đầu đũa ủ rũ, tựa như là châu ngựa bảy cừu Ô Tôn binh sĩ tức là bị Lương Châu quân xua đuổi lấy hướng đến Ly Tức Quan phương hướng áp giải mà đi. Mấy ngàn Ô Tôn binh sĩ từ Thiên Sơn sơn mạch xếp thành một hàng dài. Mặt hồ đồ xuống ngựa đầu hàng sau đó, chiến sự liền đã kết thúc. Nguyên bản Ô Tôn kỵ binh cũng không phải là Lương Châu kỵ binh đối thủ. Nếu là một mực đánh xuống, cũng là đường chết một đầu. Cho nên, khi Mặt hồ đồ hạ lệnh đầu hàng sau đó, Ô Tôn binh sĩ ngược lại là thở dài một hơi. Chiến mã binh khí bị xuống sau đó, liền một đường hướng đến Ly Tước Quan phương hướng áp giải bốn. Ly Tước Quan bên trong Lương Châu quân đại doanh, Đoàn Vũ lúc này đang mang theo chư tướng cùng đông đảo phụ tá ngồi tại đại trướng bên trong thảo luận chính sự. Mà chiến bại Mặt hồ đồ tức là bị trói lấy quỳ gối đám người giữa kéo đạp cái đầu cúi đầu. Hàn Toại tiếp xuống kế hoạch là cái gì? Ngồi tại chủ vị bên trên Đoàn Vũ nhìn đến Mặt hồ đồ hỏi. Túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Đoàn Vũ, Mặt hồ đồ run rẩy bờ môi, hắn nói để tiểu nhân đi Quy Tư tìm Quy Tư Vương Bạch Tuệ, nói tiểu nhân đánh bại tướng quân mấy lần, Quy Tư nhất định sẽ đứng tại tiểu nhân bên này cùng một chỗ đối kháng tướng quân. Hắn còn nói tướng quân đường xa mà đến, lương thảo vận chuyển khó khăn, chỉ cần tại kéo lên mấy tháng, tướng quân liền sẽ lương thảo không tốt, liền sẽ chia binh, để tiểu nhân cùng Quy Tư Vương Bạch Tuệ nội ứng ngoại hợp, gọi cái gì, hình thành cái gì sừng ngăn cản tướng quân, chờ tướng quân triệt binh sau đó lành nghề truy kích, gọi là kỳ giác chi thế. Tuân Du ở một bên bổ sung một câu. Đúng, đó là kỳ giác chi thế. Mặt hồ đồ liền vội vàng gật đầu trả lời. Giả Hủ, Tuân Du còn có Trình Dục mấy người ánh mắt đều nhìn về Đoàn Vũ, không thể không nói một câu, Hàn Toại kế hoạch đích xác không tệ. Hiện tại bọn hắn đối mặt lớn nhất vấn đề đó là lương thảo vận chuyển vấn đề. 2.000 dặm đường quá xa, với lại đây không phải Trung Nguyên, ven đường có thành chỉ có thể bổ sung đây Tây Vực đều là mênh mông hoang mạc, giống như là trước đó bọn hắn chinh phục Xa Sư quốc, còn có mấy cái kia tiểu quốc nhân khẩu bất quá mấy ngàn, liền xem như cử quốc chi lực đem Xa Sư quốc bách tính đều ăn, cũng nuôi không nổi đây mấy vạn Lương Châu binh mã, chỉ có thể từ Lương Châu phương hướng vận chuyển lương thảo. Ngoại trừ lương thảo bên ngoài, còn có đủ loại quân dụng đồ quân đu, binh khí, khôi giáp, những này tại chiến hậu đều cần bổ sung 3.000-5.000 binh, chỉ là mỗi ngày cần tiêu hao lương thực liền cần 4.000-50.000 cân, đây còn không có tính chiến mã, một cái chiến mã tiêu hao càng là binh sĩ mấy lần. Ngoại trừ 3.000-5.000 chiến binh, còn có phụ binh, đồ quân đu binh. Mà từ khai chiến đến nay đã qua hơn một tháng thời gian, chỉ là lương thảo liền đã tiêu hao gần 10 vạn thạch, mà theo càng lúc càng thâm nhập Tây Vực, cái số này sẽ dần dần gấp bội. Từ Lương Châu chuyển vận đến Ly Tức Quan, ven đường hơn 1.000 dặm, vận chuyển lương thảo lao dịch tại trên đường này, liền muốn đem vận chuyển lương thảo tiêu hao hết một nửa, đây là Lương Châu biết bao nhiêu ngựa tình huống, có xe bỏ xe ngựa đến vận chuyển lương thảo, tốc độ còn có thể nhanh lên. Tình huống bình thường, lao dịch một ngày có thể hành tẩu khoảng 40 dặm, đoạn đường này chỉ là vận chuyển lương thảo liền cần gần một tháng thời gian. Người ăn ngựa nhai, trên đường tại có một ít hao tổn 10 vạn thạch lương thảo, đưa đến nơi này, khả năng cũng liền chỉ còn lại có 3-4 vạn thạch. Nếu là kéo lên mấy tháng nói, khả năng bọn hắn năm nay tiến độ cũng liền muốn dừng bước tại Ly Tức Quan nơi này. Về phần đằng sau Hàn Toại nói truy kích cái gì, cái kia chính là nói sau. Nhưng muốn đánh vỡ lấy kỵ binh tại bên ngoài quấy rối, lấy thành phòng chặn đánh Lương Châu bước chân Quy Tư cùng Ô Tôn liên quân trên cơ bản khả năng liền không lớn. Quy Tư không phải xa sư, nhân khẩu hơn 10 vạn, chiến binh có thể phát động hơn 20.000. Binh tinh lương đủ tình huống dưới, rất khó đánh vỡ. Bất quá Hàn Toại thiên tính và tính, cũng không có tính tới ý để mỹ kỳ thực cũng sớm đã bị phát hiện. Quân hầu, dựa theo hắn thuyết pháp, Quy Tư trước đó lập trường cũng không kiên định, cũng không đứng tại Ô Tôn bên này. Tuân Du chắp tay nói ra, ti chức cảm thấy, Hàn Toại là biết rõ chúng ta tại dụ địch, cho nên cố ý tương kế tự kế, lợi dụng chúng ta giả bại đến để Quy Tư cho là bọn họ có thể đánh bại chúng ta. Như vậy, Quy Tư quốc vương nhìn thấy Ô Tôn đại quân lợi hại, liền sẽ cải biến lập trường, cùng Ô Tôn liên minh. Mặt Hồ Đồ liền vội vàng gật đầu, đúng. Cái kia Hàn Toại đó là nói như vậy. Mặt Hồ Đồ xác nhận nói, Đoàn Vũ nhẹ nhàng xoa xoa cái cằm. Hàn Toại dự định cũng khá. Lôi kéo được Quy Tư, sẽ cùng tại phía trước cho quân hầu thiết trí một cái to lớn chướng ngại, đặt đến kéo dài quân hầu tiến lên tốc độ. Trình Dục nói bổ sung, quân hầu, thuộc hạ đề nghị, thừa dịp Quy Tư còn không có kịp phản ứng thời điểm, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem đánh tan. Đoàn Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, bản hầu đang có quyết định này, Tây vực chiến sự, tất yếu tại trong vòng 2 tháng kết thúc. Liên tính không thể kết thúc, đại quân cũng muốn rút về, bắt lấy Quy Tư, liền chờ cùng với bắt lấy toàn bộ Tây vực Bắc tuyến. Về phần Nam tuyến còn lại đều là một chút tiểu quốc, lưu lại bộ phận binh mã chậm rãi quét sạch cũng được. Bất quá, cường công tổn thất quá lớn, tốt nhất có thể dùng trí. Đoàn Vũ ánh mắt từng cái từ Giả Hủ, Tuân Du, Trình Dục, còn có ngồi tại cái cuối cùng vị trí bên trên quét ra mấy người trên thân đã qua. Các ngươi có thể có cái gì thượng sách? Đoàn Vũ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tiểu Quách gia trên thân, Phùng Hiếu. A. Nghe được Đoàn Vũ âm thanh, Quách gia vội vàng từ cái cuối cùng vị trí bên trên đứng dậy. Toàn bộ trong đại trướng, duy chỉ có thuộc Quách gia nhỏ tuổi nhất, dáng người cũng là nhỏ nhất một cái đứng dậy Quách gia hướng về phía Đoàn Vũ chắp tay thi lễ, "Lão sư." Đoàn Vũ cười cười nhìn đến Quách gia nói ra, nhìn ngươi nghe thời gian dài như vậy, chắc hẳn cũng có chút mình ý nghĩ, nói ra nghe một chút. Mới vừa tại mọi người nói chuyện thời điểm, Đoàn Vũ liền nhìn đến Quách gia giống như đang suy tư điều gì đồng dạng. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng quỷ tài đó là quỷ tài. Hắn cũng không muốn đem đây quỷ tài cho mai một tại bên cạnh mình, mà đang nhìn Quách gia. Nghe được Đoàn Vũ tiếng nói, Quách gia đứng dậy sau đó rõ ràng có chút ngại ngùng, sắc mặt đỏ lên túi đầu. Nơi này sớm liền quen biết Quách gia chỉ có Tuân Du. Bất quá Tuân Du niên kỷ so Quách gia phải lớn hơn nhiều. Hai người tại Dĩnh Xuyên thời điểm cũng không có quá nhiều gặp nhau. "Lão sư, học sinh." "Học sinh sợ?" "Sợ cái gì?" Đoàn Vũ vừa cười vừa nói, có ý tưởng, liền muốn nói ra, nam tử hán đại trượng phu sao có thể lo trước lo sau. Đạt được Đoàn Vũ cổ vũ sau đó, tiểu Quách gia lúc này mới ngẩng đầu lên, không có sau đó nên đón Đoàn Vũ ánh mắt nhẹ gật đầu trong mắt cũng nổi lên một vệt lòng tự tin. "Lão sư, học sinh coi là đã Hàn Toại tương kế tự kế, vậy lão sư cũng có thể tương kế tự kế." "A." Đoàn Vũ có chút hăng hái vậy một cái lông mày, tiếp tục nói, "Giả Hủ, Trình Dục, Tuân Du ba người cũng đều nhìn chăm chú lên tiểu Quách gia. "Lão sư, tôn tử có lời, binh giả, quỷ đạo giả, lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi. Hàn Toại lợi dụng lão sư chá hàng, thuộc về lợi mà dụ chi, đã như vậy, chúng ta sao không lấy loạn mà lấy chi?" Nô tử nói, "Bởi vì kinh hãi giả, từ ta cũng, bởi vì nghi hoặc giả, từ ta." Ngay sau đó Quy Tư quốc vương cũng không hiểu biết Ô Tôn đại quân chiến bại, mà chúng ta đã có thể lợi dụng điểm này, ngụy trang thành vì Ô Tôn đại quân. Thừa dịp hỗn loạn thời khắc, lấy người này vì thay, vào Quy Tư, cầm hắn vương, phá cánh cửa đó, loạn mà thủ thắng. Tiểu Quách ra tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Giả Hủ ánh mắt chính là sáng lên. Tuân Du một bên khẽ vớt hàm dưới sợi râu, một bên gật đầu. Trình Dục tức là dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Quách ra. Mấy người này ánh mắt chú ý, trong nháy mắt để trước một giây còn chậm rãi mà nói Quách ra lần nữa đỏ mặt túi đầu. "Thải." Đoàn Vũ cười vỗ tay. "Chỉ có so quỷ thần càng giàu hoạt, mới có thể làm cầm cờ giả mà không phải quân cờ. Quỷ tài chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền, hổ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã có ăn nhiều chi khí." "Lão sư." Học sinh chỉ là nghĩ đến cái gì đã nói cái gì, như không đủ chỗ, xin mời lão sư dạy bảo. Túi đầu Quách ra chắp tay nói ra. "Đã rất khá." Đoàn Vũ khích lệ cùng nói ra, kiên định trong lòng ý nghĩ, dùng thực tiễn để chứng minh trong lòng ý nghĩ. Lão sư tin tưởng ngươi tương lai có thể chống đỡ nắm thiên hạ ván cờ. Quyết định như vậy đi, cứ dựa theo Phụng Hiếu kế sách làm việc. Truyền lệnh Ly Tước Quan bên trong tất cả binh tốt thay đổi Ô Tôn áo bảo, mặt khác. Đoàn Vũ đem ánh mắt nhìn về phía võ tướng ngồi phía bên phải, sau đó điểm tướng nói ra, Hoa Hùng, Trương Tú, Ma Siêu, Bàng Đức, ngươi bốn người riêng phần mình dẫn quân 2500 cưỡi, mang theo 5 ngày lương khô, tập kích Ô Tôn đại quân tại Quy Tư phía Tây đại doanh. Nhớ kỹ, không cần tù binh, tận lực chăm sát. Đoàn Vũ trầm giọng nói. Hoa Hùng, Trương Tú, Ma Siêu, Bàng Đức bốn người vội vàng đứng dậy chắp tay lĩnh mệnh. Chỉ. Đám người còn lại đang chuẩn bị chiến, coi là tốt hành quân thời gian, tại trạm vạng tối thời điểm hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm đến Quy Tư quốc đô. Còn có ngươi, Đoàn Vũ cuối cùng nhìn về phía Mạt Hồ Đồ. Làm thế nào, không cần đến bản hầu dạy ngươi đi, muốn sống, liền hảo hảo biểu hiện. 4. DS, để cho tiện hiểu rõ, làm Đông Hán tính toán đơn vị, trọng lượng đơn vị, cùng đơn vị chiều dài hiểu rõ, tránh cho tại xuất hiện hiểu lầm. Mỗi cái triều đại, thời đại sử dụng tính toán đơn vị đều là khác biệt, tránh cho cầm hiện đại thay vào. Cơ bản đơn vị cùng giá hàng chiều dài 1 dẫn 10 trượng, một trượng 10 xích, một xích 10 tấc, một tấc 10 phút, một bên trong 300 bước, một bước 6 xích một dẫn 2340 cm, một trượng 234 cm, một xích 23.4 cm, một tấc 2.34 cm, một phân không 234 cm, một trượng một bên trong 420 m, một bước 140 cm. Trọng lượng một thạch 4 cân, một quân 30 cân, một cân 16 lượng, một lượng 24 thủ một thạch 29.760 khắc, một quân 7.440 khắc, một cân 248 khắc, một lượng 15.5 khắc, một thủ không 65 dung tích một hộp, thạch 10 đấu, một đấu 10 thằng, một thăng 10 hiệp, một hiệp 2 hàn, một hàn 5 túm một hộp 20.000 ml, một đấu 2.000 ml, một thăng 200 ml, một hiệp 20 ml, một chim 10 ml, một túm 2 ml, một khuyết không 5 ml, một thạch gạo 18.5 kg, một thạch hạt kê 14 kg, một thạch lúa mạch 13 kg, một thạch lúa mì 13-14 từ 524. Mời Phong Vương. Xin phép nghỉ một ngày. Chương 524, mời Phong Vương. Xin phép nghỉ một ngày. Tháng 6 giữa trưa. Vẽ đều biết hai thanh thạch hẻm bên trong đang đẳng lấy nóng rực thời tiết nóng. Ngõ hẻm trong đi bộ người đều dán hai bên tường cao, đem thân ảnh ẩn nấp tại tường cao bên dưới trong bóng dâm tránh né lấy đỉnh đầu liệt nhật đạp 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 đạp. Từng trận gấp rút tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Ngõ hẻm trong người đi đường nhao nhao ném đi ánh mắt. Nơi xa, mau mau binh sĩ đi đường mệt mỏi đứng tại thái phó phủ đệ cái kia hai phiến cực đại sơn son trước cổng chính. Không bao lâu, một phong từ Lương Châu không xa ngàn dặm đưa tới tấu sách liền đặt ở thái phó viên ngôi thư phòng trước mặt bàn bên trên. Mà ngồi ở bàn bên trên viên ngôi tức là tỉ mỉ, mỗi chữ mỗi câu nhìn đến tấu chương bên trên mỗi một câu nói. Như là hồ ly đồng dạng hai mắt hiếp, cau mày. Cách đó không xa ngồi quỳ chân một thân triều phục, trong tay còn cầm hốt bài, xem xét đó là mới vừa bên dưới hướng không đến bao lâu viên cơ đem tấu chương bên trên lít nha lít nhít chừng bên trên ngàn chữ tấu chương sau khi xem xong, viên ngôi lúc này mới cau mày ngẩng đầu lên. Thúc phụ, là Lương Châu chỉ báo. Viên cơ thăm dò tính hỏi. Từ mới đầu tháng 2 bắt đầu, Lương Châu cũng đã bắt đầu chuẩn bị chinh phạt Tây Vực. Tháng 3 xuất binh, đến bây giờ đã là tháng 6, trọn vẹn đi qua 3 tháng. Nếu như là tại Lương Châu, loại này đại chiến tình hình chiến đấu cũng sớm đã đưa đến Lạc Dương. Cho dù Đoàn Vũ không lên sách, cũng sẽ có tình báo sớm liền đưa tới. Nhưng là lần này Đoàn Vũ xuất binh là Tây Vực. Bọn hắn có thể tại Lương Châu xếp vào dọc tuyến, nhưng là Tây Vực lại là một mảnh hoang mạc. Nhưng từ việc nhỏ không đáng kể bên trên tình báo, cũng có thể nhìn ra được Đoàn Vũ tại Tây Vực tình hình chiến đấu tựa hồ rất kịch liệt. Bởi vì số lớn đồ quân nhu, lương thảo, khôi giáp, binh khí, mối ăn những này đều tại không ngừng từ Lương Châu các quận chuyển vận đến Đôn Hoàng quận, sau đó lại từ Đôn Hoàng quận vận chuyển về Tây Vực. Với lại quy mô còn có số lượng đều là càng lúc càng lớn đầy đủ để chứng minh Đoàn Vũ Lương Châu quân tại Tây Vực đã thâm nhập. Viên Ngũ chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lần này trực tiếp cho ngồi quỳ chân ở một bên Viên Cơ cho nhìn có chút bối rối đây là ý gì. Nhưng mà, tiếp xuống Viên Ngũ nói lại để Viên Cơ triệt để ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới a, Viên Ngũ một bên lắc đầu một bên thở dài, không nghĩ tới a. Viên Cơ ánh mắt mờ mịt nhìn đến Viên Ngũ, chờ lấy Viên Ngũ tiếp xuống nói. Không nghĩ tới hắn thật làm được. A. Viên Cơ chừng trong mắt nhìn đến Viên Ngôi nói ra, thúc phụ, Đoàn Vũ làm đến cái gì? Viên Ngôi tiếp tục thở dài nói ra, Đoàn Vũ đặt xuống toàn bộ Tây Vực. Cái gì? Viên Cơ không dám tin, trên mặt biểu lộ cứng đờ đây. Làm sao có thể? Đặt xuống toàn bộ Tây Vực. Vừa mới qua đi bao lâu? 3 tháng. Liên tính không phải từ Lương Châu hành quân đến Đại huyện, một đường thông suốt nói cũng muốn đi 2 tháng a, làm sao có thể chỉ dùng 3 tháng thời gian liền đem Tây Vực đánh xuống? Cái kia ô tôn 10 vạn binh, còn có Bắc Hung nô kỵ binh đều là giấy sao? Thúc phụ, đây không thể nào. Viên Cơ không dám tin nói ra, làm sao có thể nhanh như vậy, Đoàn Vũ cũng không phải thần tiên, Lương Châu binh mã bất quá mấy vạn, mà Tây Vực có vài chục quốc, Đoàn Vũ làm sao có thể chỉ dùng 3 tháng. Viên Ngũ hít sâu một hơi. Viên Ngũ cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Nhưng là Đoàn Vũ đã tại tấu chương đã nói, còn lại đại quốc quy tư, đại huyện, còn có sơ lạc cùng tất cả Tây Vực bắc tuyến tất cả quốc gia con tin đều đã trước khi đến Lạc Dương trên đường. Còn có Tây Vực nam tuyến tất cả tiểu quốc đều đã đầu hàng. Về phần Ô Tôn tại Ly Tước Quan một trận chiến thất bại sau đó, 2 vạn Ô Tôn đại quân tổn thất hầu như không còn, Ô Tôn đã di chuyển đến Mạc Bắc trốn. Về phần quy tư Đoàn Vũ tại tấu chương đã nói rất rõ ràng, tiến đánh quy tư cơ hồ không có hao phí một binh một tốt. Tại Ly Tước Quan đại bại Ô Tôn 1 vạn tinh kỵ sau đó, Đoàn Vũ hạ lệnh binh sĩ ngụy trang thành vì Ô Tôn binh sĩ, sau đó tại Ô Tôn trái đại tướng dẫn dắt phía dưới tiến về quy tư. Không có chút nào phòng bị quy tư tưởng rằng Ô Tôn binh mã đức thắng mà về. Thừa dịp bóng đêm, quy tư quốc vương Bạch Tuệ ra khỏi thành đón lấy, kết quả bị Đoàn Vũ bắt sống. Quy tư thành phá, ngày thứ 2 liền lựa chọn đầu hàng Đoàn Vũ. Chiến thắng quy tư thời điểm là mùng 9 tháng 4. Nói cách khác, khoảng cách bây giờ đã qua hơn 2 tháng thời gian. Tại chiếm lĩnh quy tư sau đó, Đoàn Vũ lưu lại 1 vạn bộ tốt trấn thủ quy tư, sau đó dẫn đầu kỵ binh tiếp lấy Ô Tôn 2 vạn đại quân Đàn Châu 7 cửu xem như khẩu lương, nhanh chóng đánh bất ngờ Ô Tôn. Không có chút nào phòng bị Ô Tôn tại Đoàn Vũ tập kích phía dưới bại lui sau đó bắt đầu hướng đến Mạc Bắc di chuyển. Mà Đoàn Vũ tức là từ bỏ truy kích Ô Tôn, một đường hướng đến Đại huyện phát động tập kích Đại huyện, sơ lạc các nước đang nghe Ô Tôn thảm bại, cùng quy tư đều bị chiếm lĩnh tin tức sau đó, lựa chọn mở thành đầu hàng. Sau đó Đoàn Vũ liền chuyển di phương hướng, bắt đầu tiến đánh Tây Vực Nam tuyến tiểu quốc. Tây Vực Nam tuyến đều là mấy ngàn người, nhiều nhất bất quá vạn người tiểu quốc. Với lại Nam tuyến sớm Đoàn Vũ còn bố trí Lữ Bố từ lâu lan phát động tiến công. 2 tướng hợp kế đổ vật đột tiến, chỉ dùng hơn 1 tháng thời gian liên chiến ngàn dặm. Tây Vực chư quốc trông chừng mà hàng. Về phần Bắc Hung nô tức là thảm hại hơn. Sớm bị ngăn ở Thiên Sơn phía Bắc Đoàn Vũ tại tấu chương bên trong nâng lên Dĩnh Xuyên sĩ tử hí trung tại Thiên Sơn lỗ hổng ngăn chặn Bắc Hung nô sau đó dùng trước sau vây kín thủ đoạn, đem Bắc Hung nô nhốt ở tại một chỗ sơn lĩnh giữa. Con đường phía trước bị lấp, đường lui bị phong. Nam Hung Nô chi tử hô chủ tuyển đại bại Bắc Hung Nô. Cuối cùng khiến cho Bắc Hung Nô gắng gượng bởi vì không có viện quân cùng lương thảo bị vây chết. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ Viên Cơ xem như nghe rõ Đoàn Vũ tiến đánh Tây vực cái này liên quan khóa bước ngoặt ở chỗ cùng Ô Tôn một trận chiến. Ô Tôn chính là Tây vực chư quốc bên trong tối cường đại, nhân khẩu nhiều nhất, binh mã cũng nhiều nhất. Thế nhưng là Viên Cơ nghĩ mãi mà không rõ, cường đại như vậy Ô Tôn, làm sao biết bị Đoàn Vũ một trận chiến liền cho đánh không hề có lực hoàn thủ 2 vạn kỵ binh toàn bộ hủy diệt. Đây 2 vạn người cũng không phải 2 vạn cái cây, làm sao có thể đứng ở nơi đó để Đoàn Vũ đi chặt. Liền xem như đánh không lại luôn có thể chạy a. Chỉ tiếc, Đoàn Vũ sẽ không đem như thế nào chiến thắng Ô Tôn kỹ càng biện pháp ghi vào đây phong tấu sách bên trong. Nghĩ đi nghĩ lại, Viên Cơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thúc phụ, Đoàn Vũ dâng thư chẳng lẽ là muốn? Không sai. Viên Ngũ nhẹ gật đầu nói ra, Đoàn Vũ dâng thư, muốn mời Phong Tây vực vương. Đây, Phong vương. Mặc dù đây không tính là nát đất, nhưng cũng là Phong vương a. Khác họ vương. Đại Hán khác họ vương. Chỉ là ba chữ này, nghe cảm giác liền đầy đủ rung động Đại Hán, khác họ vương, Đoàn Vũ. Lúc này mới bao lâu? Đoàn Vũ lúc này mới từ Tấn Dương quật khởi bao lâu? Thật chẳng lẽ muốn Phong vương sao? Có thể không nhanh nhanh Đoàn Vũ phong sao? Chỉ sợ không thể, đây là ban đầu Thái hậu chính miệng đáp ứng. Cũng là chúng thần triều nghị liền nói ra, nếu là hiện tại không cho Đoàn Vũ phong, cái kia chính là thất tín với thiên hạ. Thúc phụ, thật chẳng lẽ muốn cho Đoàn Vũ phong vương sao? Viên Cơ nhìn đến Viên Ngũ hỏi. Thái tử vừa lập, triều cục chưa định, thiên tử mệnh treo. Viên Ngũ chậm rãi nói ra, đồng thái hậu trước đó vì ổn định Đoàn Vũ, lúc này mới cho Đoàn Vũ định ra như vậy một mục tiêu. Nguyên bản đây bất quá chỉ là kéo dài Đoàn Vũ thủ đoạn, nhưng là hiện tại xem ra, không phong, muốn thất tín với thiên hạ, hơn nữa còn phải có khả năng đối mặt Đoàn Vũ chuẩn bị ở sau. Nhưng nếu là phong, phong sau đó muốn tại rút lui cắt coi như khó khăn. Lấy Đoàn Vũ bây giờ thực lực, nói tới trên danh nghĩa là gọi là Tây Vực Vương, có thể chẳng nói là Lương Châu Vương. Năm ngoái bị Đoàn Vũ thanh tẩy qua sau, Lương Châu hiện nay đã đều tại Đoàn Vũ khống chế phía dưới. Lại thêm di chuyển 100 vạn lưu dân, cùng hiện tại Tây Vực, Nam Hung Nô, còn có Khương tộc. Nói Đoàn Vũ là Lương Châu Vương một điểm đều không đủ. Đây có thể, phải làm sao mới ở đây? Viên Cơ nhíu mày. Viên Ngũ lắc đầu nói ra, phong cùng không phong, là đồng thái hậu sự tình, hiện tại còn chưa tới phiên chúng ta nhọc lòng. Thiên hạ này, là Lưu thị thiên hạ, liền tính nát đất cũng là nước Đại Hán thổ địa. Trước đem tấu chương thượng trình đi, phong cùng không phong, để thái hậu mình chấm trước. 4. DS, xin phép nghỉ một ngày, thứ hai đơn vị sự tình tương đối nhiều, với lại tiếp xuống kịch bản cũng cần sửa sang một chút, cố sự khúc dạo đầu cửa hàng trên cơ bản đã hoàn thành, sau đó phải chính thức tiến vào tranh bá thiên hạ giai đoạn. Tin tưởng các vị độc giả cực kỳ nhóm đều đã nhìn ra, đây cũng không phải là cũ Tam Quốc kịch bản, Ngụy Thục Ngô tranh bá. Tào Lao bản lọ gấp, đồng chắc rút lui, thiếu thốn 18 lộ chư hầu thảo phạt, ít đi rất nhiều kinh điển kịch bản, nhưng tương tự cũng cho cố sự tăng thêm rất nhiều không biết tính. Nhân vật chính xuất hiện, liền như là một con nhẹ nhàng vỗ cánh hồ điệp đồng dạng, từ Lương Châu mà lên. Tam Quốc là kinh điển, đây không hề nghi ngờ, nhưng đã tiểu tác giả lựa chọn tại cái này dàn khung bên trên sáng tác tác phẩm, nếu như tại dựa theo Tam Quốc kịch bản, cái kia nói câu khó nghe, còn không bằng trích dẫn Tam Quốc diễn nghĩa. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, quyển sách này tại tiểu tác giả trong đầu hình thành sáng ý thời điểm, bản này đó là một bản siêu thoát bình thường sáo lộ cố sự. Kế tiếp kịch bản cũng sẽ triệt để phá vỡ các vị độc giả cực kỳ đối với di vãng Tam Quốc loại hình tiểu thuyết nhận biết cùng sáo lộ. Hôm nay cũng chỉ có một canh đương nhiên, cũng không nhất định, nhìn xem đơn vị sự tình hôm nay có thể hay không nhanh lên xử lý xong, nếu như xử lý nhanh, cũng có khả năng còn có đổi mới. Chương 525, Tân đế đăng cơ. Chương 525, Tân đế đăng cơ. Cảm tạ, Sương Sương ca, 1. Hoàng cung, Gia Đức điện bên ngoài. Tháng 6 trăm hoa đua nở, Gia Đức điện bên ngoài hoa viên bên trong ong bướm cơ cánh tại mảng lớn đủ mọi màu sắc nở rộ tại ao nước hai bên hoa viên bên trong bay lượn truy đuổi. Thanh Tịnh thấy đáy hồ nước dưới giường lấy khỏa khỏa hình dạng không khác nhau lắm về độ lớn cục đá. Thanh quân kết đội bầy cá ở trong nước chậm rãi truyền ra rát. Tại hồ nước ở trung tâm đứng thẳng lấy một cái bát rát thạch đỉnh bốn phía có liên tiếp đến bên bờ hành lang. Trên hành lang cách mỗi chừng 10 bước vị trí liền đứng đấy một cái thân mặc quần dài trắng cung nữ. Thân mang một bộ màu đen khuê bào áo lụa, đầu đội vàng bạc chân phượng đồng thái hậu lúc này đang ngồi ở lương đỉnh bên trong hóng mát. Bên cạnh hai bên đều có cung nữ cơ quạt hương bổ xua đổi thời tiết nóng. Trước mặt trên bàn đá cũng trưng bày mới vừa từ giếng sâu bên trong vớt ướp lạnh trái cây rượu ngon. So với mấy tháng trước đó, lúc này đồng thái hậu nhìn lên đến phảng phất trẻ không ít, mà trên thân loại kia ung dung khí chất cũng tăng thêm mấy phần. Nhưng mà ngay tại đồng thái hậu nhắm mắt lại hưởng thụ lấy xuyên qua thạch đỉnh mát mẻ gió nhẹ thời điểm, từ sân đông trên hành lang bỗng nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân. Thân mang khôi giáp trên chân dẫm lên chiến hoa kiện thạc nhanh chân hướng đến đồng thái hậu phương hướng đi tới, trong tay còn cầm một quyển thẻ che đi vào lương đỉnh sau kiện thạc hướng về phía lương đỉnh bên trong đồng thái hậu không mình hành lễ. Thái hậu nhắm mắt dưỡng thần, đồng thái hậu mở mắt nhìn thoáng qua kiện thạc, làm sao vậy, gấp gáp như vậy tới tìm ai ra? Nghe vậy kiện thạc đôi tay nâng lên cầm trong tay thẻ che nói ra, thái hậu mới vừa thái phó đưa tới một quyển tấu sách, là Lương Châu Mục Đoàn Vũ thượng trình. A, nghe được Đoàn Vũ hai chữ thời điểm, đồng thái hậu thêu lông mày vẩy một cái. Đoàn Vũ, hắn không phải đang tấn công Tây vực sao? Thượng đấu sách làm gì? Đồng thái hậu không thèm để ý hỏi, nhưng mà kiện thạc sắc mặt lại hết sức ngưng trọng nói ra, thái hậu, Đoàn Vũ dâng thư nói. Nói cái gì? Đồng thái hậu một tay nhẹ chống thái dương giữa, nằm nghiêng tại thạch đỉnh áo dài bên trên hỏi. Đoàn Vũ dâng thư nói, nói Tây vực chư quốc bây giờ đã bái phục, Tây vực nam bắc hai giây, trừ bỏ Ô Tôn bỏ chạy Mạc Bắc bên ngoài, đã toàn bộ quy hàng Đại Hán. Tây vực chư quốc con tin đang tại mang đến Lạc Dương bên trong, trong đó còn bao gồm Tây vực chư quốc xin hàng quốc thư, cùng chư quốc đại ấn. Đoàn Vũ dâng thư, mời Thái hậu.
Phong Vương.
Cái gì? Trước một giây còn đầy không thèm để ý Đồng Thái hậu, một giây sau trực tiếp từ trên ghế dài ngồi dậy. Một đôi ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn đến Kiệt Thạc.
Ngươi nói cái gì?
Đồng Thái hậu không dám tin hỏi, ngươi nói Đoàn Vũ đặt xuống toàn bộ Tây vực. Túi đầu Kiệt Thạc lập tức nhẹ gật đầu, đôi tay còn nâng tấu sách.
Lấy ra, lấy ra.
Đồng Thái hậu vội vàng chỉ hướng Kiệt Thạc trong tay tấu sách, đứng ở một bên cung nữ lập tức tiến lên từ Kiệt Thạc trong tay nhận lấy tấu sách, sau đó bước nhanh đưa đến Đồng Thái hậu trong tay. Tiếp nhận tấu sách, Đồng Thái hậu lập tức giải khai trên thẻ trúc băng dính, sau đó đem thẻ che triển khai. Trên thẻ trúc lít nha lít nhít viết đầy chữ tiểu triện. Ngồi tại thạch đình trên ghế dài, Đồng Thái hậu ánh mắt cấp tốc từ trên xuống dưới từng loạt nhanh chóng quét mắt phía trên nội dung. Bác Hung Nô, Tổ Tôn, Quy Tư, Đại Huyền, Sơ Lão. Mỗi một đoạn nói đều giống như là một cái búa tạ đồng dạng gõ vào Đồng Thái hậu khiếp sợ trái tim bên trên đồng dạng. Khi xem hết tất cả nội dung bên trong, hai tay dâng tấu sách, Đồng Thái hậu trên mặt viết đầy khiếp sợ. 4 tháng, không đến 5 tháng Đoàn Vũ vậy mà thật đặt xuống toàn bộ Tây vực.
Đây,
đây. Đồng Thái hậu tay đều tại rất nhỏ run rẩy, cái này sao có thể? Đoàn Vũ hắn
nói dối.
Mặc dù Kiện Thạc cũng không tin, nhưng là Đoàn Vũ đã tại tấu trên sách nói, Tây vực chư quốc chất tử đã tại mang đến Lạc Dương trên đường, hơn nữa còn có Tây vực chư quốc quốc thư, điểm này là không tạo được giả. Thái hậu nương nương, Đoàn Vũ đã dâng thư, làm giả khả năng liền không đánh, mặt tướng cảm thấy, Đoàn Vũ nên là thật đặt xuống Tây vực toàn cảnh. Kiện Thạc nói ra. Cầm trong tay tấu sách, Đồng Thái hậu biểu lộ có chút không bình thường ngốc trệ. Bình thường đến nói, biên cương đại tướng khai cương thác thổ, với nước với dân đây đều là đại hảo sự. Tây vực năm đó vốn là phụ thuộc Đại Hán, chỉ bất quá hậu kỳ bởi vì Đại Hán suy yếu, dần dần thoát ly Đại Hán khống chế. Bây giờ Tây vực một lần nữa quy về Đại Hán, hơn nữa còn không phải phụ thuộc, mà là triệt để bị chinh phục. Loại chuyện này hẳn là cả nước chúc mừng mới đúng. Thế nhưng là Đồng Thái hậu trên mặt rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ cao hứng thần sắc. Liền ngay cả Kiện Thạc đều như thế.
Phong Vương,
Đoàn Vũ dâng thư là đến mời Phong Vương. Mấy tháng trước đó, Đoàn Vũ từ Lạc Dương trước khi rời đi, là Đồng Thái hậu chính miệng tại triều hội bên trên hứa hẹn nếu như Đoàn Vũ nếu là đặt xuống toàn bộ Tây vực liền cho Đoàn Vũ Phong Vương. Hiện tại Đoàn Vũ làm được. Thế nhưng là, đây, Đồng Thái hậu sửng sốt một hồi mới phản ứng được, nhìn đến Kiện Thạc nói ra, chẳng lẽ ai ra còn đây muốn cho hắn Phong Vương? Ngươi không phải nói, dùng để Đoàn Vũ tiến đánh Tây vực biện pháp kìm chân Đoàn Vũ sao? Kiện Thạc lập tức á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Đoàn Vũ vậy mà chỉ dùng ngắn như vậy thời gian, liền đem Tây vực cho đánh xuống. Tây vực nhiều như vậy tiểu quốc, còn có Ô Tôn, Quy Tư, Bắc Hung Nô dạng này thế lực, làm sao lại để Đoàn Vũ nhanh như vậy liền công phá đâu? Kiện Thạc không nghĩ ra. Ngươi lập tức đi truyền triệu Thái phó, tam công đến đây. Đồng Thái hậu đưa trong tay tấu sách khép lại. Kiện Thạc lập tức nhẹ gật đầu. Cho Đoàn Vũ Phong Vương, can hệ trọng đại. Khẳng định là muốn áo một phen đạt được Đồng Thái hậu mệnh lệnh, sau đó, Kiện Thạc liền lập tức phái người đi thông tri Viên Ngôi đám người. Không bao lâu, Thái phó Viên Ngôi, Tư đồ Thôi Liệt, Thái úy Trương Ôn, còn có Tư Không Mã Nhật Đề 4 người cũng đã đi tới Gia Đức Điện chấp điện. Từ khi Lưu Hành bệnh nặng sau đó, Đồng Thái hậu liền dẫn Thái tử Lưu Hiệp một mực ở tại Gia Đức Điện hầu hạ tận, đặc biệt là Thái úy khiến Trương Phụng một vụ án phát sinh sinh sau đó, Đồng Thái hậu càng là một bước cũng đều không có rời đi Gia Đức Điện. Mấy ngày trước đó, Thái y viện lần nữa cho Lưu Hành chẩn bệnh tình. Thống nhất đường kính đều kết luận Lưu Hành khả năng độ khó, Tướng Nguyệt. Tướng Nguyệt cũng chính là Thất Nguyệt Đông Hán tiếp tục sử dụng Tây Hán Thái Sơ trải qua lấy hạ chính, âm lịch, làm cơ chuẩn, Thất Nguyệt đối ứng mùa thu tháng thứ nhất, Cố Sưng, tháng đầu thu. Nhĩ Nhã Thích Thiên rõ ràng ghi chép, Thất Nguyệt vì tướng, tháng 8 vì tráng, Cửu Nguyệt vì huyền. Dưới mắt đã là tháng 6 bên trong. Nói cách khác, Lưu Hành không còn sống lâu nữa. Chính vì vậy, Đồng Thái hậu còn có Lưu Hiệp liền một bước đều không rời đi Gia Đức Điện, mà Gia Đức Điện bên ngoài cấm quân cũng là tùy ý có thể thấy được. Lưu Hành tại bệnh nặng sau đó, Tây Viên đã hoa phế. Không có Lưu Hành xa xỉ sống qua ngày, có thể còn lại xuống tới tiền lương ngược lại là nhiều không ít. Vì ổn định triều cục, đồng thời gia tăng khống chế binh mã, Đồng Thái hậu hạ lệnh tại Tây Viên một lần nữa gây dựng một chi binh mã, đồng thời mở rộng cấm quân. Ngoại trừ ổn định triều cục bên ngoài, Đồng Thái hậu chủ yếu vẫn là lo lắng đại tướng quân Hà Tiến. Mặc dù Sử Hầu, Lưu Biện mất tích, nhưng là bây giờ Hà Hoàng hậu trong ngực còn có Long Tự, mà đại tướng quân Hà Tiến còn có trưởng binh quyền lực. Tháng riêng qua đi, Hà Tiến lấy trùng kiến Bắc quân lấy cơ chế tạo lần nữa Bắc quân ngũ hiệu, chiêu mộ không ít binh mã. Mặc dù bây giờ Thái tử Giang Quốc còn có Đồng Thái hậu phụ chính, Hà Tiến đại tướng quân chi vị là Lưu Hành sắc phong. Tại Thái tử không có chính thức đăng cơ trước đó, Hà Tiến cái này chỉ huy thiên hạ binh mã đại tướng quân còn phế không được. Hà Linh Tư bây giờ đã hoài thai cửu nguyệt, nhiều nhất lại có 1 tháng, liền có thể sinh con. Vạn nhất lại còn là một cái hoàng tử nói, chỉ sợ còn có đoạt quyền chi thế, bởi vậy Đồng Thái hậu cũng không thể không tăng cường quân bị tiến hành đề phòng. Gia Đức Điện trong gian điện phụ Đồng Thái hậu ngồi ngay ngắn ở chắc điện chủ vị bên trên. Viên Ngôi, Thôi Liệt, Trương Ôn, còn có Mã Nhật Đề 4 người đều ngồi quỳ chân ở phía dưới. Viên Ngôi đã sớm biết được Đồng Thái hậu truyền triệu vào cung cần làm chuyện gì, cầm trong tay hốt bài cúi đầu, giữ im lặng. Ngược lại là Thôi Liệt mấy người không biết Đồng Thái hậu truyền triệu bọn hắn hàng nghĩa. Chắc điện trước cửa đứng đấy mấy tên cầm quân. Kiện Thạc đứng ở Đồng Thái hậu bên cạnh thân. Ai ra truyền triệu các ngươi đến, là một kiện có quan hệ dễ dàng cho Lương Châu mục Đoàn Vũ chuyện quan trọng. Đồng Thái hậu nhìn đến điện hạ mấy người nói ra. Nghe được Đoàn Vũ hai chữ này thời điểm, đám người ánh mắt đều là ngưng tụ. Đồng Thái hậu đều không cần nói, chuyện quan trọng, hai chữ, chỉ cần là liên quan tới Đoàn Vũ, liền không có cái gì đơn giản sự tình. Chư Khanh còn nhớ đến, tháng riêng này, ai ra hứa hẹn Lương Châu mục Đoàn Vũ, nếu là đánh hạ Tây vực nói, liền phong làm vương. Ngay tại vừa rồi Đoàn Vũ dâng thư, đã đánh hạ Tây vực chư quốc, đồng thời dâng thư mời phong vương. T. Đồng Thái hậu tiếng nói vừa ra sau đó, ngoại trừ Viên Mỗi bên ngoài, còn thừa mấy người đều lập tức kinh hãi Đoàn Vũ đánh xuống toàn bộ Tây vực. Đây làm sao có thể có thể? Thái hậu nương nương, điều đó không có khả năng a. Thôi Liệt cái thứ nhất mở miệng nghi ngờ nói, Tây vực mấy chục quốc, nhân khẩu hơn trăm vạn, diện tích lãnh thổ bao la, địa khu xa xôi, còn có Ô Tôn, Uy Tư, Bắc Hung Nô, Đoàn Vũ chỉ dùng mấy tháng liền đặt xuống toàn bộ Tây vực. Đây sợ là có khuyết đại thành phần a. Đồng Thái hậu mặt ngoài bình tĩnh, lại cực kỳ bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra, ai ra ngược lại là hy vọng Đoàn Vũ dâng thư là thật, khai cương thác thổ chính là bất thế chi công, là hưng quốc cử chỉ. Ai ra cũng thừa nhận, đáp ứng Đoàn Vũ, nếu như có thể đánh xuống toàn bộ Tây vực liền cho Đoàn Vũ phong vương. Thế nhưng là ai ra cũng lo lắng, nếu là Đoàn Vũ phóng đại, cái kia ngược lại đem một chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Cho nên, ai ra lúc này mới mời Chư Khanh thương nghị việc này. Đồng Thái hậu cố ý không có nói ra Đoàn Vũ đã phái Chư Quốc con tin vào lạc, còn có đưa tới Chư Quốc quốc thư sự tình. Thái hậu nương nương, Thôi Liệt giơ lên trong tay hốt bài nói ra, thần cho rằng nếu như Đoàn Vũ phóng đại, đó chính là lòng dạ đáng chém. Còn nữa phong vương sự tình cũng không phải là việc nhỏ, hẳn muốn sau khi xác nhận mà làm sao, hoặc là chờ tân đế đăng cơ lại đi hậu thưởng. Nghe được Thôi Liệt nói, Đồng Thái hậu chậm rãi nhẹ gật đầu. Thôi Liệt những lời này nói đến Đồng Thái hậu trong tấm khảm. Tân đế đăng cơ, nếu như chờ đến tân đế đăng cơ, như vậy thì là tất cả hết thảy đều kết thúc. Nàng cái này phụ chính thái hậu vị trí cũng liền xem như triệt để ngồi vững vàng. Không có Hà thị uy hiếp, chỉ cần Đoàn Vũ không tại tân đế đăng cơ trước đó quấy rối, cho dù tân đế sau khi lên ngôi, phong Đoàn Vũ cái Tây vực vương lại có thể thế nào? Chương 526, lưu hành cái chết. 2. Chương 526, lưu hành cái chết. 2. Thái phó coi là việc này như vậy xử trí phải chăng thỏa khi? Đồng Thái hậu đem ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối không có nói chuyện Viên Ngôi trên thân. Viên Ngôi giơ lên trong tay hốt bài sau đó nhẹ gật đầu, lẽ ra như thế, Thái hậu nương nương xử trí cũng đều thỏa, lao thần tán thành. Ngồi tại trên điện Đồng Thái hậu hài lòng gật đầu cười. Nhưng mà, ngay tại Đồng Thái hậu mới vừa chuẩn bị mở miệng thời điểm, trên điện đống nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Trung thường thị Tạ Phong bước đến gấp rút bước chân đi vào chắc điện, trên mặt bối rối chi sắc sủng ái ngồi tại chủ vị bên trên Đồng Thái hậu phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Thái hậu nương nương, bệ hạ nơi đó. Ngồi quỳ chân trong điện Viên Ngôi, Thôi Liệt, Trương Ôn còn có Mã Nhật Đề đám người ánh mắt soát một cái đều nhìn về Tạ Phong. Ngồi tại chủ vị bên trên Đồng Thái hậu sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng đứng dậy nói ra, đi chính điện. Kiện Thạc lập tức đi đem thái tử mang đến. Nói đến Đồng Thái hậu liền vội vàng hướng đến chắc điện đi ra ngoài. Mà Viên Ngôi mấy người cũng không dám trì hoãn, lập tức đi theo Đồng Thái hậu bước chân. Cả đám hướng đến Lưu Hành Tẩm điện đi đến. Lúc này Lưu Hành Tẩm điện đại môn mở rộng ra, đông đảo thái y viện ngự y quỳ gối hai bên túi đầu, thân thể đều ngăn không được run rẩy. Khi Đồng Thái hậu một đoàn người đi vào điện bên trong sau đó, từng cái đều đem đầu chăm chú dán tại trên mặt đất. Bệ hạ như thế nào? Bệ hạ như thế nào? Vừa mới đi vào Lưu Hành Tẩm điện sau đó, Đồng Thái hậu liền vội vàng mở miệng hỏi. Tân nhiệm thái y khiến quỳ gối Lưu Hành giường bệnh trước, vi thần đáng chết, vi thần đáng chết, vi thần y thuật không tinh, vô lực hồi thiên, bệ hạ. Sợ là. Đồng Thái hậu không để ý đến quỳ trên mặt đất thái y khiến. Bây giờ triều đình không ai không biết, hoàng đế bệnh tình đã không có dược có thể chữa, còn lại chỉ là thời gian vấn đề. Lúc này ở trên giường bệnh Lưu Hành đã gầy chỉ còn lại có da bọc xương, thân thể đang tại không được run rẩy. Hai tên cung nữ một cái án lấy Lưu Hành bả vai, một cái án lấy Lưu Hành hai chân. Mắt thấy một màn này, Đồng Thái hậu lập tức quay đầu nhìn về phía tầm điện đại môn phương hướng, phái người nhanh đi, nhanh chóng đem thái tử mang đến. Sau khi nói xong, Đồng Thái hậu vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất thái y khiến, có thể có biện pháp tại kéo dài. Thái y khiến đầu tiên là lắc đầu, bất quá tựa như là nghĩ tới sự tình gì, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Đồng Thái hậu. Thái hậu nương nương, vi thần trước đó từng nghe nói một người tên, người này lấy y thuật cao minh mà nghe tiếng. Trước đó vi thần phái người đi tìm người này, ngay tại hôm qua người này đã đi vào Lạc Dương. Người này tên là Hoa Đà, có lẽ hắn có thể có chút biện pháp, đem người này mang vào cùng đến. Đồng Thái hậu lập tức hạ lệnh bốn. Ra đức điện bên ngoài, một tên dáng người gầy còm, đầu tóc rối bời trung niên nam nhân có một cái làm bằng gỗ cái hòm thuốc đang tại bốn tên cấm quân hộ tống phía dưới một đường hướng đến ra đức điện bên trong bước nhanh. Trung niên nam nhân một bên đi, một bên lau sạch lấy trên trán mồ hôi đợi cho ra đức điện trước thời điểm, trung niên nam nhân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mặt hùng vĩ ra đức điện. Lúc này ra đức điện trước cửa đã bị cấm quân đứng đầy, chỉ có cửa điện vị trí mở rộng ra. Bên trong cũng là tùy ý có thể thấy được cấm quân. Tất cả cung nữ còn có thái giám đều cúi đầu đứng tại đại điện hai bên. Tại đi điện bên trong, quỳ gối Lưu Hành Tẩm điện hai bên đông đảo phi tần. Tế nhật ngày xưa oanh oanh nghiền yến, lúc này quỳ gối Lưu Hành Tẩm điện trước cửa những cái kia phi tần từng cái đều trên mặt buồn bã sắc. Hoàng đế băng hà, những ngày xưa phi tần vận mệnh tự nhiên cũng chính là đã sớm chú định. Mà lúc này, điện bên trong ngoại trừ một đám Lưu Hành phi tần bên ngoài, thái phó, tam công, còn có Tông Chính Khanh cùng Đồng Thái hậu, còn có tuổi nhỏ thái tử Lưu Hiệp đám người toàn bộ đều tại Lưu Hành giường bệnh trước đó. Người gọi Hoa Đà. Đồng Thái hậu gặp người được đưa vào đến từ sau trực tiếp mở miệng hỏi. Mà lần đầu tiên vào cung Hoa Đà tự nhiên cũng không biết cha hỏi người là ai. Thế là liền gật đầu đáp ứng nói, thảo dân Hoa Đà. Đồng Thái hậu cũng không nói nhảm, chỉ trên giường bệnh Lưu Hành nói ra, tới cho bệ hạ chẩn bệnh a. Hoa Đà vào cung biết mình là đến làm gì. Thế là cũng không nhiều nói nhảm, cầm mình cái hòm thuốc liền chuẩn bị tiến lên. Tuy nhiên lại bị một bên Kiện Thạc đưa tay ngăn lại. Sau đó từ Hoa Đà trong tay đem cái hòm thuốc cầm xuống tới. Kiện Thạc lạnh mặt nói, trước bắt mạch, như có chỗ cần, lại đi yêu cầu. Hoa Đà nhẹ gật đầu cũng không dám lên tiếng, thế là túi đầu đi vào Lưu Hành giường bệnh trước. Khi xốc lên giường bệnh trước rèm cửa nhìn đến Lưu Hành bệnh thể thời điểm, Hoa Đà sửng sốt một chút. Lúc này Lưu Hành đã sớm thoát tướng, ôm vào bên ngoài trên cánh tay ra thịt kề sát xương cốt, nhìn lên đến liền cùng một người chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Nếu như không phải còn có yếu ớt hô hấp, Hoa Đà suýt nữa liền coi đây đã là một cỗ thi thể. hốc mắt hăm sâu, trên mặt da thịt so như mục nát xương khô đồng dạng. Một bên thái y khiến một bên tại Hoa Đà bắt mạch thời điểm, một bên đem Lưu Hoành bệnh tình khẩu thuật. Sau một lát, Hoa Đà xoay người lại hướng về phía Đồng Thái Thú chắp tay nói ra, "Bệ hạ dương khí giả, giận dữ tác hình khí tuyệt, mà huyết tuyển tại bên trên, khiến người mà quyết." Thảo dân kết luận, bệ hạ chính là tà vào tại sọ, sọ có tụ huyết đưa đến. Hoa Đà trần bệnh tình cùng thái y viện trần bệnh tình cơ hồ là đồng dạng. Có thể có biện pháp trị liệu. Đồng Thái Hậu nhíu lại đôi mi thành tú hỏi. Hoa Đà sau khi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu nói ra, bình thường chi pháp không thể chữa, nhưng thảo dân có nhất pháp, có lẽ có thể đi. Nói. Hoa Đà nhìn thoáng qua sau lưng Lưu Hoành nói ra, thảo dân nói pháp này, cần đem bệ hạ đầu lâu mở ra, sau đó đem tụ huyết dùng bí pháp dẫn xuất. Lớn mật. Còn không đợi Hoa Đà nói cho hết lời, Đồng Thái Hậu chính là một tiếng quát lên, như thế yêu đồ, vậy mà mưu toan mưu hại bệ hạ tính mạng, ngươi làm mục đích gì, là người nào phái người tới? Một bên thái y khiến tại Hoa Đà lại nói lối ra sau đó cũng sợ hai đem hoàng đế đầu mở ra. Đây, gia hỏa này là tên điên sao? Không riêng gì Đồng Thái Hậu, lúc này đứng tại điện bên trong tất cả mọi người đều bị dọa đến không nhẹ, đây người thật là không muốn sống nữa. Thảo dân, im miệng. Đồng Thái Hậu cao mày nhìn đến thái y khiến âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói y thuật cao minh người. Vi thần đáng chết, mời thái hậu nương nương chủ tội. Thái y khiến dọa đến sắc mặt tái nhợt vội vàng dập đầu nhận lầm. Hoa Đà thế mới biết trước mắt phụ nhân này là thái hậu. Kiền Thạc, đem cái này yêu đồ đè xuống, đánh vào thiên lao. Đồng Thái Hậu không nói lời gì mệnh lệnh. Thái Hậu, thảo dân không phải yêu đồ a, thảo dân nói đều là nói thật a, Hoa Đà kêu an. Nhưng mà Kiện Thạc không chút nào không nghe Hoa Đà giải thích, một thanh kéo qua Hoa Đà, sau đó đem ném tới một bên. Bên ngoài cấm quân lập tức tiến vào điện bên trong đem Hoa Đà áp lấy đi ra phía ngoài. Mà liền tại Hoa Đà bị áp giải ra ngoài thời điểm, nằm tại trên giường bệnh Lưu Hoành lần nữa bắt đầu toàn thân trên dưới rung động đứng lên. Con ta, Đồng Thái Hậu lập tức đi tới Lưu Hoành giường bệnh trước một tiếng kêu khóc. Tầm điện bên trong tất cả mọi người cũng đều té quỵ trên đất. Tuổi nhỏ Lưu Hiệp bị Đồng Thái Hậu lôi kéo quỳ gối Lưu Hoành giường bệnh trước. Trên giường bệnh Lưu Hoành đống nhiên một ngụm máu đen phun ra. Mắt thấy một màn này, ai cũng biết Lưu Hoành đại nạn sắp tới. Hoàng quên thay đổi, ngay hôm nay. Một ngụm máu tươi phun ra sau đó, nằm tại trên giường bệnh Lưu Hoành đống nhiên ho khan một tiếng, đây là từ khi Lưu Hoành sau khi hôn mê phát ra thanh âm đầu tiên. Quỳ gối một bên thái y khiến nhìn thấy như thế, lập tức đứng dậy hướng về phía một bên thái giám hô to, nhanh tham gia nước. Một bên tiểu thái giám lập tức dùng kim chén bưng tới một bát không biết đã nấu chín bao lâu tham gia nước. Thái y sau khi nhận lấy lập tức vị Lưu Hoành đầu đem chậm rãi tốn phục. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều dọc theo Lưu Hoành khỏe miệng hỗn hợp có màu đen máu tươi chảy xuôi mà ra. Chỉ có lấy một số nhỏ bị rót vào Lưu Hoành trong miệng đây tham gia nước cũng không phải là linh đan rượu gì, chỉ có thể đưa đến tại bệnh nặng người trước khi chết hồi quang phản chiếu lúc có thể nhiều kiên trì một hồi hiệu quả. Quả nhiên, ngay tại tham gia nước rót vào thời điểm, Lưu Hoành chậm rãi mở mắt. Con ta. Vì gối Lưu Hoành giường bệnh bên cạnh Đồng Thái Hậu vội vàng trở về kéo lại Lưu Hoành tay, con ta còn có cái gì tâm nguyện, mẫu hậu ở chỗ này. Nói đến, Đồng Thái Hậu còn đem quỳ gối một bên tiểu Lưu Hiệp kéo đến bên cạnh. Có thể là hôn mê thời gian quá dài, mở to mắt nhìn xung quanh có một hồi Lưu Hoành lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hoàng hậu, trưởng tử ở đâu? Nghe được Lưu Hoành thanh âm khàn khàn bên trong phun ra ký tự, Đồng Thái Hậu tay không khỏi có chút lắc một cái. Liền ngay cả đứng ở một bên Kiện Thạc cũng lập tức cúi đầu. Con ta, Biện Nhi mất tích thời gian đã lâu, con ta bệnh nặng nửa năm, việc này đã qua nửa năm, bất quá con ta yên tâm, mẫu hậu nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm. Con ta, Hiệp Nhi ở chỗ này. Đồng Thái Hậu một thanh kéo qua tuổi nhỏ Lưu Hiệp nói ra, con ta bệnh nặng này, Hiệp Nhi một mực canh giữ ở con ta bên cạnh chưa từng rời đi nửa bước hầu hạ tận nửa năm. Về phần hoàng hậu, hoàng hậu trước mắt đang tại đại tướng quân phủ an tâm dưỡng thai, con ta không cần quá mức lo lắng. Mở to hai mắt Lưu Hoành đáy mắt một mảnh màu đỏ tơ máu, cùng cái kia trương thương trắng như tờ giấy gương mặt thành tươi sáng so sánh. Khi nghe được Đồng Thái Hậu nói Hà hoàng hậu tại Hà Tiến phủ bên trong dưỡng thai thời điểm, cũng không biết Lưu Hoành từ chỗ nào bạo phát đi ra khí lực, vậy mà đôi tay cầm chặt Đồng Thái Hậu tay. Cái kia chỉ có cái dám dán xương khuôn mặt dị thường giữ tận dọa người. Chấm. Đã có 3 năm chưa từng sủng hạnh hoàng hậu, sao là hoàng tử? T. Lưu Hoành lời kia vừa thốt ra, lập tức canh giữ ở điện bên trong tất cả mọi người đều là một trận hít một hơi lãnh khí. Hoàng đế 3 năm không có sủng hạnh Hà Linh Tư, cái kia Hà Linh Tư trong bụng chi tử là lấy ở đâu? Cái tiện phụ này cũng dám. Đồng Thái Hậu cũng là mặt đầy khiếp sợ, sau đó hung dữ nói ra, như thế tiện phụ hoàng vị tự nhiên không thể chuyển con hắn, con ta không thể hồ đồ. Giết cái tiện phụ này, giết nàng. Lưu Hoành đỏ hừng mắt, quỳ gối một bên tuổi nhỏ Lưu Hiệp bị dọa đến không nhẹ, chỉ dám cúi đầu không dám nhìn trên giường bệnh Lưu Hoành. Mà đứng tại tầm điện trước cửa trung thường thị Tạ Phong lúc này lại lặng yên lui bước hướng đến đi ra ngoài điện. Tầm điện bên trong vang lên Lưu Hoành cuối cùng diễn gì, giết nàng, cho chấm giết nàng. Chương 527, thầm mến một. Chương 527, thầm mến một, cảm tạ, Quý Lam. Khi Lưu Hoành trong miệng một câu cuối cùng, giết nàng, kêu đi ra sau đó chính là một ngụm máu đen phun ra. Sau đó cả người đều ngã xuống trên giường bệnh đi đời nhà ma. Tầm điện bên trong tất cả mọi người đều ầm vang quỳ xuống. Bệ hạ, băng hạ. Kiện Thạc một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở kêu rên, sau đó âm thanh truyền khắp đại điện điện nội điện bên ngoài, cung nữ, thái giám còn có canh giữ ở trong cung ngoài cùng cấm quân cũng toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, băng hà. Bệ hạ, băng hà. Từng tiếng truyền lại từ ra đức điện một mực kéo dài hướng ra phía ngoài. Đồng Thái Hậu nắm thật chặt Lưu Hoành lạnh buốt đôi tay, trên mặt cũng không có quá nhiều bi thương biểu lộ. Lưu Hoành chết đã sớm tại nửa năm trước đó liền đã tuyên án. Bao quát quỷ gối đại điện bên trong tất cả mọi người đều như thế, đều đã có thể đoán được Lưu Hoành chết. Tất cả mọi người để ý là hoàng vị thay đổi, đến tột cùng là từ ai có thể ngồi lên vị trí này. Hiện tại đáp án đã rất hiển nhiên. Mặc dù Lưu Hoành tại thời khắc hấp hối không có định ra hoàng vị đến tuột cùng do ai tới làm, nhưng Lưu Hoành lại hạ lệnh giết Hà hoàng hậu. Hà thị, xong. Hoàng hậu không tuân thủ phụ tiết, ám hoài quỷ thai, tội lỗi đáng chém, người đến. Đồng thái hậu một bên nắm đã lạnh buốt Lưu Hiệp tay, một bên quay người hướng về phía sau lưng nói ra, lập tức phái người đem cái tiện phụ này bắt trở lại. Thái tử Lưu Hiệp, linh tiền kế vị, vinh đăng đại bảo. Quỳ trên mặt đất Viên Ngôi lúc này ngẩng đầu lên. Thái tử kế vị. Viên Ngôi cái này thái tử thái phó cũng liền một cái vinh dự trở thành chân chính thái phó, hoàng đế lao sư, là vì đế sư. Thái hậu. Viên Ngôi bỗng nhiên kêu một tiếng, đồng thái hậu nhìn về phía Viên Ngôi, thái phó có lời gì muốn nói? Thái hậu, Hà thị nơi đó dễ nói, chủ yếu phải để phòng Hà Tiến. Viên Ngôi hé mắt nói, Hà Tiến ở ngoài thành Bắc quân bên trong, nếu như xử trí không thích đáng, chỉ sợ sẽ có một chút biến cố. Trước đó Hà Tiến lấy Lạc Dương thành phòng không hư lấy cớ một lần nữa gây dựng Bắc quân. Mặc dù bây giờ nhân số binh mã bất quá mấy ngàn, với lại cũng không có trước đó binh mã tinh xảo. Nhưng dù sao cũng là mấy ngàn binh mã, hơn nữa còn là tại Lạc Dương. Nếu là một cái xử trí không thích đáng, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ rối loạn. Nghe nói Viên Ngôi nói sau đó, Đồng Thái Hậu gật đầu nói, Thái Phó nói có lý, cái tiên nên xử lý như thế nào Hà Tiến? Lao thần đề nghị, một phương diện điều khiển Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn hai người lĩnh binh vây quanh Bắc quân, một phương diện lấy cớ dụ dùng Hà Tiến vào thành, nếu như Hà Tiến vào thành, liền có thể tùy tiện đem Chu sát. Nếu như Hà Tiến không lên khi nói, vậy liền dùng Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn vây khốn Bắc quân, sau đó lấy thiên tử chiếu lệnh dỡ xuống Hà Tiến binh quyền cùng đại tướng quân chi vị, lại đi đem Chu sát. Thiện. Đồng Thái Hậu nhẹ gật đầu nói ra, tân đế đăng cơ, rất nhiều công việc ai ra cũng không tiện ra mặt, việc này khi có thái phó lo liệu quyết đoán. Bệ hạ bây giờ tuổi nhỏ, tam công cựu khanh lúc này lấy toàn lực phụ tá, ai ra tự nhiên sẽ nhớ kỹ các ngươi công vân, bệ hạ cũng biết nhớ kỹ các ngươi công lao. Quỳ gối Viên Ngỗi sau lưng tôi liệt, Trương Ôn, còn có Mã Nhật Đề đám người lập tức dập đầu đáp ứng. Nam cung, Tư Mã Môn bên trong. Tả Phong mang trên mặt vẻ lo lắng bước nhanh đi vào Tư Mã Môn phụ cận. Sau lưng còn đi theo một tên tiểu thái giám. Ngươi lập tức xuất cung, đi đông thị một cái tên là Phẩm Tuyên các giấy phường, sau đó a cái này giao cho trưởng quỹ, nhớ kỹ, là tự tay giao cho trưởng quỹ, tốc độ phải nhanh, có nghe hay không? Tả Phong hướng đến sau lưng tiểu thái giám dặn dò. Yên tâm đi chán nuôi, ta đi đứng nhanh đây. Đi, nhanh đi. Tả Phong lập tức phất phất tay. Tiểu thái giám cũng không chỉ hoãn, lập tức liền hướng đến cung môn đi ra ngoài. Tại nộp lệnh bài sau đó, liền cấp tốc xuất cung mà đi đứng tại Tư Mã Môn bên trong. Tả Phong nhìn qua tiểu thái giám bóng lưng trên mặt viết đầy vẻ lo lắng. Ngay tại tiểu thái giám đi ra ngoài không đến bao lâu sau đó, số lớn cấm quân tử tràn ngập tại Nam Cung, từng cái cung môn toàn bộ quan bế, bao quát xuất cung Tư Mã Môn. Thiên tử băng hà, tân đế sắp đăng cơ, trừ bỏ hoàng cung muốn phong bế bên ngoài, Lạc Dương thành cũng muốn cấm đi lại ban đêm. Lúc nào đợi đến tân đế sau khi lên ngôi, tất cả mới có thể khôi phục bình thường. Bộ quảng bên trong, tiến vào bộ quảng bên trong hàng phía trước hẻm nhà thứ hai trong biệt viện. Viện bên trong quét dọn 10 phần sạch sẽ lại sạch sẽ. Đoàn Liêu Thanh lúc này đang ngồi ở viện bên trong dùng hòn đá xây thành bên giếng nước duyên. Tại Đoàn Liêu Thanh bên cạnh còn có một thiếu nữ, không phải người khác, chính là lần trước bại lộ sau đó được cứu trở về Hồng Thiền. Bởi vì bại lộ lại thụ thương nguyên nhân, Hồng Thiền đã không thể lại chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là với tư cách phòng quân cơ tinh nhuệ, ngoại trừ ẩn nút bên ngoài còn có rất nhiều làm việc có thể làm, cho nên tại lần kia sự kiện sau đó Hồng Thiền cũng không hề rời đi Lạc Dương, mà là lưu tại Đoàn Liêu Thanh bên người phụ trợ Đoàn Liêu Thanh. Ngồi tại bên giếng nước duyên, Đoàn Liêu Thanh trên hai chân đang phủ lên một đầu cực đại phi phong, trong tay vân vê tú hoa châm. Đoàn Liêu Thanh đang tại túi đầu tại áo choàng bên trên đâm vẽ lấy một cái sinh động như thật, cơ hồ bày khắp toàn bộ phi phong hắc hổ chiếm cư ở trên, uy phong lấm lấm. Tỷ, ngươi theo công càng ngày càng tốt, chủ nhân nhìn đến đầu này phi phong nhất định sẽ ưa thích. Hồng Thiên ngồi xổm ở một bên, đôi tay chống cái cằm nhìn đến Đoàn Liêu Thanh vừa cười vừa nói, tỷ, ngươi rõ ràng ưa thích chủ nhân, vì cái gì không cùng chủ nhân nói sao? Đoàn Liêu Thanh ngẩng đầu lên liếc một cái Hồng Thiên, nói vậy. Hi hi. Hồng Thiên cười cười, tỷ, ta không có nói quảng, ngươi chính là ưa thích chủ nhân. Đoàn Liêu Thanh nâng lên đường may, thích không? Đương nhiên ưa thích. Đoàn Vũ xuất hiện, liền như là chiếu vào trong nội tâm nàng một chùm sáng đồng dạng đưa nàng, đem các nàng những cái kia nhìn không thấy mặt trời, sinh hoạt tại tuyệt vọng bên trong lồng giam bên trong giải cứu ra. Cho các nàng là cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua quan tâm, bảo vệ, cùng ôn nhu ánh mắt. Hắn lý trí, cường đại, trọng tình. Thử hỏi dạng này một cái nam nhân, tại sao có thể có nữ tử không thích? Đoàn Liêu Thanh vươn tay, nhẹ nhàng phất qua Hồng Thiền mái tóc. Ngươi đã quên lão sư nói với chúng ta qua cái gì sao? Đoàn Liêu Thanh phảng phất là hồi ức nói ra, lão sư nói qua, là một cái sát thủ, một cái nhân viên tình báo, tình cảm sẽ ảnh hưởng chúng ta phán đoán, cũng biết ảnh hưởng chúng ta xuất thủ tốc độ. Chúng ta cả đời này đều phải là chủ nhân mà chiến. Ưa thích có thể chôn ở tâm lý, chỉ có chính ta biết, như vậy đủ rồi. Chỉ cần có thể yên tĩnh mà nhìn xem, có thể vĩnh viễn ngồi tại chủ nhân bên người, cũng đã đủ rồi. Hồng Thiên cái hiểu cái không nhìn đến Đoàn Liêu Thanh khẽ gật đầu. Đông 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 đông. Ngoài cửa viện truyền đến gõ cửa âm thanh, không hay xảy ra. Trong đầu tràn đầy hồi ức, Đoàn Liêu Thanh bị gõ cửa âm thanh bừng tỉnh. Tê Tây Kim Lơ đãng đâm thủng ngón tay, một vệt đỏ thấm nhỏ xuống tại nhào vào trên hai chân đang tại đâm vẽ phi phong bên trên. Đoàn Liêu Thanh lập tức cau mày liền vội vàng đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Mà ngồi xổm ở Đoàn Liêu Thanh trước mặt Hồng Thiền cũng đứng dậy, đi mở ra viện môn. Một người trung niên nam nhân đứng ở ngoài cửa, sau đó đem một phong mật thư đưa đến Hồng Thiền trong tay. Cung bên trong biến đổi lớn. Trung niên nam nhân chỉ nói bốn chữ, Hồng Thiền sắc mặt đó là lập tức biến đổi, sau đó đem trung niên nam nhân thả tiền đến. Sau đó bước nhanh đi tới Đoàn Liêu Thanh trước mặt, cầm trong tay mật thư giao cho Đoàn Liêu Thanh. Triển khai thư tín nhìn thoáng qua sau đó, Đoàn Liêu Thanh thần sắc cũng đại biến, lập tức liền đứng dậy, đem còn không có theo thủa tốt phi phong đặt ở miệng giếng bên dưới. lập tức triệu tập tất cả bà khu người, hướng đến Trung Đông môn phương hướng tập hợp, mặt khác lập tức để hai chỗ đem tình báo chuyển giao đến Lương Châu phương hướng. Dùng nhanh nhất tốc độ, ven đường một khắc cũng không thể trì hoãn. Lập tức chuẩn bị xe ngựa, tiến về đại tướng quân phủ, nhanh. Đoàn Liêu Thanh từng đạo mệnh lệnh truyền đạt bốn. Hà Tiến đại tướng quân phủ vào chỗ tại bộ quảng bên trong. Mà khoảng cách bộ quảng bên trong ra khỏi thành gần nhất phương hướng đó là Lạc Dương thành Đông Trung Đông môn. Lúc này, đại tướng quân phủ bên trong, Hoài Thai đã hơn 9 tháng Hà Linh Tư đang tại phòng ngủ tới gần cửa sổ tung bay trên cửa nằm nghiêng lấy nghỉ ngơi. Có thể là bởi vì Hà Linh Tư nguyên bản dáng người liền vô cùng tốt nguyên nhân, mặc dù đã hoài thai cửu nguyện, nhưng nhìn đứng lên cũng không làm sao lộ ra nghi ngờ. Mà trong gian phòng, ngoại trừ Hà Linh Tư bên ngoài, còn có đến đây thăm hỏi Hà Linh Tư Hà Linh Mạn. Từ lần trước chuyển đến đại tướng quân phủ sau đó, Hà Linh Tư liền một bước đều không có từng đi ra cửa phủ. Nhan hạ thời điểm phiền muộn Hà Linh Mạn liền thường xuyên tới thăm hỏi. Tỷ tỷ thật là vận khí tốt đâu. Hà Linh Mạn mỉm cười nhìn đến Hà Linh Tư bụng nói ra, cũng là tỷ tỷ bụng không chịu thua kém, không chỉ có thể nghi ngờ lòng tự, còn có thể kết vương loại, lần này cái kia oan gia nếu là đặt xuống Tây vực, cái kia chính là phong vương. Tỷ tỷ về sau đến thời gian thật là thật có phúc đâu. Hà Linh Mạn một bên nói, một bên khẽ vớt mình bụng dưới, đáng hận a rõ ràng là người ta trước đây, nhưng lại để tỷ tỷ giành ở phía trước. Hà Linh Mạn nói lời này thời điểm, ánh mắt u hoán, ngựa khí cũng mười phần u hoán. Hai người là tỷ muội, nhưng vận mệnh lại không giống nhau. Khi tỷ tỷ gả cho hoàng đế, mà khi muội muội lại chỉ gả cho một cái thái giám nhi tử một cái giả thái giám. Mặc dù hai người cơ hồ là trong cùng một lúc kết bạn Đoàn Vũ, có thể tỷ tỷ lại mang thai Đoàn Vũ hài tử, mà khi muội muội nhưng không có. Hà Linh Tư vũ mị cười một tiếng nói ra, muội muội chẳng qua là sớm tối sự tình mà thôi, với lại, Hà Linh Tư khẽ vuốt mượt mà bụng dưới đây trong bụng hài tử mặc dù là Đoàn Vũ, có thể cuối cùng cả đời sợ là cũng khó có thể để thế nhân biết. Nương nương, không xong, xảy ra chuyện lớn. Hà Linh Tư lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến thị nữ tiếng kinh hô. Chương 528, viên ngôi xuất thủ. 2. Chương 528, viên ngôi xuất thủ. 2. Lạc Dương thành Đông, Trung Đông ngoài cửa. Bị từ đại tướng quân phủ một đường chuyển giao đến Trung Đông ngoài cửa, Hà Linh Tư còn có Hà Linh Mạn hai nữ trên mặt kinh hoàng leo lên một chiếc xe ngựa. Hơn 10 tên ăn mặc cùng dân chúng tầm thường không hề khác gì nhau phòng quân cơ hai chỗ sát thủ quay chung quanh tại bên cạnh xe ngựa. Trừ cái đó ra, Hồng Thiền cũng ở trong đó. Chủ nhân ở ngoài thành ổ bảo còn có ngựa, Hồng Thiền ngươi mang theo trước mọi người đi lấy ngựa sau đó, hướng Tiểu Bình Tân quan phương hướng, sau đó đi Hà Đông quận. Sau đó đi đến An ấp tìm kiếm Thiết tướng quân còn có Vương tướng quân, để bọn hắn hai người lại nghĩ biện pháp đem hai người chuyển giao đến Lương Châu. Đoàn Liêu Thanh hướng về phía một bên Hồng Thiền nói ra. Vậy còn ngươi tỷ? Hồng Thiền kéo Đoàn Liêu Thanh tay, Đoàn Liêu Thanh nhẹ nhàng nắm chặt Hồng Thiền tay sau đó nhẹ nhàng vô vô nói ra, việc này không phải việc nhỏ, chốc lát bọn hắn kịp phản ứng sau đó, tất nhiên sẽ phái người truy. Lại, Đoàn Liêu Thanh ngậm miệng nhìn thoáng qua xe ngựa phương hướng, nàng đang có mang, với lại đã hoài thai cửu nguyện, căn bản chịu không được chiến mã sốc này. Vạn nhất trên đường xuất hiện biến cố, chỉ sợ. Nói tới chỗ này, Đoàn Liêu Thanh hít sâu một hơi, nếu như bị đuổi kịp, hoặc là bởi vì sốc này, chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi không có biện pháp cùng chủ nhân bằng giao. Ngươi mang theo các nàng từ nhỏ Bình Tân quan đi, ta phụ trách dẫn dắt rời đi truy binh, cứ như vậy, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, các ngươi cũng đã đi xa. Tỷ, ta đi. Hồng Thiên lập tức đánh gãy Đoàn Liễu Thanh lại nói, tỷ, ngươi mang theo các nàng đi, ta phụ trách dẫn dắt rời đi truy binh. Đoàn Liễu Thanh cười khẽ vuốt Hồng Thiên mái tóc, động tác ôn nhu. Phản phất lại trở lại mấy năm trước đó hai người lần đầu tiên gặp nhau đêm ấy. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ, trưởng tỷ vì mẫu, ngươi tự nhiên muốn nghe tỷ tỷ. Yên tâm đi, không có việc gì, liền tính bị phát giác, chúng ta đào thoát vẫn là không có vấn đề. Nhớ kỹ, đoạn đường này nhất định phải ẩn nấp, không thể trương dương. Còn có, chốc lát xảy ra vấn đề, hoặc là Tiểu Bình Tân quan phong bế, vậy liền đi Mạnh Tân. Nói đến Đoàn Liễu Thanh từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài giao cho Hồng Thiền nói ra, nếu như đi về phía tây không tiện, vậy liền đi Ký Châu phương hướng, ở nơi đó tìm kiếm nơi đó bán giấy trắng thương hội, sau đó tìm kiếm một cái tên là Giả Đông người, hắn là phụ trách Lương Châu thương mại người, là chủ nhân tín nhiệm thuộc hạ. Đi thôi, nghe tỷ nói. Đoàn Liễu Thanh vỗ Hồng Thiền tay, ánh mắt lưu luyến không rời lại lo lắng Hồng Thiền nhìn đến Đoàn Liễu Thanh chậm rãi nhẹ gật đầu, tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Đoàn Liễu Thanh cười cười, sau đó đem cõng lên người một cái bao lại đưa cho Hồng Thiền, cái này ngươi cầm, mặc dù không có theo xong, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, ngươi giúp ta giao cho chủ nhân. Hồng Thiền nhìn đến bọc lấy, biết bên trong chứa là cái gì, thế là dùng sức lắc đầu. Không. Hồng Thiền một bên lắc đầu vừa nói, ta không, tỷ ngươi giữ lại tự tay giao cho chủ nhân. Nghe lời, Đoàn Liễu Thanh cưỡng ép đem bọc lấy kín đáo đưa cho Hồng Thiền, chủ nhân tại Tây vực chinh chiến, nơi đó bao cát lớn, ta trong thời gian ngắn còn không thể trở về Lương Châu, chủ nhân cũng tới không được, cũng không biết lúc nào có thể tại nhìn thấy chủ nhân. Đi thôi. Hồng Thiến đem bọc lấy mang tại sau lưng, sau đó cẩn thận mỗi bước đi đi hướng xe ngựa. Bánh xe nhấp nô, đứng ngoài cửa thành Đoàn Liêu Thanh đứng tại chỗ hướng về phía Hồng Thiến mỉm cười khua tay nói đừng. Nhìn đến từ từ đi xa xe ngựa, Đoàn Liêu Thanh xoay đầu lại, sau đó lập tức trở lại nội thành. Tại hắn bên người còn đi theo phòng quân cơ mười mấy người, lập tức chuẩn bị một chiếc xe ngựa, sau đó từ Bình Thành môn phương hướng ra khỏi thành. Đoàn Liêu Thanh thấp giọng nói ra. Bên cạnh phòng quân cơ sát thủ lập tức gật đầu bốn. Vâng. Nương theo lấy một trận trọng kích âm thanh vang lên đại tướng quân phủ cửa phủ ầm vang bị từ bên ngoài phá tan. Thân mang khôi giáp án lấy bên hông trôi đao kiện thạc một cước dẫm lên chiến hoa bước vào đại tướng quân Hà Tiến phủ đệ. Sau lưng, đại lượng cấm quân cùng nhau tiến lên vọt vào phủ trạch bên trong. Mà phủ bên trong thị nữ còn có người hầu đều kinh hoàng chạy từ phía. Siêu, cho ta cẩn thận siêu, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không muốn buông tha. Kiện thạc ra lệnh một tiếng. Nhận được mệnh lệnh cấm quân như là hổ lang đồng dạng xâm nhập phủ bên trong, sau đó phân tán bốn phía hướng đến viện bên trong phóng đi. Mà Kiền Thạc tức là tại hơn 10 tên cấm quân dưới hộ vệ, đứng tại sân nhỏ chính giữa chờ lấy. Không bao lâu, các nơi vơ vét cấm quân binh sĩ liên tiếp trở lại Kiền Thạc bên người báo cáo. Tướng quân, không có tìm được. Tướng quân, không có tìm được. Tướng quân, nghe thuộc hạ bẩm báo, đứng ở trong viện Kiền Thạc cau mày. Không ai. Đem tất cả người hầu, đặc biệt là hầu hạ Hà thị người hầu thị nữ toàn bộ đều bắt tới thẩm vấn. Kiền Thạc cau mày hạ lệnh. Kiền Thạc ra lệnh một tiếng sau đó, viện bên trong lại là một hồi náo loạn. Hơn 10 tên thị nữ còn có người hầu bị cấm quân sĩ binh áp lấy quỳ gối Kiền Thạc trước mặt. Nói, Hà thị người đâu? Kiền Thạc cau mày nhìn đến quỳ gối trước mặt hơn 10 tên thị nữ cùng người hầu hỏi đám thị nữ nơi nào thấy qua loại chiến trận này, từng cái dọa đến trong lúc nhất thời đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Các nàng hầu hạ là hoàng hậu, mà ở trong đó là đại tướng quân phủ. Tùy tiện nói lung tung, có thể sẽ chết. Nhìn thoáng qua không nói gì đông đảo thị nữ cùng người hầu, Kiền Thạc bá một tiếng rút ra bên hông bội kiếm. Sau đó liền một kiếm đâm vào khoảng cách gần nhất một tên thị nữ lồng ngực. Phốc. Trường kiếm thấu ngực, Kiền Thạc một cước giẫm tại thị nữ trên bờ vai, sau đó rút ra trường kiếm. Máu tươi chảy ngang. Kiền Thạc hung dữ nhìn về phía còn thừa tất cả thị nữ, mau nói, không nói liền phải chết. Một phen uy hiếp phía dưới, đông đảo thị nữ lúc này mới lên tiếng. Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương mới vừa đi, từ cửa sau rời đi. Nô tỳ chỉ biết là như vậy nhiều, còn thừa nô tỳ đều không rõ ràng. Đi. Kiền Thạc biến sắc. Trùng hợp. Không thể nào là trùng hợp. Từ khi Hà thị từ hoàng cung sau khi đi ra, liền một mực đợi tại đại tướng quân phủ chưa từng rời đi một bước. Làm sao hết lần này tới lần khác trước ở lúc này đi? Nhất định là có người cho Hà thị mật báo. Nhất định là. Phong tỏa phủ đệ. Tại không có nhận được mệnh lệnh trước đó, không được thả bất luận cái gì người rời đi. Còn có, lập tức thông chi tất cả chỗ cửa thành, liền nói thái hậu ý chỉ, phong bế tất cả cửa thành. Mặt khác lập tức trở về cung đi bẩm báo thái hậu. Kiền Thạc hạ liên tiếp mệnh lệnh bốn. Thái phó phủ đệ mới vừa từ hoàng cung sau khi trở về ngồi xuống không đến bao lâu Viên Ngũ liền được Hà Linh Tư đào tẩu tin tức. Thúc phụ, Kiền Thạc tiến về Hà Tiến đại tướng quân phủ sau đó cũng không có tìm tới Hà thị, đoán chừng Hà thị đã được đến tin tức sớm rời đi. Đứng tại Viên Ngũ đối diện Viên Cơ nói ra, hẳn là có người sớm cho Hà thị báo tin. Viên Ngũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Hà thị đã xong. Loại tình huống này, còn có thể cho Hà thị báo tin, trừ phi là có cực lớn lợi ích liên lụy quan hệ người. Nếu không, tương đổ mọi người đẩy còn đến không kịp đâu. Nếu như Hà hoàng hậu trong bụng thật là hoàng tử, cái kia còn tốt giải thích, vẫn sẽ có người đánh cược một keo. Nhưng bây giờ Hà thị trong bụng không phải hoàng tử, mà là ám nghi ngờ kế hoạch nham hiểm. Nói như vậy đến, chỉ có cái này kế hoạch nham hiểm phụ thân, mới có thể như vậy không tiếc dư lực bảo hộ Hà thị. Công đạo, ngươi cảm thấy, là người nào trong bóng tối bảo hộ Hà thị? Viên Ngôi híp mắt cong lưng ngồi tại án thư đằng sau. Viên Cơ sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra, chất nhi không biết, nhưng nghĩ đến nhất định là cùng Hà thị quan hệ mười phần chặt chẽ người, có thể là Đoàn Vũ. Viên Mối ngẩng đầu nhìn liếc mắt Viên Cơ. Viên Cơ khẽ gật đầu. Hà Tiến mặc dù là cao quý đại tướng quân, nhưng danh tiếng kia cùng cùng thế gia đại tộc ngạch quan hệ cũng không tốt. Trong thành Lạc Dương sau lưng đều gọi Hà Tiến vì giết gia đình. Một cái đồ tể xuất thân, mặc dù là cao quý đại tướng quân, nhưng vẫn như cũng bị người đoán khó lường. Chân tâm kết giao Hà Tiến càng là không có mấy người. Hiện đại bộ phận đều là hướng phụ thuộc quyền quý, ôm lấy loại tâm tính này kết giao Hà Tiến. Nhưng bây giờ Hà thị đã xong. Hà Tiến lập tức liền muốn bị xử tử, Hà Linh Tư hoàng hậu chi vị cũng mất. Hà thị hôm nay qua đi liền bị triệt để xóa đi, làm sao biết còn có người ngay tại lúc này trong bóng tối trợ giúp Hà thị. Nếu là Đoàn Vũ nói, cái kia Hà thị trong ngực cái này kế hoạch nham hiểm. Viên Ngôi híp mắt, cặp kia hẹp dài con mắt như là một cái rảo hoạt lao hổ ly đồng dạng. Sẽ là Đoàn Vũ. Viên Cơ một mặt kinh ngạc. Viên Ngôi cười một cái nói, bây giờ nói có phải hay không còn quá sớm, bất quá chốc lát nắm đến Hà thị, cái kia tất cả liền đều chân tướng rõ ràng. Nếu quả thật là Đoàn Vũ. A a, Phong Vương. Dâm loạn hậu cung, cùng hoàng hậu ám kết kế hoạch nham hiểm, thiên hạ mặc dù lớn, cũng dung không được hắn. Nói cho công lộ, điều khiển hổ bí quân, phải tất yếu tìm tới Hà thị, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tìm đến. Viên Ngôi híp mắt nói ra, mặt khác, tại trong thành Lạc Dương lan ra tin tức, liền nói, hoàng hậu ám hoài quỷ thai, có không phù hợp quy tắc người dâm loạn hậu cung. Đợt, cái nào đáng yêu độc giả cực kỳ vậy mà chạy đến ta gì thúc canh. Hi hi, chương 529. Hà Tiến cái chết. 3. Chương 529, Hà Tiến cái chết. 3. Thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang, nóng bỏng liệt nhật treo cao tại xanh thẳm bầu trời nướng lấy đại điện. Một tháng không mưa, Lạc Thủy thủy vị đã xuống tới cực thấp. Tới gần Lạc Dương thành đông nam phương hướng, gần sát Lạc Thủy bờ sông bên cạnh, một tòa cực đại doanh trại quân đội rơi vào nơi đây. Nơi đây vốn là Bắc quân Ngũ Hiệu đóng quân doanh địa. Ký Châu một trận chiến, Bắc quân Ngũ Hiệu toàn quân bị diệt sau đó, nơi này liền trở thành một tòa không doanh. Mà tại đầu năm sau đó, Hà Tiến liền lấy Bắc quân chống giống Lạc Dương thành phòng không đủ danh nghĩa bắt đầu một lần nữa chiêu mộ binh sĩ thành lập Bắc quân Ngũ Hiệu. Với tư cách đại tướng quân, Hà Tiến lúc đầu có điều động toàn quốc binh mã quyền lợi đáng tiếc, Hà Tiến cái này đại tướng quân tại Lạc Dương trên cơ bản tương đương bị vô căn cứ đồng dạng. Bây giờ trấn thủ Lạc Dương thành phòng quân, bao quát hổ bí quân, cùng hoàng phủ tung cùng Chu Tuấn dưới trướng binh mã đều là không nghe theo Hà Tiến điều khiển. Cũng chính bởi vì vậy, Hà Tiến khẩn cấp muốn nắm giữ một chi quân đội. Bất quá trước đó khổ vì không có tiền lương, mà Đồng Thái Hậu là tuyệt đối sẽ không ra một cái tiền đồng cùng một hạt ngũ cốc. Cũng may, có Đoàn Vũ dây trắng còn có Mối Tuyết Sinh ý chia, này mới khiến Hà Tiến có một chút tiền lương vô liếng. Lúc này, Bắc quân Ngũ Hiệu trung quân trong đại trướng, Hà Tiến đang ngồi ở oi bức doanh trướng bên trong. Trên thân khôi giáp đã rút đi, chỉ mặc một kiện đơn bạc trường sam. Hai tên thị nữ một trái một phải quỳ gối hai bên, đang dùng trong tay quạt hương bổ cho Hà Tiến xua đuổi lấy oi bức thời tiết nóng. Từ khi Bắc quân Ngũ Hiệu bắt đầu thành lập sau đó, Hà Tiến phần lớn thời gian liền đều ở tại đây. chỉ là thường cách một đoạn thời gian sẽ về đến trong nhà thăm hỏi một cái Hà hoàng hậu, thuận tiện cùng thiếp thất nhóm nuốt ve an ủi một cái. Oi bức thời tiết để Hà Tiến trên mặt mang một tia nôn nóng, bưng lên trước mặt lạnh buốt mặt nước, họ uống một hớp lớn sau đó lúc này mới chậm lại mấy phần khô nóng. Mà liền tại Hà Tiến mới vừa đem trong tay bát nước đặt ở bàn bên trên thời điểm, một tên thân vệ đi vào trong đại trướng. Đại tướng quân, phủ bên trong người nói có chuyện quan trọng bẩm báo, đang tại ngoài doanh trại muốn gặp đại tướng quân. Hà Tiến nghe nói sau đó tùy ý phất phất tay nói, để hắn tiến đến. Không bao lâu, một tên phủ bên trong người hầu liền cúi đầu đi vào trong trướng. Sự tình gì? Hà Tiến tựa ở ghế nằm bên trên, nhắm hai mắt hỏi. Người hầu vội vàng té quỵ dưới đất, đầu tiên là nuốt ngụm nước miếng, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hà Tiến, sau đó liền cúi đầu xuống nhỏ giọng nói ra, mở. Khải bẩm đại tướng quân, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương muốn lâm buồn. Ân. Ngựa tựa ở hồ ghế dựa bên trên Hà Tiến lập tức đứng thẳng lưng lên, hoàng hậu muốn lâm buồn. Túi đầu quỳ trên mặt đất người hầu nhẹ gật đầu, là đại tướng quân, hoàng hậu nương nương cố ý phái tiểu nhân tới cho đại tướng quân thông báo. Hà Tiến đột nhiên từ hồ ghế dựa bên trên đứng dậy, người đến, mau mau thay quần áo chuẩn bị xe. Không, chuẩn bị ngựa. Hà Tiến trên mặt lộ ra một vẻ kích động biểu lộ. Lưu Biện mất tích, dùng Hà thị đã không có bất kỳ tranh đoạt hoàng vị khả năng. Nhưng cũng may hoàng hậu trong bụng còn có long tự. Chỉ cần cái này long tự là cái hoàng tử, cái kia Hà thị liền còn có một tia hy vọng. Sau một lát, Hà Tiến liền mặc xong áo bào cầm một cây roi ngựa liền đi ra ngoài trướng. Ngoài trướng đã sớm chuẩn bị tốt chiến mã. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy tên người khoác áo giáp thân vệ kỵ binh. Không kịp chờ đợi Hà Tiến không để ý tới sau lưng người hầu, hướng về phía doanh trướng bên cạnh thân vệ dặn dò, lập tức phái người đi thông chi ta đệ. Nói xong liền không kịp chờ đợi đánh ngựa hướng đến ngoài doanh trại phi nước đại. Sau lưng mười mấy tên thân vệ kỵ binh theo sát phía sau. Hà Tiến bắc quân đại doanh khoảng cách Lạc Dương cửa nam bất quá hơn 10 dặm khoảng cách, không ra lâu ngày Hà Tiến một đoàn người đã đi tới Bình Thành môn bên ngoài. Lúc này, thông hướng Bình Thành môn sông hộ thành trên cầu treo cũng không một người. Liền ngay cả ngày bình thường hỗn loạn cửa thành lúc này cũng không có bất kỳ ai. Đại tướng quân, tựa hồ có chút không đúng a, đi theo Hà Tiến bên cạnh thân một tên giáo úy mở miệng nói ra. Lúc này Hà Tiến đã cưỡi ngựa đạp lên sông hộ thành bên trên cầu treo. Nghe được bên cạnh giáo úy nhắc nhở, Hà Tiến lúc này mới hơi sững sờ, đây buổi trưa thời điểm, làm sao biết không có người nào vào thành? Là giống như có chút kỳ quái a, bản năng Hà Tiến liền ngẩng đầu lên hướng đến hướng trên đỉnh đầu thành trì tường thành nhìn lại. Không rõ tường thành bên trên, chiến kỳ kéo đứng thẳng dán tại trên cột cờ, mà lỗ châu mai ở giữa vậy mà một tên binh sĩ đều không có. A. Hà Tiến kỳ quái nhíu mày. Làm sao ngay cả cái thủ thành binh sĩ đều không có? Với lại ngày bình thường ở cửa thành trong ngoài cũng phải có binh sĩ trấn giữ, lúc này làm sao ngay cả binh sĩ đều không có một cái? Giữa lúc Hà Tiến buồn bực thời điểm, bỗng nhiên lỗ châu mai sau đột nhiên đứng dậy mảng lớn binh sĩ, lại đều là cầm trong tay cung tiễn ngắm chuẩn lấy phía dưới. Thái hậu có chỉ, Hà thị khi quân, tội đáng chết vạn lần, tru sát Hà thị cả nhà. Một cái quen thuộc âm thanh truyền vào Hà Tiến trong tai. Thân mang khôi giáp hoàng phủ tung một tay án lấy bên hông bội kiếm, từ trên đầu thành lộ ra thân ảnh. Hà Tiến quá sợ hãi. Hoàng phủ nghĩa chân người dám? Bán tên. Hà Tiến một câu nói còn chưa nói hết, tường thành bên trên hoàng phủ tung đã rơi xuống nâng lên cánh tay. Trong khoảnh khắc mấy trăm con lợi kiếm từ trên đầu thành phát tiết xuống. Hà Tiến cuống quýt quay đầu ngựa lại muốn chạy trốn. Nhưng mà, gần như thế khoảng cách, Hà Tiến trên thân ngay cả khôi giáp đều không có xuyên, trong nháy mắt liền có mấy chi tiễn trực tiếp xuyên thấu Hà Tiến lồng ngực cùng dưới hông chiến mã. Về phần đi theo Hà Tiến mà đến những cái kia thân vệ kỵ binh bởi vì mặc khôi giáp còn tốt một chút, còn không đợi đào tẩu, tại sau lưng bọn hắn đến phương hướng liền truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Dẫn đầu một ngựa không phải người khác, chính là Chu Tuấn. Chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lập tức Chu Tuấn ra lệnh, sau lưng mấy trăm kỵ trực tiếp hướng đến Bình Thành môn phương hướng vọt tới. Không bao lâu, chiến đấu kết thúc, trên mặt đất chỉ lưu lại một chỗ vết máu còn có cắm ở trên cầu treo bó mũi tên. Nam tại vũng máu bên trong Hà Tiến không ngừng từ trong miệng ra bên ngoài phun bọt máu. Hoàng phủ Tung còn có Chu Tuấn hai người tới Hà Tiến trước người, cúi đầu nhìn đến Hà Tiến. Trong ánh mắt lộ ra không dám tin, Hà Tiến vươn tay, nhìn cách là muốn bắt lấy cái gì. Nhưng mà Chu Tuấn lại chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Theo song tí nâng lên, sau đó rơi xuống. Phốc. Máu tươi nhuộm đỏ Chu Tuấn dưới chân chiến hoa. Hừ lạnh một tiếng, Chu Tuấn xoay người đem Hà Tiến đầu người cầm ở trong tay bốn. Mấy ngày sau, Thấm Dương quận. Một chiếc xe ngựa đang tại từ Hoài Huyền phương hướng đến Ngũ Đức huyện phương hướng chạy chậm rãi. Xe ngựa không lớn, lại lôi kéo vẫn là một thất không thấy được nô mã. Ngồi trên xe một tên thị nữ bộ dáng trang phục thiếu nữ. Tại xe ngựa hai bên còn có hai tên đi bộ thị vệ. Nhìn đến cảm giác tựa như là cái phổ thông gia đình giàu có xuất hành. Thỉnh thoảng xốc lên hai bên trong cửa sổ xe, có thể nhìn đến hai nữ tử. Trong xe, Hà Linh Tư một tay nâng hở ra bụng dưới, trên mặt lo âu và tiểu tụy chi sắc. Mà Hà Linh Tư bên cạnh Hà Linh Mạn cũng kém không nhiều, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tiểu tụy. Hai tỷ muội không ai từng nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Muội muội, ngươi nói, chúng ta có thể còn sống đến Lương Châu sao? Hà Linh Tư lo lắng mở miệng hỏi. Hà Linh Mạn nhếch môi đỏ nhẹ gật đầu, "Sẽ, nhất định sẽ, hắn nếu là biết, nhất định sẽ tới cứu chúng ta." Ngoài xe, Hồng Thiên cắn chặt khóe miệng. Mặc dù thành công trốn ra Lạc Dương, vượt qua Hoàng Hà, có thể Hồng Thiên tâm mảy may đều không có bình tĩnh cùng dung lòng. Nguyên bản nàng là muốn đi Bình Tân Độ, có thể Bình Tân Độ còn có Mạnh Tân Độ toàn bộ đều phong tỏa đây, chứng minh triều đình nhất định phải bắt lấy phía sau nàng trong xe ngồi hai người. Như thế nói đến, Đoàn Liêu Thanh liền càng thêm nguy hiểm. "Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải bình an vô sự." Hồng Thiên chăm chú nắm chặt góc áo nhẹ giọng cầu nguyện. Đợt, thấy được chỗ bình luận chuyện có người hỏi thăm Di sự tình, tiểu tác giả tiệp tộc tên là Thiền Vẹt Điểm. Di không có liên quan tới sáng tác tiết mục ngắn, đều là liên quan tới tiểu tác giả sinh hoạt hàng ngày, hi hi. Mặc dù sách tiểu tác giả khẳng định không phải viết tốt nhất, nhưng là toàn bộ internet tác giả khẳng định đều không có tiểu tác giả xoái, hoan nên chú ý thúc cảnh trường 530. Huynh đệ. 1. Chương 530, huynh đệ. 1. Hà Đông quận, An Ấp huyện. Sáng sớm, Hàn Lộ qua đi hạt sương ngưng kết tại xanh biếc trên phiến lá, nương theo lấy sáng sớm ánh nắng bắn thẳng đến ngưng kết thành giọt nước gáp con phiến lá. Trốn ở phiến la phía dưới ong mật chấn động cánh tìm kiếm lấy hoa viên bên trong tiểu diễm nhất đóa hoa. Một tên tuổi chừng 20 thanh niên đang lo lắng đứng tại một chỗ biệt viện viện trước cửa, đôi tay nắm chặt cùng một chỗ vừa đi vừa về ở trước cửa giã bước. Thạch đầu, ta nói ngươi có thể hay không đừng lượn quanh, thấy đầu ta đều choáng. Vương Hổ Nô liếc một cái thiết thạch đầu cười khổ nói ra, đi theo quân hầu xuất sinh nhập tử thời gian dài như vậy, cái gì chiến trận chưa từng gặp qua, ngươi đây là làm cái nào ra a? Thiết thạch đầu dừng bước lại, sau đó liếc một cái đứng tại cách đó không xa Vương Hổ Nô nói ra, cái này có thể giống nhau sao? Cái này có thể giống nhau sao? Chờ ngày nào đến với ngươi, ngươi sẽ biết. Cảm giác này không giống nhau a, ta muốn làm phụ thân rồi. Cắt. Vương Hổ Nô nghiêng đầu khinh thường cắt một tiếng đổi lại bình thường nhân kỷ, giống như là thiết thạch đầu còn có Vương Hổ Nô như vậy đại tuổi tác, dưới tình huống bình thường hài tử khả năng đều tốt mấy tuổi. Ban đầu tại Tấn Dương đi theo đoàn vũ thời điểm, bọn họ đều là 14-15 tuổi thanh niên, cũng chính là thành hôn nhân kỷ. Bất quá mấy năm này đi theo đoàn vũ nam chinh bắc chiến, một mực đều không có thành hôn. Vẫn là trinh giao nộp hoàng cân kết thúc, từ Ký Châu trở lại Tịnh Châu đoạn thời gian kia, trong nhà mới cho nói một mối hôn sự. Ban đầu thiết thạch đầu bất quá là một cái thôn bên trong thiếu niên, nhưng bây giờ thiết thạch đầu đã sớm rút đi non nớt, đồng thời trở thành đoàn vũ bên người đại tướng, thân phận địa vị tự nhiên không giống nhau. Tại Tấn Dương muốn gả cho thiết thạch đầu cô nương tốt có thể coi là đứng lên, đều có thể xếp thành một dãy lớn, đừng nói là người bình thường quê nữ, đó là Tấn Dương huyện lệnh Thái Nguyên Thái Thú gia nữ nhi, lấy thiết thạch đầu thân phận đồng dạng có thể cưới. Chỉ bất quá thiết thạch đầu phụ mẫu vẫn là giản dị người ta ý nghĩ, không có bởi vì thiết thạch đầu bây giờ là thiên thạch võ tướng mà phát sinh cái gì quá lớn tư tưởng bên trên biến hóa, cũng không nói muốn cái gì môn đăng hộ đối, chỉ là cho thiết thạch đầu an bài một cái người có trách nhiệm ra nữ nhi, đây điểm cũng đã nhận được đoàn vũ khẳng định. Tại Tấn Dương dừng lại thời điểm, thiết thạch đầu việc hôn nhân cũng liền như vậy quyết định xuống. Bất quá khi đó đang tại hành quân bên trong, thiết thạch đầu tự nhiên không có khả năng mang theo tân nương tử đi Lương Châu đầu năm, đoàn vũ tại cùng đồng thái hậu đòi hỏi từ Hà Đông quận An Ấp khai thác mối đặc quyền sau đó, liền đem thiết thạch đầu còn có Vương Hổ Nô hai người an bài vào An Ấp. Hiện nay thời đại này, lương, muối, sắt đó là kinh tế còn có sinh tồn mệnh mạch. Lương Châu sản xuất muối tuyết cần từ hồ chứa nước làm muối khai thác. Trước đó Đồng Trác đảm nhiệm Hà Đông quận thái thú thời điểm, có Đồng Trác ở chỗ này khống chế. Hiện tại Đồng Trác không tại, đoàn vũ chỉ có thể điều động tâm phúc. Muối là bạo lợi, cũng là Lương Châu mạch máu kinh tế một bộ phận, cho nên tự nhiên không thể khinh thường. Tiền tài động nhân tâm đạo lý này đoàn vũ so với ai khác đều hiểu. Giao cho người khác, đoàn vũ tự nhiên không yên lòng. Thiết thạch đầu còn có Vương Hổ Nô đi theo đoàn vũ bên người dài nhất, giao cho hai người đoàn vũ tự nhiên yên tâm. Hà Đông quận lân cận Thái Nguyên quận, cho nên tại đến An Ấp sau đó, thiết thạch đầu tự nhiên là đem tân nương tử nhận được An Ấp. Về phần Vương Hổ Nô, người nhà đã an bài một môn hôn sự cho Vương Hổ Nô. Người ta là người trong sạch, cô nương cũng là cô nương tốt. Tiểu tử ngươi liền không thể mau đem hôn thành công, tương lai chúng ta phải nhi tử còn có thể cho tiểu thế tử người hầu. Thiết thạch đầu nhìn đến Vương Hổ Nô thúc giục. Vương Hổ Nô lần nữa trợn trắng mắt, ta không, ta liền không. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi thành hôn thời điểm đều có quân hầu tại, có quân hầu cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Trần Khánh An cưới vợ thời điểm quân hầu tại, ngươi thành hôn thời điểm quân hầu cũng tại. A đến phiên ta, ngươi liền để ta thao cọ sự tình. Vương Hổ Nô quật cường quay đầu sang chỗ khác nói ra, ta nói, lúc nào có quân hầu tại, có quân hầu cho ta chủ trì hôn lễ, ta mới thành hôn. Thiết thạch đầu bất đắc dĩ lắc đầu cười cười chỉ vào Vương Hổ Nô, vậy ngươi liền chờ, ngươi không nội, ngươi cái kia vị hôn thê còn không nội nhà, ta nhìn ngươi cái kia cha vợ gấp không được, trước mấy ngày lại tới a. Vương Hổ Nô lộ ra một bộ đầy không thèm để ý biểu lộ. Tấn Dương, thậm chí cả toàn bộ Thái Nguyên quận ai hiện tại không biết, từng theo đoàn vũ bốn cái tiểu gia hỏa đều là tiền đồ vô lượng. Nếu có thể gả cho bất kỳ một cái nào, vậy cũng là tám đời đã tu luyện phúc phận. Trần Khánh An đã cưới Mã Ấp Trương thị nữ nhi, thiết thạch đầu cũng đã thành hôn. Về phần Liễu Bạch Đồ, Liễu Bạch Đồ một nhà môn hiện tại từ chỗ nào mở cũng không tìm tới. Còn chưa hôn cũng chỉ còn lại có Vương Hổ Nô cùng Liễu Bạch Đồ, đương nhiên Vương Hổ Nô cũng đã thành hàng bán chạy. Giữa lúc hai người nói chuyện thời điểm, viện bên trong bỗng nhiên chuyển đến một trận to rõ hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Thiết thạch đầu ánh mắt lập tức liền chuyển hướng viện môn. Mà ngoài miệng nói đến không quan tâm Vương Hổ Nô cũng liền bận bịu sẽ tới. Sau một lát, viện cửa mở ra, bà mụ vẻ mặt tươi cười ôm trong ngực một cái bao lấy tã lót hải nhi đi ra. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, là cái tiểu công tử. Ha ha. Thiết thạch đầu ngửa đầu cười to, sau đó một quyền rũ ở bên cạnh Vương Hổ Nô trên bờ vai, thấy không, là đối thủ tử. Tương lai nhi tử ta có thể cho quân hầu công tử tiếp tục xung làm thị vệ chinh chiến xa trường. Thiết thạch đầu hưng phấn tiến lên từ bà mụ trong tay nhận lấy nhi tử cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực vừa cười vừa nói, thưởng, chuyển xuống, đều thưởng. Quân hầu nói, nếu như là nhi tử nói, tên một chữ liền lấy một cái duệ tự. Quân hầu ban tên cho. Thiết thạch đầu đắc ý hất cằm lên nhìn đến Vương Hổ Nô. Mặc dù ngoài miệng nói móc, nhưng nhìn hảo huynh đệ có nhi tử, Vương Hổ Nô cũng đánh trong đáy lòng cười áp sát tới. Sau đó từ trong ngực lấy ra một phần danh mục quà tặng. Cầm, đây là làm cho ta nhi tử, không phải cho ngươi. Vương Hổ Nô đem danh mục quà tặng nhét vào thiết thạch đầu trong ngực, sau đó đưa tay đi đùa tã lót bên trong đứa bé. Giữa lúc thiết thạch đầu còn có Vương Hổ Nô hai người đắm chìm trong khoái trá bên trong thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên đến một tên thị nữ. Tướng quân, có khách tới chơi. Thị nữ nói đến, đưa trong tay một khối lệnh bài đưa cho thiết thạch đầu ôm trong ngực nhi tử. Thiết thạch đầu quay đầu nhìn thoáng qua thị nữ trong tay lệnh bài, trên mặt nụ cười lập tức thu liễm đứng lên. là phòng quân cơ lệnh bài. Phòng quân cơ người đến, tất nhiên có chuyện quan trọng. Thiết Thạch Đầu đem trong ngực Hải Nhi đưa đến bà mụ trong tay, sau đó thuận theo viện môn nhìn về phía viện bên trong gian phòng. Lúc này viện bên trong còn có đang tại bận rộn thị nữ. Đi nói cho Lan Nhi, liền nói ta có chuyện quan trọng, để Lan Nhi an tâm tĩnh dưỡng, chờ ta trở lại đến nhìn nàng. Thiết Thạch Đầu nói ra. Bà mụ vội vàng đáp ứng. Sau đó Thiết Thạch Đầu liền vừa nhìn về phía bên cạnh Vương Hổ Nô, đi, cùng đi nhìn xem. Vương Hổ Nô nhẹ gật đầu bốn. Không bao lâu, hai người liền tới đến đại sảnh. Chờ tại đại sảnh người đến nhìn thấy Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hổ Nô hai người thời điểm lập tức chắp tay hành lễ. Thiết thống lĩnh, Vương thống lĩnh. Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hổ Nô tại Đoàn Vũ bên người thời điểm đảm nhiệm là thân vệ thống lĩnh trước. Hiện nay mặc dù điều khiển đến Hà Đông quận, có giáo úy chức quan, nhưng quen thuộc người vẫn như cũ vẫn là xưng hô hai người làm thống lĩnh. Ngươi là trắng đồ thuộc hạ. Thiết Thạch Đầu hỏi. Người đến nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái dùng sắc phong ống trúc. Hai vị thống lĩnh, đây là từ Lạc Dương truyền đến mật thư. Thiết Thạch Đầu đưa tay tiếp nhận, sau đó mở ra ống trúc sắc phong, từ bên trong lấy ra cái kia phong mật thư. Nguyên bản hai người đều là không biết chữ, đừng nói hai người bọn họ, thôn bọn họ bên trong cũng không có mấy cái biết chữ. Nhưng là đang cùng theo Đoàn Vũ, sau đó Đoàn Vũ lại dạy bảo bọn hắn, nhất định phải biết chữ. Không riêng biết chữ, ngay cả phòng quân cơ mật văn cũng muốn học tập. Mà từ ống trúc bên trong lấy ra mật thư cũng là dùng mật văn viết. Loại này mật văn liền xem như rơi vào địch nhân trong tay, cũng sẽ không bại lộ phía trên nội dung. Triển khai mật thư, Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hổ Nô hai người đứng tại một loạt cùng một chỗ nhìn đến mật thư bên trên nội dung. Chỉ là nhìn mấy lần, hai người trên mặt biểu lộ liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lưu Hành sụp đổ. Thái tử Lưu Hiệp Linh tiền kế vị. Lưu Hành sụp đổ trước vậy mà nói ra hoàng hậu châu nghi ngờ cũng không phải là lòng tự. Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hổ Nô hai người trong nháy mắt liếc nhau một cái. Thân là Đoàn Vũ người thân nhất người, hơn nữa còn là thiếp thân thị vệ, Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hổ Nô biết đồ vật tự nhiên so người bình thường muốn hơn rất nhiều. Có thể nói, ngoại trừ Liễu Bạch Đồ bên ngoài, hai người biết liên quan tới Đoàn Vũ một ít chuyện so bất luận kẻ nào đều phải nhiều. Hà Linh Mạn là thân phận gì, Hà hoàng hậu trong bụng chi tử đến tột cùng là ai, hai người đều rõ ràng. Mà dưới mắt tin tức này truyền tới, nếu như Hà hoàng hậu muốn bị bắt lấy, Đoàn Vũ cần đối mặt là cái gì không cần nói cũng biết. Dâm loạn hậu cung, cùng hoàng hậu ám kết kế hoạch nham hiểm. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, vậy nhưng thật đó là thiên hạ chỗ không dung. Ngoại trừ bên người người thân nhất, lại già nhất một nhóm người bên ngoài, sợ là biết chuyện này người đều sẽ rời đi. Phản bội chỉ là thoáng qua giữa. Cho nên, Hà hoàng hậu, bao quát Hà Linh Mạn là tuyệt đối không thể bị bắt lại. Có lẽ hai nữ nhân này là thật ưa thích bọn hắn quân hầu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng sẽ đem sự tình chân tướng nói ra. Chân chính cực hình, không có mấy người có thể chịu được, đừng nói hai nữ nhân, nam nhân cũng giống như vậy. Bất quá bây giờ duy nhất tin tức tốt là, Hà hoàng hậu còn có Hà Linh Mạn đi cũng không phải là con đường này. Mà bây giờ bị truy kích, bị xem như là Hà hoàng hậu là phòng quân cơ Đoàn Liễu Thanh. Nơi này khoảng cách Lương Châu ngàn dặm xa xôi, lại quân hầu hiện tại còn tại Tây vực, căn bản không kịp cứu viện, xem ra Đoàn Liễu Thanh cũng rõ ràng, chúng ta khoảng cách nàng vị trí gần nhất. Thiết Thạch Đầu trầm giọng nói ra. Một bên Vương Hổ Nô nhẹ gật đầu đúng là dạng này. Truy kích Đoàn Liễu Thanh là hổ bí trung lang tướng Viên Thuật, đây là bọn hắn quân hầu lão cửu gia. Ban đầu Đoàn Vũ lần đầu tiên vào Lạc thời điểm, liền đã cùng Viên Thuật kết thủ kết toán. Nếu là Viên Thuật tự thân xuất mã, vậy khẳng định là không chết không thôi. Huống hồ hổ bí quân chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đoàn Liễu Thanh hiện tại đến vị trí nào? Thiết Thạch Đầu nhìn đến phòng quân cơ người hỏi. Hẳn là lập tức liền muốn tới Tào Dương Đình một đời. Phòng quân cơ người trả lời. Thiết Thạch Đầu lập tức cầm trong tay mật thư đặt ở trong ngực, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Hổ Nô nói, Hổ Nô, lập tức triệu tập binh mã. Chúng ta đi tiếp ứng Đoàn Liễu Thanh, nhất định phải dẫn dắt rời đi tất cả mọi người lực chú ý, để bọn hắn lực chú ý tập trung ở nơi này, dạng này mặt khác một chi đội ngũ mới có thể an toàn. Nói đến Thiết Thạch Đầu liền muốn đi ra ngoài, nhưng mà lại bị Vương Hổ Nô kéo lại. Thạch Đầu, ngươi lưu lại, Lan Nhi mới vừa sinh con cần ngươi, chúng ta đi là được. Thiết Thạch Đầu trao mày lắc một cái vai hất ra Vương Hổ Nô tay nói ra, nói cái gì nói, nghiêm trọng như vậy sự tình, nơi nào còn có nhi nữ tình trường thời gian, quân hầu đại nghiệp quan trọng, không cần nói nhảm một mình ngươi đối phó thế nào đến, cùng đi. Đợt, dịu dịu dịu. Cảm nhận được thúc canh đại quân uy lực, chư vị cực kỳ nhóm lưu thủ. TikTok muốn phát nổ, có thể chú ý, cường độ thấp thúc canh, phục. 5 điểm rời giường tranh thủ thời gian viết một tấm, đi làm, chương 531. Truy trốn. 2. Chương 531, truy trốn. 2. Khu khu. Khu khu. An ấp huyện đông, một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ trạch trước cửa, một tên thân mang trường bào màu trắng, trong tay còn nắm đuốt một khối tơ lụa thanh niên từ hai phiến sơn son mở ra xây lên trong cửa lớn đi ra. Tại thanh niên đỉnh đầu cửa hiên bên trên, treo một khối cực đại tấm biển. Dân thư, vệ phủ, hai cái chữ to. Công tử. Đứng tại đại môn bên trái quản gia lập tức hướng đến thanh niên không mình hành lễ nói ra, công tử xe ngựa đã chuẩn bị xong. Thanh niên nghe nói sau đó, đi hướng dừng ở cửa phủ trước xe ngựa. Hà Đông Mệ thị, kinh học thế gia, chính là An ấp nổi danh thanh lưu sĩ tộc đi vào bên cạnh xe ngựa vệ tuần lần nữa ho nhẹ hai tiếng, dùng trong tay tơ lụa che miệng mũi lại. Công tử. Một bên người hầu muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại bị vệ tuần đưa tay đánh gãy, không có gì đáng ngại, đi thôi. Tại người hầu nâng phía dưới, vệ tuần leo lên xe ngựa, sau đó một đường hướng đến An ấp huyện đường lớn mà đi. An ấp chính là Hà Đông quận quận trị sở tại. Với lại bởi vì thừa thai muối ăn mà nghe tiếng. Nơi đây khoảng cách toàn bộ ti đại giáo úy bộ, thậm chí cả toàn bộ Lạc Dương phía tây khu vực sản xuất muối ăn nhiều nhất hồ chứa nước làm muối rất gần. Mà hồ chứa nước làm muối sản xuất muối khối lượng lại thượng thừa nhất. Cho dù là Lạc Dương dùng ăn muối, cũng là đến từ nơi đây. Cũng chính bởi vì vậy, An ấp mới trở nên phồn vinh. Muối thương, buôn muối lậu thế gia đại tộc tại An ấp chỗ nào cũng có. Bất quá từ khi đầu năm bắt đầu, hồ chứa nước làm muối liền được chiếm đoạt đương nhiên, cũng không thể nói là chiếm lấy. Bởi vì là dưới triều đình khiến. Dưới triều đình khiến cho phép Đoàn Vũ tại hồ chứa nước làm muối khai thác muối ăn. Mà hiện nay thiên hạ ai không biết, cái kia đắt đỏ muối tuyết đó là xuất từ Đoàn Vũ chi thủ Đoàn Vũ dùng từ hồ chứa nước làm muối khai thác muối ăn, sau đó gia công trở thành muối tuyết, tại tiêu thụ đến từng cái châu quận kiếm lấy bạo lợi đầu 2 năm thời điểm, Đồng Trác đảm nhiệm Hà Đông quận thái thú thời điểm, chuyện này cũng đã bắt đầu. Không hề nghi ngờ, Đồng Trác cùng Đoàn Vũ loại hành vi này, tổn hại những nơi đại tộc lợi ích. Toàn bộ Hà Đông quận sĩ tộc còn có hào cường, mặc kệ là thanh lưu cũng tốt, vẫn là sĩ tộc cũng được, lại hoặc là hào cường, nhiều hơn thiếu thiếu đều tại đây hồ chứa nước làm muối thu lợi. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước đặc biệt là giống như là vệ thị loại này thanh lưu, trong triều đảm nhiệm chức quan cơ hồ không có bao nhiêu người, tiền lương lai lịch cũng muốn ít hơn so với những cái kia sĩ tộc cùng hào cường. Sĩ tộc đảm nhiệm chức quan, có thể thu liễm tiền lương, mà hào cường chiếm lấy ruộng đồng. Vệ thị thân là thanh lưu, tự nhiên kinh thường, cũng sẽ không làm loại kia bị hư hỏng thanh danh sự tình. Cho nên hồ chứa nước làm muối sản xuất muối, chiếm vệ thị rất lớn một bộ phận thu nhập. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ban đầu Đồng Trác tại Tư Hải muối thời điểm, xúc động Hà Đông quận sĩ tộc, hào cường lợi ích đương nhiên không riêng bao quát Hà Đông quận, còn có lân cận Hà Đông quận Hoàng Nông quận. Mà vệ thị với tư cách gán ấp huyện đỉnh lưu thanh lưu, tại Đông đảo bất mãn âm thanh sau khi đi ra, vệ thị tự nhiên muốn dẫn đầu việc này. Cho nên cũng liền có khó xử Đồng Trác một chuyện. Nguyên bản Hà Đông quận sĩ tộc còn có vệ thị coi là Đồng Trác sẽ chịu thua. Thật không nghĩ đến, Đồng Trác hoàn toàn không có đem Hà Đông quận sĩ tộc coi là gì, đồng thời dùng cường ngạnh thủ đoạn, phái binh trực tiếp trú đóng ở hồ chứa nước làm muối. Làm cho một mình hái muối Hà Đông quận sĩ tộc một cái đều bị đứt dễ. Lại về sau, Đồng Trác liền điều nhiệm đến Lạc Dương, trở thành ti đại gia úy, cũng bởi vì Ngọc Hoàn một án liên lụy trong đó. Vệ ban vì trả thù Đồng Trác ban đầu ở Hà Đông quận hành vi, mới có Đoàn Vũ trạm sát vệ ban. Vệ ban chính là vệ tuần thúc phụ, cũng là vệ thị số lượng không nhiều tại Lạc Dương người làm quan đầu năm, Đoàn Vũ tiếp nhận ruộng muối sau đó, càng là trực tiếp đoạn tuyệt tất cả tư hái hành vi. Trừ bỏ hắn Đoàn Vũ bên ngoài, bất luận kẻ nào không được tại đúng tràng hồ chứa nước làm muối. Nhưng so với Đồng Trác đến, lần này tất cả mọi người đều là bực mình chẳng dám nói ra. Không nói vệ ban vết xe đổ, Đoàn Vũ bản thân thủ đoạn là ở chỗ này. Với lại nơi này khoảng cách Lương Châu rất gần, chỉ cần Đoàn Vũ nguyện ý, chớp mắt đã tới. Tư hái tư phiến luật pháp triều đình vốn cũng không đồng ý, nhưng loại chuyện này đều là ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng nếu như Đoàn Vũ thật cầm chuyện này nói việc, mọi người vẫn là khó thoát tội lỗi. Dù sao người kia gọi Đoàn Vũ đại hán vũ lực nhất kẻ thắng. Vệ tuần cưới xe ngựa từ vệ phủ chỗ hẻm mặt sau khi ra ngoài liền tới đến An ấp huyện đường lớn. Sau đó dọc theo đường lớn một đường đi tới gần trong thành một chỗ 3 tầng lầu cao tiểu quán trước xe ngừng. Tiểu quán trước cửa tiểu nhị nhìn đến xe ngựa sau đó lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy sau đó cầm ghế đầu đệm ở dưới mã xa xe vị trí. Vệ tuần đi xuống xe ngựa sau đó, liền một đường đi theo tiểu nhị chỉ dẫn đi tới tiểu quán lầu 2. Lúc này tiểu quán lầu 2 người không nhiều, chỉ có 4, 5 bàn. Khi nhìn đến vệ tuần đến sau đó, đều nhao nhao hướng về phía vệ tuần chắp tay thi lễ. Vệ công tử sớm. Vệ công tử. Trọng đạo huynh đến. Vệ tuần từng cái chào hỏi. Tại ở gần lầu 2 gần cửa sổ vị trí đứng lên một tên thanh niên, hướng về phía vệ tuần ngắc. Trọng đạo huynh, nơi này. Phạm Tiên hướng về phía vệ tuần ngắc. Vệ tuần khẽ gật đầu sau đó nên đón tiếp lấy. Ngồi xuống sau đó, thịt rượu món ngon từng cái bưng lên bàn ăn. Hà Đông An ấp vệ thị, Phạm thị chính là nổi danh hai chi. Chỉ bất quá Phạm thị chính là quan lại sĩ tộc, mà vệ thị tức là thanh lưu. Trọng đạo huynh, chúc mừng a. Vệ tuần ngồi xuống về sau, Phạm Tiên liền cười đối vệ tuần chắp tay nói ra, ta đều nghe nói, ngươi cùng Thái công chi nữ đính hôn sự tình. Thái công chính là đương thời đại nho, một tay phi bạch sách rượu có tuyệt luân thế nhân chỗ kính ngưỡng, trọng đạo huynh thư pháp cũng là siêu thoát tục vật, có Thái công chỉ ấn, tương lai tất thành người tài a. Với lại ta còn nghe nói là Thái công hai nữ, mỹ mạo cùng tài hoa đều xem trọng, trọng đạo huynh thật là có phúc lớn a. Trọng đạo huynh đại hôn thời điểm, ta nhất định phải đến nhà lấy một ly rượu mừng, dính trọng đạo huynh phúc khí. Vệ tuần chỉ là có chút khiêm tốn cười một tiếng. Giữa lúc hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa trên đường dài bỗng nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng vó ngựa âm. Cũng vừa lúc hai người ngồi tại bên cửa sổ, nghe được cũng là rõ ràng nhất. Thuận theo tiếng vó ngựa âm vang lên phương hướng, hai người đều nhìn sang. Chỉ thấy một đội hơn 10 người tạo thành kỵ binh tới lúc gấp rút nhanh tại trên đường dài phi nước đại. Lập tức nhân thân lấy khôi giáp, dưới hông chiến mã thân cao khỏe mạnh, xem xét đó là cực phẩm Lương Châu chiến mã đây An ấp huyện bên trong, có thể có nhiều như vậy kỵ binh cực phẩm chiến mã, không cần phải nói đều biết đến từ chỗ nào. Khi hai người thấy rõ ràng lập tức người thời điểm, trên mặt biểu lộ khác nhau. Vệ tuần còn tốt một chút, chỉ là hơi nhíu mày. Nhưng đối diện ngồi Phạm Tiên trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ lại khinh thường biểu lộ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đám này mãng phu. Phạm Tiên dùng khinh thường giọng điệu nói ra, ban ngày ban mặt, thành bên trong phóng ngựa, cũng chỉ có đám này mãng phu làm được. Ta nghe nói, hai người này trước đó đều chẳng qua là thôn bên trong nông hộ thôi, hiện nay cũng như thế tùy tiện. Vệ tuần khẽ nhíu mày nhìn đến phía dưới lao vùn vụt mà qua đông đảo Lương Châu tinh kỵ nhẹ giọng nói ra, sợ là hẳn là cái gì vội vàng sự tình a. Ngồi tại vệ tuần đối diện Phạm Tiên nghe được lời này, lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Vội vàng sự tình. Phạm Tiên trà sát cái cằm, sau đó khẽ gật đầu, sau đó liền gọi tới đứng ở phía sau cách đó không xa người hầu. Người theo sau nhìn xem đám này mãng phu đặt ở đi làm cái gì. Đặt được Phạm Tiên mệnh lệnh sau đó, người hầu lập tức ứng thanh sau đó hướng đến tiểu quán dưới lầu đi đến. Ngồi tại Phạm Tiên đối diện vệ tuần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng có chút há miệng sau đó, vẫn là không có nói ra âm thanh. An ấp thành bên ngoài, mấy trăm kỵ cấp tốc hướng đến Tào Dương đỉnh phương hướng phi nước đại đầu năm sau đó, Đoàn Vũ điều động thiết thạch đầu còn có Vương Hổ nô tọa trấn An ấp, hết thảy phân phối 2000 binh mã. Trong đó 1000 kỵ binh, còn có 1000 bộ tốt. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng dân phu. từ hồ chứa nước làm muối khai thác đi ra muối muốn chuyển vận đến Tấn Dương, sau đó tại Tấn Dương gia công, lại từ Tịnh Châu phương hướng vận chuyển về Kỳ Châu, U Châu. Còn có một phần là đi Ti Đại Giáo Úy Bộ, mang đến Lạc Dương cùng Hán Trung cùng Lích Châu Kinh Châu đây 2000 binh mã, trong đó tuyệt đại bộ phận đều tại hồ chứa nước làm muối phụ cận trấn thủ để phòng Hà Đông cùng Hoàng Nông hai địa phương sĩ tộc hào cường tư hái. Cho nên Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hổ Nô hai người có thể động dụng binh mã có hạn, chỉ có 5-600 cưỡi. Tới gần trạm vào tối, chiều tà nghiêng xuống, mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy vào Hoàng Hà nổi lên sóng nước sóng cả bên trên, dùng nguyên bản liền vận đục mặt nước nổi lên một vệt kim quang. Mà Tào Dương đỉnh vào chỗ tại Hoàng Hà bờ bắt chỗ quan trung thông hướng Lạc Dương phải qua đường, là liên tiếp Trường An cùng Trung Nguyên trọng yếu chi địa. Tào Dương đỉnh mặc dù tên là đỉnh, nhưng lại tại hắn chỗ có vừa đóng. Chỉ bất quá nơi đây quan hải đã sớm vứt bỏ nhiều năm. Chiều tần những năm cuối, Trần Thắng Nô Quảng hai người phái Khổ Tâm công tần, mà nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Chương Hàm tại Hàm Dương lĩnh tù phạm đại quân đó là ở chỗ này đánh tan Khổ Tâm, đồng thời đem chạm sát. Cũng chính là đây trận chiến đầu tiên, đặt vững Trương Sở xuống dốc không phanh trận chiến đầu tiên. Lúc này, tại thông hướng Tào Dương đỉnh con đường bên trên, mười mấy kỵ hộ vệ lấy một chiếc xe ngựa đang tại cấp tốc lao vụt tại dưới trời chiều. Lập tức mười mấy người đều thân mang hắc bào, bờ môi khô nước sắc mặt tiểu tụy không chịu nổi. Mà chiếc xe ngựa kia bánh xe cũng là lắc lư, nhìn đến giống như tùy thời đều phải hư mất đồng dạng. Tại xe ngựa bốn vách tường bên trên, còn cắm mấy mũi tên. Ngồi ở trong xe Đoàn Liễu Thanh đang dùng từ váy bên trên xé xuống đến một mảnh vải đen bao vây lấy xương bả vai bên trên một chỗ trúng tên. Máu tươi thuận theo trắng như tuyết da thịt chảy xuôi xuống. Trong miệng cắn miếng vải đen một đầu, Đoàn Liễu Thanh níu chặt lấy đại mi cố nén đau đớn đem vết thương đơn giản băng bó một chút. Sau đó xốc lên xe ngựa treo màn hướng đến xe ngựa hậu phương nhìn thoáng qua. Tại hắn mấy trăm mét bên ngoài, một đội kỵ binh đang nhanh chóng đuổi theo tại sau lưng. Phía trước qua Tào Dương đỉnh, lưu lại 5 người kéo dài, những người còn lại tiếp tục đi tới. Đoàn Liễu Thanh hướng về phía đi theo tại xe ngựa hai bên phòng quân cơ sát thủ nói ra. Đợt, nói một chút bên trong có liên quan tới Hà Đông vệ thị, Hà Đông Phạm thị giới thiệu. Chương 532, nhảy sông. Chương 532, nhảy sông. Cảm tạ, hung hãn phỉ, một. Trên xe ngựa Đoàn Liễu Thanh sắc mặt cực kỳ tiểu tụy, đây đã là Đoàn Liễu Thanh từ Lạc Dương chạy ra ngày thứ 5. Vì triệt để dẫn dắt rời đi Lạc Dương thành chú ý, Đoàn Liễu Thanh đành phải kéo xe ngựa, cũng chỉ có dạng này, sau lưng truy binh mới có thể vẫn cho là xe bên trong là hoàng hậu. Nhìn phía xa dần dần bị hắc ám bao phủ Tào Dương đỉnh, Đoàn Liễu Thanh ánh mắt kiên nghị. 5 ngày, chỉ cần lại nhiều kéo dài cái 2-3 ngày, chắc hẳn Hồng Tiền liền có thể an toàn, khi đó liền không cần lại kéo dài sau lưng truy binh. Nhưng mà, giữa lúc Đoàn Liễu Thanh nghĩ đến thời điểm, đột nhiên dưới mã xa phương chuyển đến răng rắc một tiếng. Theo sát phía sau trên xe ngựa Đoàn Liễu Thanh liền cảm giác được xe ngựa thân xe một trận chút xuống. Oanh két. Thùng xe rơi trên mặt đất, lập tức chia 5 xẻ 7. Trên xe Đoàn Liễu Thanh cũng trong nháy mắt bị từ phá toái thùng xe bên trong vung ra, sau đó lăn xuống tại ven đường. Kéo xe chiến mã chấn kinh sau đó hí lên một tiếng hướng đến phía trước đêm tối bên trong chạy như điên. Mà hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa hai bên phòng quân cơ sát thủ tức là lập tức ghìm chặt chiến mã dây cương. Trong lúc nhất thời xung quanh hỗn loạn tương mừng. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Tung người xuống ngựa phòng quân cơ sát thủ đi vào Đoàn Liễu Thanh bên cạnh. Phí sức dùng song tí chống đỡ lấy thân thể Đoàn Liễu Thanh cắn chặt môi lắc đầu, ta không sao, ta không sao, lập tức rời đi nơi này, không thể bị sau lưng truy binh. Ầm ầm. Ầm ầm. Còn không đợi Đoàn Liễu Thanh tiếng nói vừa ra, ở sau lưng hắn phương hướng liền vang lên lao nhanh tiếng vó ngựa âm thanh lít nha lít nhít rung động mặt đất cắt đá đều tại run run. Thật nhanh. Đoàn Liễu Thanh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng phương hướng. Lúc này chiều tà đã nhanh muốn tan mất, chỉ có một vệt tà dương ánh chiều tà còn tại làm cuối cùng dãy rủa. Nâng ta đứng lên, mau chóng rời đi, không thể cho bọn hắn nhìn ra mánh khỏe. Đoàn Liễu Thanh hướng về phía một bên sát thủ nói ra. Hai tên phòng quân cơ sát thủ lập tức đứng dậy nâng Đoàn Liễu Thanh đứng dậy, Đoàn Liễu Thanh thử thăm dò đứng vững, nhưng là mắt cá chân chỗ lại chuyển đến vô cùng nhói nhói. Một tên phòng quân cơ sát thủ đã dắt tới chiến mã. Còn thừa mấy người đã tại Đoàn Liễu Thanh sau lưng làm xong liệu mạng chuẩn bị. Sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Khi Đoàn Liễu Thanh trở mình lên ngựa thời điểm, đã có thể nghe được sau lưng truy binh lớn tiếng la lên. Tựa hồ là thấy được Đoàn Liễu Thanh một đoàn người thân ảnh, truy binh mã tốc lần nữa tăng tốc. Dẫn đầu là một tên dáng người hùng quát, cầm trong tay một thanh đại đao thân mang hậu giáp đại tướng. Ở nơi đó, các nàng xe ngựa hỏng, đuổi theo. Đem không thể làm trung giả hết thể giết chết, không cần thương tới Hà thị tính mạng. Một ngựa đi đầu kỵ linh giống to một tiếng ở sau lưng hắn chừng bên trên thiên hồ bí. Liên tục chạy trốn mấy ngày, Đoàn Liễu Thanh một đoàn người cả người lẫn ngựa đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Mà sau lưng truy sát mà đến hổ bí quân nhưng đều là một người song cưới. Đại tiểu thư đi trước. Đem Đoàn Liễu Thanh nâng lên ngựa sau đó phòng quân cơ sát thủ quay đầu liền đón nhận sau lưng truy binh hổ bí quân. Lập tức Đoàn Liễu Thanh quay đầu nhìn thoáng qua. Mặc dù biết rõ là châu chấu đa xe, có thể trừ cái đó ra cũng không có biện pháp khác. Từ tiến vào phòng quân cơ ngày đầu tiên bắt đầu, Liễu Bạch Đồ liền dạy bảo qua bọn hắn. Bọn hắn tương lai đối mặt nguy hiểm rất nhiều, có khả năng bởi vì nhiệm vụ thất bại, hoặc là bại lộ mà bị giết chết đương nhiên, thân là nhân viên tình báo, cũng có khả năng sẽ phải gánh chịu cực hình thẩm vấn. Nhưng là, bọn hắn thân là phòng quân cơ thành viên, bọn hắn duy nhất sứ mệnh đó là tất cả thuần phục bọn hắn chủ nhân, tất cả lấy chủ nhân lợi ích làm đầu. Dù là thịt nát xương tan, hàm răng cắn chặt môi đỏ Đoàn Liễu Thanh im lặng quay đầu, đôi mắt đẹp bên trong ngưng kết nước mắt từ khỏe mắt văng ra ngoài. Giết, vì chủ nhân. Giết. Đoàn Liễu Thanh sau lưng, mấy tên song song ngăn ở con đường bên trên phòng quân cơ sát thủ thúc ngựa phóng tới sau lưng hổ bị quân. Hừ, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Lập tức đại tướng Kỷ Linh hừ lạnh một tiếng nói, nô bán. Một tiếng khiến sau đó, đi theo tại Kỷ Linh sau lưng hàng thứ nhất hổ bị kỵ binh từ yên ngựa bên trên treo lơ lửng túi bên trong móc ra đã lên dây cung cường nỏ. Tiếng vù vù vang lên. Mấy chục mũi tên mang theo tiếng xé gió cấp tốc hướng đến chạm mặt tới phòng quân cơ sát thủ bắn ra. Phốc 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 phốc. Mũi tên đâm rách huyết nhục gầm thanh vang lên. Thân mang hắc bảo phòng quân cơ sát thủ trong nháy mắt ứng thanh bị từ trên chiến mã bắn rơi. Người mất chiến mã đối diện đụng phải xông qua hổ bị quân, tại từng trận kêu rên tiếng hí bên trong bị va chạm ngã xuống đất. Khi vô tình móng ngựa ép qua thời điểm, ngã trên mặt đất mấy người bị trong nháy mắt giẫm đạp. Mà vọt tới phụ cận sau đó, mắt thấy chỉ có một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cưỡi lên chiến mã sau đó, Kỷ Linh bỗng nhiên sững sờ. Không đúng. Trên mặt đất mảnh vụn chứng minh xe ngựa mới vừa hẳn là hỏng. Thế nhưng là vì cái gì chỉ có một cái nữ nhân? Không phải là Hà Linh Tư cùng Hà Linh Mạn hai người sao? Lại nói, Hà Linh Tư thân mang thai, làm sao có thể động tác như vậy lưu loát còn cưỡi ngựa? Đây không đúng. Trong khoảnh khắc, Kỷ Linh phảng phất là bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Hỏng. Bị lừa rồi. Xe ngựa kia bên trong người căn bản không phải Hà Thị hai tỷ mỗi người. Bọn hắn bị lừa rồi. Kỷ Linh quá sợ hãi. Bọn hắn đuổi như vậy lâu ngày, vậy mà truy sai. Đây rõ ràng là dẫn dắt rời đi bọn hắn mồi nhử a. Kỷ Linh không đốc, trong nháy mắt liền phỏng đoán đến chỗ mấu chốt đã đây là mồi nhử, cái kia Hà Thị tỷ muội ở nơi nào? Truy, cho ta tiếp tục đuổi. Kỷ Linh lúc này hạ lệnh. Cho dù phía trước nữ nhân kia không phải Hà Thị tỷ muội, nhưng thân là mồi nhử, nhất định cũng là cùng Hà Thị tỷ muội có quan hệ. Bắt lấy nàng, muốn sống. Kỷ Linh hô to. Nếu là cùng Hà Thị có quan hệ, chỉ cần đem bắt lấy, sau đó lại đi ép hỏi, luôn có thể hỏi ra cái như thế về sau. Nói đến, Kỷ Linh liền run tay một cái bên trong chiến mã dây cương. Chiến mã lần nữa tăng tốc. Chạy trốn bên trong đoàn Liễu Thanh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Khoảng cách càng ngày càng gần. Sau lưng truy binh càng ngày càng gần, đã có thể nhìn đến dẫn đầu tên kia đại tướng giữ tợn khuôn mặt. Bắt sống đoàn Liễu Thanh nghe được Kỷ Linh tiếng la. Chạy. Xác định đã chạy bất động. Dưới hông chiến mã đã miệng sủi bọt mép. Nếu như bị bắt sống. Thân là Liễu Bạch Đồ học sinh, nàng gặp qua lão sư loại kia hành hình bức cung thủ đoạn. Thân là một cái nhân viên tình báo, đoàn Liễu Thanh cũng rõ ràng, sống sót rơi vào địch nhân trong tay, cho dù cái gì cũng không nói, cần thiết gặp, vẫn là đồng dạng đều tránh không được. Lúc này, đoàn Liễu Thanh đang theo lấy hướng tây phương hướng mà chạy. Giống nhau nàng trước đó từ Thảo Nguyên, từ Tịnh Châu tiến về Lương Châu một đường. Sau lưng truy binh càng ngày càng gần đã có thể rõ ràng nghe được những người kia tiếng la, đoàn Liễu Thanh khẽ môi dương lên một tia đắc ý ý cười. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng truy binh. Chỉ có mấy mét khoảng cách, Kỷ Linh đã thấy rõ ràng phía trước đoàn Liễu Thanh biểu lộ. Cười. Nàng đang cười. Nàng đang cười cái gì? Một tay nhấc lấy đại đao truy tại đoàn Liễu Thanh sau lưng Kỷ Linh sững sờ. Nhưng mà, ngay tại Kỷ Linh sững sờ công phu, chạy trốn ở phía trước đoàn Liễu Thanh bỗng nhiên móc ra một cây truy thủ. Sau đó không chút do dự đâm về phía sau lưng chiến mã bẩm mông. Chiến mã bị đau, bạo phát ra kinh người tốc độ. Mà đoàn Liễu Thanh tức là ghim lại chiến mã dây cương, cưỡng ép đem chiến mã phương hướng thay đổi, hướng đến một bên cỏ dại rậm rạp dưới đường phương chạy tới. Ngay tại khoảng cách con đường còn có cách xa 100 mét khoảng vị trí, chính là lao nhanh nước sông. Không tốt. Kỷ Linh lúc này liền là kinh hãi. Nàng muốn nhảy sông. Không kịp nghĩ nhiều, Kỷ Linh cũng tăng tốc truy hướng về phía đoàn Liễu Thanh phương hướng. Về phần sau lưng đại lượng hổ bí quân tức là bởi vì địa hình hạn chế, trong lúc nhất thời chỉ có thể dừng ở con đường vị trí bên trên, chỉ có số ít mấy tên kỵ binh đi theo Kỷ Linh đuổi theo đoàn Liễu Thanh dưới hông chiến mã bị đau sau đó tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Máu tươi không ngừng từ chiến mã bờ mông chảy xuôi mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đi tới lòng sông biên giới. Tựa hồ là cảm thấy trước người lao nhanh dòng sông, cho dù là bị đau, chiến mã vẫn là lập tức đứng thẳng lên bốn vó dừng tại lòng sông biên giới. Nơi đây lòng sông cùng phía dưới lao nhanh dòng sông còn có 2-3 mét chênh lệch. Liền coi Kỷ Linh coi là đoàn Liễu Thanh thất bại, chiến mã không có nhảy sông thời điểm. Ngồi trên lưng ngựa đoàn Liễu Thanh cố nén trên chân còn có trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó từ lưng ngựa bên trên trực tiếp đứng thẳng đứng dậy. Dừng lại. Kỷ Linh giống to một tiếng. Nhưng đoàn Liễu Thanh như thế nào lại nghe Kỷ Linh mệnh lệnh? Mặt hướng Kỷ Linh đoàn Liễu Thanh cười, sau đó giang hai cánh tay ra. Trên thân nhuốm máu mà tàn phá màu đen váy dài theo gió khinh vũ. Một giây sau, ngay tại Kỷ Linh sắp đưa tay bắt lấy váy dài thời điểm, đoàn Liễu Thanh thân thể ngựa về sau một cái. Kỷ Linh một thanh rìm chặt chiến mã, sau đó thò người ra hướng đến phía dưới nhìn lại. Một màn kia màu đen thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, sau đó văng lên một vệt bọt nước. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Kỷ Linh một bên mắng to, một bên dùng cánh tay vớt trên váy. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Hà Thị tỷ muội chưa đổi kịp còn chưa tính. Nữ nhân này nhất định biết Hà Thị tỷ muội đi địa phương nào chạy trốn. Có thể nàng vậy mà. Nhảy sông. Những người này đến cùng đều là người nào? Từ Lạc Dương một đường đuổi theo, những cái kia nghĩa vô phản cố, bao quát mới vừa biết rõ hẳn phải chết những người kia, vì cái gì như vậy kiên quyết? Đám người này đến cùng là ai thủ hạ, là dạng gì một người để bọn hắn như thế cam tâm tình nguyện dâng ra quý giá nhất sinh mệnh? Kỷ Linh không nghĩ ra đương nhiên, những này cũng không phải hắn hiện tại muốn. Kỷ Linh hiện tại muốn là làm sao giao nộp. Hà Thị tỷ muội chưa đổi kịp, bọn hắn nhiều ngày như vậy chỉ đổi một cái mồi nhử, mà bây giờ cái này mồi nhử cũng nhảy sông. Đáng chết. Kỷ Linh không cam tâm nhìn về phía dưới lao nhanh dòng sông. Một màn kia màu đen thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cắn răng Kỷ Linh thay đổi đầu ngựa hướng đến con đường phương hướng thúc ngựa mà quay về. Chiều tà cuối cùng một vệt ánh chiều tà bí ẩn tại núi sau. Màn đêm như là một khối giả thiên miếng vải đen đồng dạng, bao phủ đại địa. Màu bạc ánh trăng vẩy vào sóng cả quần quần trên mặt nước, phản xạ ra trong trẻo bạch quang. Một cái to lớn lăn mục tại dòng sông bên trong quần quần lấy hướng hạ du mà đi ánh trăng chiếu xuống, một cái màu đen thân ảnh song tí chăm chú vờn quanh tại gỗ tròn bên trên. Chương 533. Người mật báo. 2. Chương 533. Người mật báo. 2. Phế vật. Một cái nữ nhân ngươi đều bắt không được, ngươi còn có thể làm gì? Ra áo túi cơm một cái. Khi lấy hổ bí quân đông đảo binh sĩ trước mặt, Viên Thuật đổ ập xuống hướng về phía Kỷ Linh một trận gầm thét đứng tại Viên Thuật đối diện Kỷ Linh cúi đầu. Thượng quân, mặt tướng vô năng, chỉ là nữ nhân kia nhảy sông. Nàng nhảy chẳng lẽ ngươi sẽ không nhảy? Viên Thuật dùng trong tay roi ngựa chỉ vào Kỷ Linh đầu nói ra, làm sao ngươi không dám? Kỷ Linh cúi đầu không nói nói chuyện. Không sai, hắn đích xác là không dám. Nếu là phổ thông sông còn chưa tính, nhưng đó là hoàng hà, không phải phổ thông sông. Trên người hắn mặc khôi giáp, đừng bảo là nhảy đi xuống bắt người. Chỉ sợ không đợi bắt người đâu, hắn liền đã chìm tới đáy. Bắt người là vì hoàn thành nhiệm vụ, liền xem như không có năm đến, nhưng cũng tội không đáng chết, đáng lo đó là bị chửi một trận. Nhưng là nếu là nhảy sông, vậy khẳng định là muốn chết. Kỷ Linh đã nghe không rõ bên tai ong ong tiếng mắng, lựa chọn tự động che đậy. Mà mắng đủ Viên Thuật cũng ngừng lại. Nghe được bên tai âm thanh ngừng sau đó, Kỷ Linh lúc này mới ngẩng đầu lên. Thượng quân, chúng ta hiện tại. Viên Thuật móc méo miệng. Hiện tại làm sao, còn có thể làm sao? Người không có tìm được, bây giờ đi về khẳng định cũng là bị phê bình một trận. Trước đó bởi vì tự tiện về thành sự tình, còn có trong phủ đệ ra chết kiện sự tình một mực bị cấm túc tại hổ bí quân đại doanh bên trong. Lần này có việc không công mà lui, không cần nghĩ Viên Thuật đều biết sau khi trở về sẽ là hậu quả gì. Đi đầu phái người trở về thông chi, xuất hành mấy ngày người kiệt sức, ngựa hết hơi đi vòng An Ấp huyện chỉnh đốn 2 ngày lại đi trở về. Viên Thuật trầm giọng nói ra, muốn 2 ngày trở về, tối thiểu nhất chờ lấy trong nhà bên kia bất giận sau đó lại nói. Nói đến, Viên Thuật liền dẫn lính hổ bí quân hướng đến An Ấp huyện phương hướng chuyển đi 4. Tào Dương đỉnh. Ngay tại Viên Thuật dẫn đầu dưới trướng hổ bí quân rời đi không đến bao lâu sau đó, mấy tên kỵ binh biên lai đây bó đuốc đi tới Tào Dương đỉnh phụ cận. Dẫn đầu không phải người khác, chính là Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hồ Nô. Hai người lúc này trên thân đều bọc lấy trường bào, khôi giáp ở bên trong. Ngoại trừ hai người bên ngoài, sau lưng còn đi theo mấy tên kỵ binh. Thống lĩnh, phía trước giống như mới vừa phát sinh qua chiến đấu. Đi đến con đường phía trước dò đường kỵ binh thúc ngựa trở lại trước mặt hai người sau đó bẩm báo. Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hồ Nô hai người liếc nhau một cái. Đi qua đó xem. Không bao lâu, hai người liền tới đến đầy đất xe ngựa vỡ vụn thùng xe vị trí. Ngoại trừ vỡ vụn xe ngựa thùng xe bên ngoài, còn có mấy cô đã bị giẫm đạp không còn hình dáng thi thể. Từ trên ngựa xoay người xuống tới Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hồ Nô ngồi xổm người xuống kiểm tra thi thể. Có thể thi thể đã bị chiến mã giẫm đến không còn hình dáng, căn bản không có cách nào phân biệt, liền ngay cả áo bào đều nát. Hai người chau mày. Hồ Nô chúng ta, tám thành là tới chậm một bước. Thiết Thạch Đầu lo lắng nói ra, thi thể xem ra thời gian không dài, sẽ không vượt qua 2 canh giờ, mà xung quanh đây như vậy nhiều dấu vó ngựa nhớ, đoán chừng. Vương Hổ Nô sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, tại xung quanh lục soát một chút đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút gì hữu dụng manh mối. Thời gian không phụ người hữu tâm. Không bao lâu, thật đúng là bị tìm được một tia manh mối. Tại cách đó không xa bụi cỏ bên trong có truy đuổi vết tích. Rất rõ ràng, nơi này truy đuổi vết tích là thông hướng bên Hoàng Hà duyên lòng sông bên trên, mà lại là nhiều con chiến mã dẫm đạp đi ra. Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hổ Nô hai người dọc theo truy đuổi vết tích đi tới một chỗ lòng sông biên giới, thấy được chiến mã giấu chân dừng ở lòng sông biên giới, có cưỡng ép dừng lại vết tích. Thân là kỵ binh, hơn nữa còn là đi theo tại Đoàn Vũ bên người thời gian rõ dài thị vệ. Một chút kỵ binh tác chiến, hành quân tác chiến cơ bản vết tích vẫn có thể rõ ràng. Một chút hợp cách chính xác, thậm chí có thể từ quân địch hành tẩu qua trên đường, đại khái phân biệt quân địch bao nhiêu ít binh sĩ, có thể từ vết bánh xe trên dấu vết phân biệt, trên xe chở là binh khí đồ quân nhu, vẫn là lương thảo. Tại lòng sông biên giới, có một thanh rơi xuống đất dao găm. Dao găm bên trên còn dính nhuộm vết máu. Thống lĩnh, nơi này có một thất chiến mã. Trinh sát lại chưa bao giờ nơi xa tìm được một thất kiệt lực đổ vào bụi cỏ bên trong chiến mã. Hai người tới chiến mã bên cạnh kiểm tra một phen. Phát hiện chiến mã mông bên trên vết thương cùng dao găm vừa vặn ăn khớp. Trong lúc nhất thời, hiện trường xảy ra chuyện gì vẽ bóng đại khái xuất hiện ở hai người trong đầu. Hẳn là có người bị ép bị truy kích đến nơi này. Chiến mã lúc ấy đã kiệt lực, vì có thể đào tẩu, lập tức người lúc này mới lựa chọn dùng dao găm đến đâm vào chiến mã bờ mông. Thiết Thạch Đầu túi đầu nhìn một chút cầm trong tay dao găm. Nhờ ánh lửa tựa như là phát hiện cái gì. Bó đuốc. Thiết Thạch Đầu hướng về phía một bên binh sĩ hô. Binh sĩ đem bó đuốc xích lại gần sau đó, Thiết Thạch Đầu lúc này mới thấy rõ ràng. Dao găm rất mộc mạc, tay đem cũng là làm bằng gỗ. Từ phía trên mài mòn trình độ, cùng tay đem bóng loáng trình độ bên trên có thể nhìn ra được, đây là một thanh sử dụng thật lâu dao găm. Mà tại làm bằng gỗ tay đem vị trí bên trên, tức là điêu khắc một cái tiểu tự. Thanh. Tay cầm vị trí điêu khắc một cái thanh tự Đoàn Liêu Thanh. Thiết Thạch Đầu biểu lộ lập tức cứng đờ. Đoàn Vũ dưới trướng tướng lĩnh bên trong, biết có Đoàn Liêu Thanh cái này người cũng không nhiều. Nhưng là Thiết Thạch Đầu cùng Vương Hổ Nô đều biết. Ban đầu những hải tử kia bị từ đạn Hãn Sơn mang về thời điểm hai người liền biết Đoàn Liêu Thanh nguyên danh chỉ có một cái thanh tự. Về sau bái sư Liễu Bạch Đồ, Đoàn Vũ là muốn cho nàng gọi Liêu Thanh. Bất quá chính nàng cho mình một cái tên, gọi là Đoàn Liêu Thanh ở phía sau đến Đoàn Liêu Thanh tiến vào phòng quân cơ sau đó, hành động liền càng thêm ẩn nặng. Nếu như không phải Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hổ Nô thường xuyên tại Đoàn Vũ bên người, cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Mà bọn hắn buổi sáng thu được mật thư, đó là xuất từ Đoàn Liêu Thanh chi thủ. Xe ngựa vỡ vụn, toàn viên bỏ mình, bị ép truy kích, đâm bị thương chiến mã, nhảy sông. Thiết Thạch Đầu đột nhiên một thanh siết chặt dao găm cắn răng nói, đáng chết, chúng ta tới đã chậm. Vương Hổ Nô vô vô Thiết Thạch Đầu bả vai nói ra, không nên tự trách, từ khi đi theo quân hầu cái kia Thiên Khai bắt đầu, chúng ta không đều cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Vì quân hầu đại nghiệp đều phải chết người, chúng ta bất quá chỉ là phàm nhân thôi, nơi nào có bất tử đạo lý. Thiết Thạch Đầu hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu, đi thôi, về thành. Về thành sau đó lập tức đem tình báo này mang đến Lương Châu, mặc dù quân hầu không tại, nhưng Lý Tiên Sinh hẳn là có thể chủ sự. Vương Hổ Nô nói ra. Sau khi nói xong, hai người liền quay người đi hướng con đường phương hướng. Vào đêm, An Ấp huyện cửa thành còn chưa quan bế. bên trên ngàn kỵ binh tạo thành khổng lồ đội ngũ đã đi vào chỗ cửa thành. Lần đầu tiên nhìn đến nhiều như thế kỵ binh, thủ thành binh sĩ bị dọa đến hai chân đều như nhũn ra. Ngồi trên lưng ngựa Viên Thuật một mặt cao ngạo, ngẩng lên cái cằm. Thành bên trong huyện lệnh ở đâu? Tướng quân nhà ta chính là Hổ Bí Trung Lang tướng, truy địch đến lúc này, chỉnh đốn binh mã, còn không mau mau để thành bên trong huyện lệnh ra lên tiếp. Viên Thuật bên người thân vệ thống lĩnh tiến lên lớn tiếng thông báo. Thành môn giáo úy nghe nói sau đó không dám trì hoãn, lập tức liền phái người trở về thành bên trong tìm kiếm huyện lệnh. Không bao lâu, mới vừa nằm tại tiểu thiếp trong chăn chuẩn bị vớt ve an ủi một cái huyện lệnh liền một bên mặc quần áo, một bên đến đây cửa thành trước. Không nói trước 2000 thạch Hổ Bí Trung Lang tướng chức quan có thể đè chết An Ấp huyện lệnh. Cái kia Viên thị tên tuổi, đừng nói là An Ấp huyện lệnh, đó là Hà Đông quận thái thú đều phải lập tức ra lên tiếp. Nam tại tiểu thiếp trên giường chuẩn bị vớt ve an ủi. Ngươi liền xem như vớt ve an ủi đến một nửa, đều phải lập tức kết thúc. Hạ quan An Ấp huyện lệnh Trần. Ngồi trên lưng ngựa Viên Thuật vẫn như cũ ngẩng lên cái cằm, nhìn cũng không nhìn đều không có mắt nhìn thẳng liếc mắt nói chuyện An Ấp huyện lệnh, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, bản tướng truy địch đến lúc này, tu chỉnh 2 ngày, lập tức phái người chuẩn bị lương thảo. Vừa dứt lời, Viên Thuật liền lắc một cái chiến mã dây cương, sau đó hướng đến thành bên trong phương hướng đi đến đứng ở phía trước An Ấp huyện khiến lập tức không người nhường đường. Viên Thuật tức là mang theo một đám thủ hạ còn có binh mã không kiêng nể gì cả đi vào An Ấp nội thành bốn. An Ấp thành đông, khoảng cách vệ tuần hiện đang ở vệ phủ cách đó không xa chính là Phạm phủ phụ trạch. Dưới bóng đêm, toàn bộ Phạm phủ ánh nến tươi sáng. Tới gần mảng lớn phủ đệ đông nam phương hướng trong biệt viện, Phạm Tiên cả ngồi trong phòng ôm hai tên tiểu thiếp uống rượu. Ngoài cửa truyền đến gõ cửa âm thanh. Phạm Tiên nghe nói sau đó không kiên nhẫn nói một tiếng tiến đến. Một tên quản gia bộ dáng trung niên nam nhân đi vào trong nhà sau đó túi đầu hướng về phía Phạm Tiên chắp tay nói ra, công tử, mới vừa nhận được tin tức, nói là Hổ Bí Trung Lang tướng Viên Thuật vào thành. Ân. Phạm Tiên sững sờ. Hổ Bí Trung Lang tướng Viên Thuật, hắn đến An Ấp làm gì đến? Phạm Tiên tròng mắt đi dạo chút, chẳng lẽ là có quan hệ với hồ chứa nước làm mối sự tình? Nghĩ tới đây, Phạm Tiên lập tức tinh thần tỉnh táo hỏi, có nghe nói hay không Viên Thuật đến làm gì đến? Quản gia thấp giọng nói ra, nghe cửa thành bên kia người nói, Viên Thuật tựa như là nói cái gì truy địch đến, sau đó đến nội thành chỉnh đốn 2 ngày. Truy địch? Truy cái gì địch cần xuất động Hổ Bí quân, hơn nữa còn là Viên Thuật tự mình đến. Suy tư một chút sau đó, Phạm Tiên liền nhìn về phía quản gia nói ra, ngươi lập tức phái người tiến đến hỏi thăm một chút, Viên Thuật cụ thể ý đồ đến, có phải hay không Lạc Dương có cái gì đại sự, có biến sau đó lập tức trở về cùng ta báo cáo. Quản gia nhẹ gật đầu. Ngay tại Viên Thuật mới vừa vào thành không lâu sau đó, Thiết Thạch Đầu còn có Vương Hổ Nô hai người liền cũng quay trở về An Ấp. Mới vừa trở lại phụ trạch sau đó, hai người liền nghe nói Viên Thuật đi vào An Ấp tin tức. Phanh! Thiết Thạch Đầu một quyền rơi vào thư phòng bàn bên trên mặt đầy sắc mặt giận dữ nói ra, hắn lại còn dám đến An Ấp. Đừng xúc động. Vương Hổ Nô lập tức khuyên, chúng ta không thể tìm hắn phiền phức, không nói trước hắn là mang theo Hổ Bí quân đến. Chúng ta nếu là bại lộ. Thiết Thạch Đầu cố nén nắm chặt nắm đấm, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Nghe được Thiết Thạch Đầu nói sau đó, Vương Hổ Nô lúc này mới yên tâm lại nói ra, hắn nói muốn trong thành tu chỉnh 2 ngày, 2 ngày này tận lực thiếu tiếp xúc với hắn chính là, trước liên hệ với quân hầu, đem nơi này tình báo đưa cho quân hầu mới là trọng yếu. Mặt khác nhiều tăng thêm một bộ phận binh mã đi hồ chứa nước làm mối. Thiết Thạch Đầu nhẹ gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Phạm Tiên sớm liền đi lên. Quản gia đem thăm dò được cụ thể tin tức một chữ không sót nói cho Phạm Tiên. Khi biết được hoàng hậu ám hoài quỷ thai bị hạ lệnh tru sát, mà Viên Thuật đó là theo đuổi kích hoàng hậu thời điểm, Phạm Tiên kinh ngạc không được. Trên thân còn mặc đồ ngủ Phạm Tiên ngồi tại sảnh bên trong. Chẳng lẽ đêm qua cái kia hai cái mãng phu vội vã ra khỏi thành, sau đó tiến về Tào Dương đỉnh, là có liên quan tại chuyện này. Phạm Tiên trong mắt chít chít bên trong lộc cộc loạn chuyện. Người đến, lập tức chuẩn bị xe thay quần áo chuẩn bị danh thiếp, ta muốn đi bái phòng Viên Thuật. Chương 534. Kỳ Linh, làm sao lại là ta? 1. Chương 534. Kỳ Linh, làm sao lại là ta? Nhận được tin tức sau đó Phạm Tiên ngay cả điểm tâm đều không có ăn, vội vàng mặc chỉnh tề sau đó, liền cưỡi lên xe ngựa hướng đến huyện phủ phương hướng mà đi. Còn không đợi đi ra thành đông, liền tại vệ thị trước cửa phủ đệ thấy được tựa như là cũng chuẩn bị đi ra ngoài vệ tuần. Trong đạo huynh, trên xe ngựa Phạm Tiên hướng về phía vệ tuần vẫy vẫy tay. Vừa mới chuẩn bị leo lên xe ngựa vệ tuần nghe tiếng hướng đến Phạm Tiên phương hướng nhìn đi qua. Phạm huynh. Phạm Tiên xe ngựa đứng tại vệ tuần bên người, vừa vặn trọng đạo huynh, mau lên xe, có công việc tốt. Phạm Tiên không nói lời gì hướng về phía vệ tuần mời. Vệ tuần sững sờ. Công việc tốt? Ngươi lên xe trước, sau khi lên xe ta tại cùng ngươi từ từ nói. Phạm Tiên không kịp chờ đợi hướng về phía vệ tuần chào hỏi. Vệ tuần nhẹ gật đầu, sau đó dặn dò một tiếng người hầu, liền leo lên Phạm Tiên xe ngựa. Ngồi tại xe ngựa bên trong Phạm Tiên giờ phút này cảm xúc 10 phần kích động. Trong đạo huynh, ta phát hiện một kiện khó lường đại sự. Phạm Tiên kích động nhìn đến vệ tuần. Phạm huynh nói phải. Vệ tuần trên mặt biểu lộ có chút mờ mịt. Phạm Tiên cười hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay nói ra, chắc hẳn trọng đạo huynh cũng biết chớ, đêm qua thời điểm, Hổ Bí Trung Lang tướng Viên Thuật đến. Vệ tuần nhẹ gật đầu. Như vậy đại sự tình, hắn tự nhiên là rõ ràng. Trọng đạo huynh có biết cái kia Hổ Bí Trung Lang tướng Viên Thuật vì sao đi vào chúng ta đây An Ấp huyện? Phạm Tiên biết rõ còn cố hỏi. Vệ tuần lắc đầu. Cái này thật đúng là không biết. Theo lý mà nói, Hổ Bí quân là hộ vệ kinh đô Lạc Dương. Tần Dịch chắc chắn sẽ không rời đi Lạc Dương. Mà lần này đến vẫn là Viên Thuật. Mặc dù không biết Viên Thuật tại sao tới, nhưng rất hiển nhiên, hẳn không phải là cái gì việc nhỏ. Bằng không thì nói, Viên Thuật không đến mức tự mình đến này. Phạm Tiên cười hắc hắc nói ra, đại sự, thiên đại sự tình. Sau đó Phạm Tiên liền đem đêm qua cùng buổi sáng hôm nay thăm dò được tin tức 1 năm 1 mười đều nói cho vệ tuần. Từ thiên tử băng hà, tân đế linh tiền kế vị, đến hoàng hậu ám hoài quỷ thai, cùng Viên Thuật đó là đến đây truy kích hoàng hậu sự tình đều nói cho vệ tuần. A, Nghe nói sự tình từ đầu đến cuối Vệ Tuần cũng là cực kỳ kinh ngạc. Thiên tử Băng Hà ngược lại không có gì, bởi vì từ đầu năm bắt đầu, thiên tử bệnh nặng, cũng đã liền sớm có Băng Hà điểm báo trước để Vệ Tuần khiếp sợ là hoàng hậu vậy mà cùng người tư thông ám kết kế hoạch nham hiểm đây. Loại chuyện này đơn giản không nên quá khiếp sợ. Nguyên lai viên thuật là theo đuổi kích hoàng hậu. Vệ Tuần lặp lại một câu. Phạm Tiên cười hắc hắc gật đầu nói, hiện tại cũng không thành xưng hoàng hậu, Hà thị xong, thái hậu tự mình hạ chỉ muốn tru sát Hà thị cả nhà. Đồng hầu linh tiền kế vị, thái hậu buông rèm chấp chính, thái phó, tam công phụ chính. Sau này thiên hạ. Chậc chậc. Phạm Tiên một bên nói, một bên lắc đầu. Phạm huynh tới tìm ta chính là vì nói chuyện này sao? Vệ Tuần nhìn đến Phạm Tiên. Phạm Tiên lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Nói đến đây thời điểm, Phạm Tiên thấp giọng nói ra, trọng đạo huynh còn nhớ đến sáng sớm hôm qua thời điểm, người ta tại lầu 2 nhìn đến cái kia hai cái mã phu. Vệ Tuần khẽ gật đầu, nhớ kỹ. Ngươi đoán làm gì? Phạm Tiên thần thần bí bí nói ra, hôm qua ngươi ta không phải gặp bọn họ dáng vẻ vội vàng sao? Ta lúc ấy không phải phái người đi theo hai người này sao? Hai người này ra khỏi thành sau đó, liền một đường hướng nam, sau đó đi đến Tảo Dương đỉnh một vùng, ta phái người một mực trong bóng tối theo dõi. Mà ta hôm qua phái người đi nghe ngóng, cái kia viên thuật mang đến hổ bí quân tướng sĩ nói bọn hắn là tại Tảo Dương đỉnh cản lại Hà thị đồng lõa, ở nơi đó chặn được một cái nữ nhân, đáng tiếc nữ nhân kia cuối cùng nhảy sông. Đây, cái này cùng Đoàn Vũ cái kia hai người thủ hạ có quan hệ gì đâu? Vệ Tuấn hỏi. A. Phạm Tiên liền vội vàng lắc đầu nói ra, trọng đạo huynh nói cũng không đúng như vậy, sao có thể không có quan hệ đâu? Trọng đạo huynh ngươi nghĩ, Đoàn Vũ cái kia hai người thủ hạ vì cái gì vội vã mang binh đi Tào Dương đỉnh? Nhưng đến Tào Dương đỉnh sau đó lại cái gì đều không có làm liền trở lại. Phạm Tiên sau khi nói xong liền để Vệ Tuần mình liên tưởng. Vệ Tuần khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói ra, Phạm huynh ngươi là ý nói, Đoàn Vũ cái kia hai tên thủ hạ rất có thể là đi trợ giúp Hà thị giúp đỡ. Ba. Phạm Tiên vỗ tay một cái vừa cười vừa nói, đúng à, dĩ nhiên không phải Đoàn Vũ cái kia hai tên thủ hạ, mà là Đoàn Vũ. Là Đoàn Vũ cùng Hà thị vốn là có liên hệ. Vệ huynh cũng biết, cái kia hồ chứa nước làm muối sản xuất muối tuyết, có rất lớn một phần là tiến vào Hà Tiến trong túi. Đoàn Vũ cùng Hà thị quan hệ vốn là vô cùng tốt, Đoàn Vũ đương nhiên là có lý do trợ giúp Hà thị. Vệ Tuần đầu tiên là nhẹ gật đầu, bất quá lập tức nhưng lại lắc đầu nói ra, cho dù là, thế nhưng là cũng không có biện pháp chứng minh, với lại bọn hắn cũng không có làm cái gì, chúng ta chỉ là hoài nghi mà thôi, không có chứng cứ. Hắc hắc. Phạm Tiên cười một tiếng nói ra, trọng đạo huynh hồ đồ a, chúng ta cần chứng cứ. Một bên cười Phạm Tiên một bên lắc đầu, đây không cần chúng ta chứng minh cái gì. Tự nhiên có người sẽ đi tìm chứng cứ, chúng ta chỉ cần đem biết báo cho người kia là được rồi. Viên thuật. Vệ Tuần lập tức liền kịp phản ứng. Nhưng cũng. Phạm Tiên vừa cười vừa nói, Viên thị cùng Đoàn Vũ giữa một mực tồn tại mâu thuẫn tranh đấu, Viên thuật càng là cùng Đoàn Vũ có thủ. Chỉ cần chúng ta đem chuyện này nói cho Viên thuật tự nhiên sẽ đi tìm Đoàn Vũ cái kia hai người thủ hạ phiền phức, đến lúc đó. Vệ Tuần trên mặt lập tức lộ ra vẻ do dự. Bản năng Vệ Tuần là không muốn tham dự đối với việc này bên trong. Nhưng lại tại Vệ Tuần do dự thời điểm, Phạm Tiên tựa hồ cũng nhìn ra Vệ Tuần do dự. Trong đạo huynh, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Phạm Tiên nhìn đến Vệ Tuần nói ra, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi thúc phụ Vệ Ban là bị ai giết chết sao? Ta làm như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là nghĩ cho ngươi xả giận a. Nghe được Phạm Tiên lời nói này sau đó, Vệ Tuần cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người cưỡi xe ngựa liền một đường hướng đến Viên thuật chỗ huyện phủ mà đi bốn. Huyện phủ trước cửa, bị phạt Kỷ Linh đứng tại huyện phủ hai phiến to lớn sơn son trước cổng chính đứng gác. Trên mặt biểu lộ mặc cho ai cũng nhìn ra được, Kỷ Linh hiện tại rất tức giận đứng tại huyện phủ trước cửa, hai bên binh sĩ đều cúi đầu, không dám nhìn tới đang tại hờn dỗi Kỷ Linh. Ngồi Phạm Tiên còn có Vệ Tuần hai người xe ngựa rất nhanh liền tới đến huyện phủ trước cửa. Hai người một trước một sau lần lượt xuống xe. Kỷ Linh cao mày nhìn đến hai người, riêng là từ quần áo nhìn lại, liền nhìn ra được hai người phú quý gia cảnh. Vị tướng quân này, tại hạ An ấp Phạm thị Phạm Tiên, vị này là An ấp Vệ thị Vệ Tuần, ta hai người đến đây tiếp trung lang tướng. Xin mời làm phiền vị tướng quân này cùng truyền một cái. Phạm Tiên nho nhã lễ độ hướng về phía Kỷ Linh nói ra. Kỷ Linh một tay án lấy bên hông kiếm thành, trên dưới quét mắt liếc mắt Phạm Tiên còn có Vệ Tuần. Sau đó nhíu mày nói ra, danh thiếp nhận lấy, các ngươi trở về chờ xem. Tướng quân lúc nào nói thấy các ngươi, tự nhiên có người thông báo. Kỷ Linh từ Phạm Tiên trong tay nhận lấy danh thiếp sau đó, liền vất tay đổi người. Nhưng mà Phạm Tiên bước chân nhưng không có xê dịch, mà là tiếp tục chắp tay nói ra, "Tướng quân, chúng ta tới đây là có chuyện quan trọng đến bẩm báo Trung Lang tướng." Phạm Tiên nhẹ giọng nói, "Là có liên quan tại Hà thị sự tình." Ân. Nghe được Hà thị hai chữ, Kỷ Linh bản năng nhíu mày. Nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn cũng không trở thành luân lạc tới nơi đây. "Tướng quân chúng ta thật có cực kỳ trọng yếu tình báo." Phạm Tiên bổ sung nói ra. Kỷ Linh lần nữa trên dưới đánh giá liếc mắt Phạm Tiên sau đó nói ra, ngươi tốt nhất nói là thật, bằng không thì đợi chút nữa ta sẽ đích thân đem ngươi ném ra. Nói đến Kỷ Linh liền quay người nhìn thoáng qua Phạm Tiên còn có Vệ Tuần hai người nói ra, cùng ta tiến đến. Phạm Tiên cười một tiếng, sau đó hướng về phía Vệ Tuần ngắc, hai người liền cùng nhau đi theo Kỷ Linh bước chân đi vào huyện phủ bên trong. Huyện phủ bố cục Phạm Tiên cùng Vệ Tuần đều rất tin tưởng, cho dù không đi theo Kỷ Linh, cũng có thể tìm tới ở đâu là chỗ nào. Rất nhanh, hai người liền một đường đi theo Kỷ Linh đi tới huyện phủ hậu trạch. Lúc này huyện phủ hậu trạch đại sảnh bên trong, thân mang một kiện màu trắng áo ngủ, trên chân dẫm lên một đôi màu trắng chiên vớ Viên thuật đang ngồi ở sảnh bên trong ăn điểm tâm. Phong phú thức ăn rượu thịt bày đầy trước mặt bàn. Nghe được bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân Viên thuật lúc này mới ngẩng đầu lên. "Tướng quân, hai người này muốn gặp ngài, nói là có quan hệ với Hà thị tình báo, muốn cùng ngài nói." Đi vào bên ngoài phòng sau đó Kỷ Linh chắp tay hướng về phía Viên thuật thi lễ. Nghe được Hà thị hai chữ thời điểm, Viên thuật lông mày nhướng lên. Phạm Tiên đã trước một bước từ Kỷ Linh sau lưng quấn đi ra tự giới thiệu nói ra, An ấp Phạm thị Phạm Tiên, gặp qua Trung Lang tướng. Vị này là An ấp Vệ thị Vệ Tuần.
Phạm Tiên.
Vệ Tuần.
Vệ Tuần.
Vệ Trọng Đạo. Viên Thuật trước nhìn về phía Vệ Tuần hỏi, ngươi chính là cùng Thái Ung chi nữ đính hôn cái kia Vệ Tuần Vệ Trọng Đạo? Vệ Tuần nhẹ gật đầu chắp tay thi lễ nói, hồi Trung Lang tướng, là.
À, Viên Thuật cười khẽ một tiếng, trên dưới quan sát tỉ mỉ liếc mắt Vệ Tuần vừa cười vừa nói, ngược lại là có phúc lớn.
Nói đi, các ngươi nói có cái gì liên quan tới Hà thị tình báo, từng cái cẩn thận nói đến, nếu quả thật có việc này, tương lai thỉnh công thời điểm, bản tướng tự nhiên cũng sẽ không quên các ngươi công lao.
Phạm Tiên đến một tiếng không cam lòng sau đó, lúc này mới đem phát sinh ngày hôm qua sự tình tiền căn hậu quả cho Viên Thuật nói một lần đương nhiên, Phạm Tiên cố ý ẩn nấp lên chủ động nghe ngóng chuyện này nguyên nhân.
Bất quá vậy cũng là không được cái gì. Bây giờ chuyện này chỉ sợ đã sớm truyền phí phí dương dương.
Bọn hắn liền xem như biết, cũng không kỳ lạ.
Cái gì?
Viên Thuật đột nhiên từ cái bàn đằng sau đứng dậy, ngươi nói Đoàn Vũ hai cái thuộc hạ hôm qua mang binh đi Tào Dương đỉnh.
Phạm Tiên nhẹ gật đầu, là tướng quân, hai người mang theo mấy trăm kỵ đi đến Tào Dương đỉnh, nhưng lại cái gì cũng không làm, hẳn là cùng tướng quân Hổ Bí quân một trước một sau rời đi.
Cho nên ta hoài nghi, bọn hắn có thể hay không?
Viên Thuật nhướng mày, Đoàn Vũ hai cái thủ hạ đi Tào Dương đỉnh làm gì?
Chẳng lẽ nói muốn đi tiếp ứng cái kia muội nhử?
Có loại khả năng này sao?
Có.
Bởi vì Đoàn Vũ cùng Hà thị quan hệ vốn là rất tốt. Loại thời điểm này, có thể trợ giúp Hà thị, sợ là cũng chỉ có Đoàn Vũ.
Kỳ Linh, ngươi lập tức mang binh, đem Đoàn Vũ cái kia hai tên thuộc hạ bắt lại cho ta.
Viên Thuật ra lệnh một tiếng.
Kỳ Linh sững sờ.
Tình huống như thế nào?
Làm sao lại là ta?
Không xong a, bắt Đoàn Vũ hai người thủ hạ đây là làm sao tích, chán sống.
Kỳ Linh nuốt nước miếng một cái nói ra, tướng quân, đây.
Chúng ta lại không có chứng cứ, đây sợ là không ổn đâu.
Chương 535.
Đánh.
2.
Chương 535.
Đánh.
2.
Tướng quân, đây sợ là không ổn đâu.
Kỳ Linh nuốt nước miếng một cái nói ra, chúng ta hiện tại không có chứng cứ, liền hai người bắt lấy, đây.
Không hợp luật pháp a.
Viên Thuật nhướng mày trừng mắt liếc Kỳ Linh tức giận nói ra, ngươi chẳng lẽ là ngốc?
Bắt bọn họ hai người, tự nhiên là vì bức cung, chỉ cần hai người bọn họ chiêu, vậy ta không thì có chứng cứ.
Bắt bọn họ, chính là vì chứng cứ.
Ách.
Kỳ Linh vẫn cảm thấy không ổn nhìn đến Viên Thuật nói ra, thế nhưng là tướng quân vạn nhất, mặt tướng nói là vạn nhất hai người bọn họ nếu là cái gì cũng không nói đâu.
Cái kia.
Vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối?
A.
Viên Thuật lông mày nhướng lên đừng nói, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy đúng vậy à, vạn nhất hai người này cái gì cũng không nói đâu.
Đây có thể có điểm khó làm a, giữa lúc Viên Thuật nhíu mày suy tư thời điểm.
Một bên Phạm Tiên nói chuyện.
Tướng quân, tại hạ ngược lại là có một cái biện pháp.
Phạm Tiên chắp tay nói ra, chỉ là.
Viên Thuật lập tức vung tay lên nói ra, không có cái gì chỉ là, ngươi cứ việc nói cũng được.
Chỉ cần có thể đối phó Đoàn Vũ, liền không có cái gì làm không được.
Không nói đến ban đầu ở Lạc Dương thời điểm Đoàn Vũ nhục nhã hắn.
Sau đó tại Đoàn Vũ trên thân Viên Thuật cũng không ăn ít thua thiệt.
Viên gia bây giờ đời sau bên trong, rõ ràng hắn mới là con vợ cả, Viên Cơ Diệu không nói, nhưng là bây giờ làm cho Viên Tiệu cái kia con thứ địa vị giống như đều phải vượt trên hắn.
Cơn giận này sao có thể không ra?
Nếu là hắn thật có thể tìm tới Đoàn Vũ cùng Hà thị một chút sống tạm chứng cứ phạm tội, xem ai còn dám ở xem thường hắn.
Mắt thấy Viên Thuật nói như vậy, Phạm Tiên cũng liền không còn dịch cất giấu.
Thế là chắp tay hướng về phía Viên Thuật nói ra, tướng quân, Đoàn Vũ dưới trướng tướng lĩnh chưa hẳn cung khai, nhưng là cái kia gọi Thiết Thạch Đầu còn có gọi Vương Hồ Nô bọn hắn có gia quyến tại An ấp huyện bên trong.
Chỉ cần tướng quân bắt được bọn hắn gia quyến, tại sao phải sợ bọn hắn không đi vào khuôn phép sao?
Việc này nhất định cùng bọn hắn có quan hệ, chỉ cần hai người có một cái cung khai, tướng quân kia liền có thể ngồi vững tội lỗi chứng.
A.
Viên Thuật lông mày lại là vậy một cái, sau đó có chút trà sát cái cằm, ngược lại là có thể đi a, ngươi biện pháp này không tệ.
Một bên Kỷ Linh lúc này chỉ cảm thấy trên thân lông tơ sẽ xảy ra a đây.
Đây họ Phạm là cái gì sĩ tộc tử đệ, ra đây đều là cái gì âm hiểm chiêu.
Đây mẹ hắn không phải cho người ta đi tuyệt lộ bước sao?
Đây nếu là thật làm ở hai người, không để cho bọn hắn thở ra hơi còn tốt.
Nếu để cho bọn hắn chạy, hoặc là thật không có vô cùng xác thực chứng cứ.
Vậy tương lai Đoàn Vũ nếu là trả thù đứng lên,
ai có thể chạy?
Kỷ Linh hiện tại hận không thể tìm trụ tử đâm đầu vào đi choáng mới tốt, đáng tiếc ảo tưởng là tốt đẹp.
Hiện thực là tàn nhẫn.
Kỷ Linh, ngươi bây giờ lập tức mang binh đi tiến về hai người kia trong nhà, đem tất cả gia quyến toàn bộ bắt được.
Một cái cũng không thể chạy thoát.
Liền lấy lục soát danh nghĩa, bọn hắn nếu là dám phản kháng, liền nói bọn hắn tư thông tạp nhân, toàn bộ bắt lấy.
Viên Thuật lớn tiếng nói.
Kỷ Linh một cái giật mình.
Tốt,
đơn giản quá tốt rồi.
Trong lòng vô cùng kháng cự, Kỷ Linh cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, ngẩng đầu lên thời điểm còn không quên nhìn một chút một bên đứng đấy Phạm Tiên.
Không có chút nào phát giác Phạm Tiên thậm chí còn hướng về phía Kỷ Linh chắp tay cười cười.
Ngươi cười mẹ ngươi a.
Kỷ Linh trong lòng mắng to, hận không thể rút ra bên hông bội đao bổ Phạm Tiên.
Phạm Tiên, Vệ Tuần các ngươi hai cái liền theo bản tướng ở chỗ này chờ tin tức tốt cũng được.
Viên Thuật vung tay lên, sau đó trở lại chủ vị ngồi xuống.
Phạm Tiên lập tức ứng thanh đáp ứng, sau đó liền lôi kéo Vệ Tuần hướng đến đại sảnh bên trong đi đến.
Phạm huynh.
Hướng đến đại sảnh đi đến, Vệ Tuần nhìn thoáng qua một bên Phạm Tiên nói ra, Phạm huynh, ta cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, tối thiểu nhất tai họa không bằng người nhà.
Phạm Tiên khẽ lắc đầu nói ra, Trọng Đạo huynh, lời này của ngươi liền không đúng.
Trọng Đạo huynh ngươi chỗ nào đều tốt, học thức xuất chúng, tài hoa hơn người, nhưng là chỉ có đây lòng mềm yếu. Sao có thể là chúng ta trước gây họa tới người nhà đâu?
Phạm Tiên giang tay ra nói ra, Đoàn Vũ chiếm lấy hồ chứa nước làm muối, để Hà Đông bao nhiêu gia đình không có thu nhập.
Mặc dù chúng ta cũng tư thải hồ chứa nước làm muối bên trong muối ăn, nhưng này chút phổ thông bách tính liền không hái sao?
Bao nhiêu ít bách tính là ỷ lại khai thác muối ăn mà sinh.
Đoàn Vũ chiếm lấy hồ chứa nước làm muối, đưa đến bao nhiêu gia đình vì vậy mà không có thu nhập, gặp phải chết đói, chết cóng tuyệt cảnh. Còn nữa nói, Phạm Tiên bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói ra, triều đình có chỉ, tru sát Hà Thị. Đoàn Vũ mặc dù cùng Hà Thị quan hệ tốt, nhưng cũng không thể vi phạm luật pháp triều đình a. Mặc kệ về công về tư, ta cảm thấy ta làm đều không có sai. Không phải chúng ta tìm Đoàn Vũ phiền phức, mà là hắn trước tìm chúng ta phiền phức. Phạm Tiên tổng kết nói ra. Vệ Tuấn hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu. Có lẽ Phạm Tiên nói là đối với A4. An ấp huyện thành đông một tòa ba vào phủ trạch tiền viện. Vương Hổ Nô đang tay cầm một thanh hoành đao ra sức vung đẩy. Hắc. Vương Hổ Nô hét lớn một tiếng, trong tay hoành đao bổ về phía trước mặt bố trí trúc giáp bên trên. Một đao rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Hoành đao ứng thanh đứt gãy. Vương Hổ Nô lúc này liền nhíu mày, nhìn đến trong tay đứt gãy hoành đao, một đôi lông mày cũng trong nháy mắt nhíu chặt lại với nhau. Đến làm sao gây mất? Vương Hổ Nô cau mày nói ra. Vừa vặn lúc này một bên đi tới một tên thanh niên. Thanh niên nhìn đến có 14-15 tuổi bộ dáng, tướng mạo cùng Vương Hổ Nô có 5-6 phần tương tự, chỉ là trên mặt còn có chưa rút đi nó nớt. "Ca, Thạch Đầu ca đã linh binh ra khỏi thành đi hồ chứa nước làm muối." Vương Nhị Hổ nói ra. Vương Hổ Nô cầm trong tay gãy mất hoành đao còn tại một bên, sau đó khẽ gật đầu. Hai người từ khi đến An ấp qua đi, chính là luân thẳng một người tại hồ chứa nước làm muối phòng thủ một ngày. Hồ chứa nước làm muối đối với Lương Châu cực kỳ trọng yếu, cho nên hai người cho tới bây giờ không dám qua loa. Mặc kệ là gió thổi trời mưa đều tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ. "Nhị Hổ, ngươi đi thu thập một chút, đem hôm qua ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đều mang cho. Ngươi Thạch Đầu ca nàng dâu mới vừa sinh nhi tử, ngươi Thạch Đầu ca liền ra ngoài phiên trực, chúng ta quá khứ chiếu khán điểm." Vương Hổ Nô nói ra. Vương Nhị Hổ lập tức gật đầu, "Được rồi ca, ta cái này đi chuẩn bị." Nói đến Vương Nhị Hổ liền chạy ra. Không bao lâu, Vương Hổ Nô liền dẫn hơn 10 tên thị vệ hướng đến thiết thạch đầu trong nhà đi đến. Hai người ra trước sau gián, ở giữa cách một đầu lối đi nhỏ. Chỉ bất quá Vương Hổ Nô ra cửa trước đối thiết thạch đầu ra cửa sau. Nếu là không theo đi cửa sau nói, liền muốn vòng qua phía trước một con đường. Vòng qua phía trước hẻm chỗ rẽ, Vương Hổ Nô liền dẫn một đám thị vệ đi tới thiết thạch đầu cửa nhà. Lúc này đại môn đóng chặt lấy, cổng còn có chấn giữ thị vệ. "Vương thống lĩnh, Vương thống lĩnh." Thấy là Vương Hổ Nô đến, thị vệ lập tức hướng về phía Vương Hổ Nô hành lễ, sau đó mở ra cửa phủ. "Các ngươi bận bịu các ngươi, ta về phía sau trạch." Vương Hổ Nô hướng về phía thị vệ nói ra, đám thị vệ lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó quan bế cửa phủ. Vương Hổ Nô tức là mang theo đệ đệ Vương Nhị Hổ cùng nhau cầm lễ vật hướng đến hậu viện đi đến. Còn không đợi hai người đi đến hậu viện thời điểm, tiền viện bỗng nhiên truyền đến từng trận gấp rút tiếng vó ngựa. Ngay sau đó Vương Hổ Nô liền nghe đến ngoài cửa viện truyền đến tiếng la. Dừng bước lại, Vương Hổ Nô quay đầu nhìn về phía cửa phủ phương hướng. Chẳng lẽ là thiết thạch đầu trở về? Dừng lại xuống ngựa. Từng tiếng hét lớn từ ngoài cửa truyền đến. Không đúng, không phải thiết thạch đầu. Nếu như là thiết thạch đầu, chính hắn ra thị vệ làm sao biết không nhận ra? Ngay tại Vương Hổ Nô đang suy nghĩ là ai thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. "Ta chính là Hổ Bí quân phó tướng Kỷ Linh là cũng, hôm qua mấy tên cực kỳ trọng yếu triều đình trọng phạm tiến nhập An ấp huyện, chúng ta phụng mệnh thanh tra, bất kỳ phản kháng người, coi là trọng phạm đồng đảng." Vương Hổ Nô biến sắc. "Kỷ Linh, phụng mệnh thanh tra?" Đánh rắm. Liền xem như thanh tra, còn có thể thanh tra đến bọn hắn trên đầu đến. Đêm qua làm sao không nghe nói thanh tra? Lại nói, đây thanh tra cũng sẽ không vẹn vẹn đến thanh tra bọn hắn đây một nhà à, sự tình ra khác thường tất có yêu. "Nhị Hổ, dẫn người khóa cửa, ta xem ai dám đi vào." Vương Hổ Nô hét lớn một tiếng, trực tiếp rút ra bên hông bội đao. Soát. Đi theo Vương Hổ Nô khoảng thị vệ cũng lập tức đều rút ra bên hông bội đao. Mà thiết thạch đầu phủ bên trong thị vệ cũng đều hướng đến đại môn phương hướng lao đến. Trong lúc nhất thời sân nhỏ bên trong đao binh âm thanh không ngừng. Ngoài cửa ngồi trên lưng ngựa Kỷ Linh rất hiển nhiên cũng nghe đến viện bên trong âm thanh. Lập tức Kỷ Linh cũng có chút gấp. Hôm qua liền đã bị Viên Thuật hung hăng quát lớn một phen, luôn lạc tới giữ cửa. Nếu như hôm nay nếu là lại không có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ thật liền rời đi người không xa. Nhìn thoáng qua đóng chặt cửa phủ, ngồi trên lưng ngựa Kỷ Linh cắn răng vung tay lên, "Lên, phá cho ta môn. Dám có trở ngại ngăn giả, hết thảy bắt lấy, nếu là phản kháng người, hết thảy giết chết." Kỷ Linh mang đến hơn mấy trăm người, lúc này đã đem hẻm triệt để phá hỏng đây ra lệnh một tiếng sau đó, trong nháy mắt liền có hơn 10 người xông lên phía trước. "Dừng lại, các ngươi dám?" Canh giữ ở thiết thạch đầu cửa phủ trước thị vệ lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà lại căn bản không có một chút tác dụng. Kỷ Linh sau lưng binh sĩ hùa lên, trực tiếp đem mấy tên thị vệ ép đến trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu va chạm cửa phủ. Môn bên trong, Vương Hổ Nô mang theo một đám thị vệ đỉnh lấy cửa phủ. Thuận theo khe cửa thấy được bên ngoài phát sinh tất cả. "Viên Thuật, hắn là muốn chết sao?" Vương Hổ Nô vừa giận lại gấp. "Ca, bọn hắn đây là chạy ngươi cùng Thạch Đầu ca đến." Một bên Vương Nhị Hổ nói ra. Vương Hổ Nô nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết vì cái gì Viên Thuật dám làm như thế, nhưng khẳng định có nguyên nhân. "Ngươi Thạch Đầu ca ở ngoài thành, chúng ta binh mã cũng ở ngoài thành. Chỉ cần ra khỏi thành liền an toàn." Nhị Hổ mang người về phía sau trạch, "Đưa ngươi Thạch Đầu ca nàng dâu còn có đại chất tử mang theo, chúng ta từ cửa sau đi, sau đó ra khỏi thành." Vương Hổ Nô một bên nói, một bên dẫn theo đao quay người hướng đến hậu trạch đi đến. Sau lưng đi theo mấy tên thị vệ cùng nhau hướng đến hậu trạch mà đi. Mà ngoài cửa phủ, Kỷ Linh dưới trướng Hổ Bí quân cũng đã bắt đầu va chạm cửa phủ. Song phương cơ hồ là đều tại giành giật từng giây, chương 536, rơi xuống A3. Chương 536, rơi xuống A3. Oeng. Két. Chốt cửa ứng thanh đứt gãy. Hổ Bí quân binh sĩ như là hổ lang đồng dạng tràn vào thiết thạch đầu phủ đệ bên trong. Trong nháy mắt đánh giáp lá cả. Chỉ bất quá lần này là đao thật thương thật. Tại bị phá tan đại môn đệ nhất trong nháy mắt, canh giữ ở môn bên trong thị vệ liền vung đao bổ về phía sông tới Hổ Bí quân. Cứ việc nhân số chỉ có 20 mấy người, nhưng không có người nào lui lại. Thậm chí tại không có người chỉ huy tình huống phía dưới, Thiết Thạch Đầu phủ đệ bên trong hộ vệ liền hung hãn không sợ chết xông về tràn vào phủ đệ bên trong hộ bị quân. Giết, giết, giết. Hơn 20 người kết thành hai hàng, một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao. Tấm thuẫn trùng kích đè vào đối diện xông lên hộ bị quân trên thân, sau đó ra sức hướng ra phía ngoài đẩy, trong tay hoành đao thuận thế từ tấm thuẫn khe hở đâm ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hộ bị quân trong nháy mắt liền bị đâm đổ một loạt. Mà hộ bị quân cũng không có ngồi chờ chết. Mắt thấy hàng thứ nhất đồng liêu bị đâm đầm, sau lưng hổ bí quân liền cơ lấy trong tay trường mâu đánh trả. Trong lúc nhất thời, hiện trường đã hoàn toàn đã mất đi khống chế. Ngồi trên lưng ngựa nhìn đến một màn này, Kỳ Linh cả người đều cảm giác muốn điên rồi. Không bắt được Thiết Thạch Đầu đám người ra quyến, hắn khó từ tội lỗi. Mà một khi Đoàn Vũ nếu là triển khai trả thù, hắn cũng giống vậy chiếm không được thu được về tính sổ sách. Thấy thế nào, vô luận như thế nào làm hắn hiện tại đều không có kết cục tốt. Lúc này Kỳ Linh không có hận Viên Thuật, thậm chí cũng không có hận Đoàn Vũ. Lúc này Kỳ Linh đầy trong đầu chỉ có một cái tên. Phạm Tiên, ta. Kỳ Linh muốn mắng đã không mắng được. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Xông đi vào, xông đi vào. Lập tức Kỷ Linh hạ lệnh. Mà lúc này hổ bí quân nhân số ưu thế cũng bày ra. Cứ việc Thiết Thạch Đầu phủ bên trong thị vệ đều là thần kinh bách chiến binh sĩ, nhưng hổ bí quân nhân số thực sự nhiều lắm. Như Lâm Nhất một dạng trường thương mũi thương bên trên dính đầy máu tươi. Mà hơn 10 tên Lương Châu quân sĩ binh toàn bộ đều đổ vào vũng máu bên trong. Không một người còn sống, cũng không một người lưu lại. Toàn bộ đều dùng thi thể tại hổ bí quân trước người hợp thành cuối cùng một đạo cản đường bình chướng. Kỷ Linh không có xuống ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa bước vào Thiết Thạch Đầu cửa phủ. Viện bên trong lúc này đã loạn làm một đoàn. Thị nữ còn có người hầu đều bị dọa đến chạy từ phía hậu trạch. Vương Hổ Nô mang theo mấy tên thị vệ thẳng đến Thiết Thạch Đầu biệt viện. Tẩu tử, không kịp kêu cửa, Thiết Thạch Đầu một cước liền đá vang đại môn, sau đó hướng về phía phòng bên trong la lên. Phòng ngủ bên trong, Thiết Thạch Đầu thê tử Lan Nhi đang ngồi ở trên giường êm, trong ngực ôm lấy chính là mới vừa xuất sinh hai ngày tiểu Thiết Duệ. Tiểu gia bích ngọc đồng dạng Lan Nhi ngồi tại trên giường êm, ánh mắt ôn nhu nhìn đến trong ngực nhi tử, bị bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh giật mình kêu lên. Là Hổ Nô. Nghe thanh âm Lan Nhi liền phân biệt ra được người đến là ai. Còn không đợi Lan Nhi để cho người ta đi nên đón, Vương Hổ Nô đã đi tới phòng bên trong. Nhìn đến cầm trong tay hoành đao, lại một mặt vội vàng Vương Hổ Nô, Lan Nhi trong nháy mắt sửng sở. "Hổ Nô ngươi đây là?" Vương Hổ Nô tiến lên một bước, dùng trên giường chăn mền đem tiểu Thiết Duệ khẽ quấn. "Tẩu tử, không kịp cùng ngươi giải thích, bên ngoài người đã giết tiến đến, ngươi cùng ta đại chất tử gặp nguy hiểm, ta hiện tại mang các ngươi từ cửa sau giết ra ngoài." Vương Hổ Nô hướng về phía ngoài cửa hô to, "Nhị hổ, tiến đến con tẩu tử, nhanh lên." Thiết Thạch Đầu so Vương Hổ Nô phải lớn mấy tháng, ngày bình thường hai người mặc dù gọi nhau huynh đệ, nhưng đối với Thiết Thạch Đầu nặng dâu, Vương Hổ Nô đều là một mực tôn xưng tẩu tử. Một mặt mờ mịt Lan Nhi hiển nhiên không có minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng Lan Nhi hiểu rõ một chút, cái kia chính là Vương Hổ Nô không có khả năng hại nàng. Vương Nhị Hổ xông tới sau đó cũng không nói nói nhảm trực tiếp quay người đối Lan Nhi. Vương Hổ Nô từ trên giường lại kéo một đầu chăn mền đệm ở Vương Nhị Hổ phía sau lưng. Bởi vì Vương Nhị Hổ mặc là khôi giáp, như vậy leo đi lên khẳng định không dễ chịu. "Tẩu tử, ngươi kiên trì một cái, chỉ cần ra khỏi thành sau đó liền an toàn." Vương Hổ Nô nói ra. Lan Nhi ngậm miệng nhẹ gật đầu. Lúc này tiền viện tiếng la giết âm đã truyền đến bên này. Vương Hổ Nô không lại trì hoãn, trong ngực ôm lấy tiểu Thiết Duệ liền hướng đến đi cửa sau đi. Một đoàn người xuyên qua hậu trạch hoa viên sau đó, liền tới đến cửa sau cổng. Lưu lại hai người giữ cửa, những người còn lại theo ta đi. Vương Hổ Nô một cước đạp ra cửa sau. Sau lưng đi tại phía sau cùng hai người lập tức tự mình lưu lại, sau đó đem cửa sau quan bế, sau đó hoành đao canh giữ ở cổng. Cửa sau đối diện đó là Vương Hổ Nô phủ trạch cửa chính. Từ Thiết Thạch Đầu đi cửa sau ra, Vương Hổ Nô căn bản không có bước vào mình cửa nhà liền hướng đến an ấp cửa nam phương hướng đi đến. Khi mấy người dẫn theo đao, có người Vương Hổ Nô sau lưng còn ôm lấy một đứa bé xuất hiện tại trên đường dài thời điểm, lập tức liền gây nên người xung quanh chú ý, tránh ra. Vương Hổ Nô một tiếng quát chói tai, trong tay nắm chặt hành đao đi ở trước nhất. Ngay tại phía trước bách tính lập tức tránh hết ra một con đường sau đó chạy đến ven đường hiếu kỳ vây xem. Vương Hổ Nô một bên đi, một bên hướng đến sau lưng nhìn lại. Mắt thấy bên cạnh có một chiếc xe ngựa. Vương Hổ Nô không nói hai lời, trực tiếp đưa trong tay đao nhắm ngay ngựa xe người đánh xe. Xuống dưới. Người đánh xe một mặt một bức, nhưng xem ở Vương Hổ Nô trong tay hành đao trên mặt mũi, cũng là một cái dư thừa tự đều không dám nhiều lời. Sau khi xuống xe còn đem trong tay roi ngựa đều không quên mất để ở một bên càng xe bên trên. Nhị Hổ. Vương Hổ Nô chào hỏi một tiếng. Vương Nhị Hổ ngầm hiểu, lập tức đem Thiết Thạch Đầu thê tử Lan Nhi đặt ở trên xe ngựa, sau đó ngồi tại trước xe liền bắt đầu đánh xe. Vương Hổ Nô cũng đem trong ngực tiểu Thiết Duệ giao cho trên xe Lan Nhi. "Tẩu tử, ngồi vững vàng." Vương Hổ Nô dặn dò một tiếng. Lan Nhi ôm trong ngực nhi tử dùng sức nhẹ gật đầu. "Giá." Vương Nhị Hổ đi đánh xe ngựa. Mà lúc này đầu hẻm, Kỷ Linh cũng đã dẫn đầu hổ bí quân từ cửa sau truy sát đi ra. Trong tay nhuốm máu hành đao chứng minh mới vừa cái kia hai tên canh giữ ở cửa sau binh sĩ đã hoàn thành mình sứ mệnh. Truy, truy, đừng để bọn hắn ra khỏi thành. Kỷ Linh nhìn đến cơi xe ngựa đảo tẩu Vương Hổ Nô đám người, một đám hổ bí quân binh sĩ chạy bộ đội kịp, mà còn có một bộ phận người tức là lại từ hậu viện chạy về, sau đó chạy về tiền viện lên đường chiến mã. Trong lúc nhất thời, An ấp huyện đường lớn lên ngựa tiếng chân cuộn cuộn. An ấp huyện không lớn, nhưng Vương Hổ Nô còn là lần đầu tiên cảm giác đầu này thông hướng cửa nam chủ đạo là như thế dài dằng dặc, cảm giác tựa như là từ Tấn Dương một đường đi đến Lương Châu xa như vậy, gian nan như vậy. Trên đường tùy thời xuất hiện người, còn có nằm ngang ở trên đường xe, cùng ngăn chặn đường cái tiểu thương khiến cho xe ngựa luôn luôn không thể dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Cứ việc Vương Hổ Nô cảm giác mình cuống họng cũng đã gần muốn hô phá, nhưng phía trước chắc chắn sẽ có chắn đường người. mà bị hắn thanh lưu đi ra con đường lại cho sau lưng Hổ Bí Quân cung cấp tiện lợi. Rất nhanh liền có Hổ Bí Quân kỵ binh đuổi theo. Nhị Hổ, nhanh lên nữa. Vương Hổ nô lớn tiếng thúc giục. Vương Nhị Hổ đã đem nô mã mông thủ diện ra máu tươi. Có thể nô mã đó là nô mã, mặc cho tại làm sao quật, vẫn như cũ vẫn là để không nổi đến tốc độ. Bất quá cũng may, đường đi lại dài, cũng cuối cùng còn có đi đến cuối cùng thời điểm. Nơi xa đã có thể nhìn đến ra khỏi thành cửa nam. Vương Nhị Hổ ra sức cơ trong tay roi ngựa, mà sau lưng truy binh cũng là liều mạng đuổi theo. Ngay tại Vương Nhị Hổ cưỡi xe ngựa lập tức sẽ tiến vào an ấp cửa nam cửa tỏ vào thời điểm. Sau lưng đuổi theo kỵ binh cũng đuổi theo tới. Ngồi trên lưng ngựa Hổ Bí Quân kỵ binh giơ cao lên trong tay trường mâu. Các ngươi dám? Ngồi tại phía sau xe ngựa Vương Hổ nô hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay hoành đao đột nhiên nhảy lên một cái. Người giữa không trung bên trong, trong tay hoành đao thuận thế chém xuống. Từ Tấn Dương đi theo đoàn vũ bắt đầu, liền một mực không ngừng cố gắng vung đao và hôm nay bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng đỉnh đầu mang theo mũ giáp Hổ Bí Quân kỵ binh bị Vương Hổ nô một đao trúng đích bả vai, nửa người đều bị tháo xuống tới. Mà Vương Hổ nô tức là thuận thế ngồi ở trên chiến mã, trong tay hoành đao lần nữa quét ngang. Không kịp phản ứng lại một tên Hổ Bí Quân kỵ binh bị Vương Hổ nô một đao chạm tại bên hông khôi giáp khe hở đỏ màu lục ruột trong nháy mắt giải giáp mà ra. Một bộ nước chảy mây trôi động tác trong nháy mắt chém giết hai tên kỵ binh. Nhưng mà Vương Hổ nô nhưng lại không có cao hứng biểu lộ. Bởi vì Vương Hổ nô đã thấy, ở sau lưng hắn, ít nhất có hơn trăm cưỡi đã đuổi theo đến đây. Nhìn thoáng qua đã đi vào cửa động xe ngựa, Vương Hổ nô cắn chặt hàm răng. Sau đó đem bị chém chết Hổ Bí Quân binh sĩ ném ngựa đi, sau đó liền hướng đến cửa thành động chạy như điên. Khi Vương Hổ nô đi vào cửa thành động thời điểm, Vương Nhị Hổ cưỡi xe ngựa cũng đã ra cửa nam. Ca. Vương Nhị Hổ quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành động bên trong Vương Hổ nô. Ngồi trên lưng ngựa Vương Hổ nô ghim lại chiến mã dây cương, vững vàng đứng tại cửa thành động bên trong, sau đó hướng về phía trở lại nhìn qua Vương Nhị Hổ mỉm cười. Mang theo tẩu tử, đi tìm thạch đầu. Đừng nghe, nhất định phải đem tẩu tử đưa đến thạch đầu bên người, còn có ta đại chất tử. Vương Hổ nô la lớn. Nghe được những lời này Vương Nhị Hổ trong nháy mắt biến sắc. Ca. Ngươi muốn làm gì, cùng đi a. Vương Hổ nô cười lắc đầu. Sau lưng nhiều như vậy kỵ binh, làm sao có thể đi được rơi. Bọn hắn chỉ có một chiếc xe ngựa. Chỉ cần ra khỏi thành đến thành bên ngoài khoáng đạt khu vực, lập tức liền sẽ bị đuổi kịp. Mà ở trong đó, chính là cuối cùng một đường sinh cơ chi địa. Chỉ có ngăn ở nơi này, mới có thể cho bọn hắn cuối cùng đào tẩu cơ hội. Đóng cửa. Vương Hổ nô ra lệnh một tiếng. Bên cạnh chỉ còn lại mấy tên thị vệ không chút do dự bắt đầu đóng cửa thành. Theo cửa thành dần dần khép kín, khe hở càng ngày càng nhỏ. Vương Nhị Hổ cũng chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở mắt thấy cái kia ngồi trên lưng ngựa ánh mắt kiên quyết thân ảnh giống to. Ca. Cửa thành trong động. Vương Hổ nô thay đổi biến tàu, sau đó đi ra cửa thành động. Sau đó hướng về phía thành bên trên thủ thành binh sĩ nghiêm nghị quát, ta chính là Lương Châu Mục, ký hầu dưới trướng thân vệ quân thống lĩnh Vương Hổ nô. Ta lệnh cho ngươi nhóm, đem ngàn cân áp rơi xuống. Như có không tôn trọng giả, ngày khác Lương Châu đại quân đến đây, chắc chắn tru sát hắn cả nhà. Rơi xuống áp. Nhanh. Theo Vương Hổ nô mệnh lệnh, trên đầu thành binh sĩ bị dọa một cái giật mình, sau đó thuận theo Vương Hổ nô giận âm thanh làm theo. Oanh keng két. Ầm ầm. Thạch áp chậm rãi rơi xuống, chậm chạp đem cửa thành ngăn cách đuổi tới Kỷ Linh cũng nhìn thấy một màn này. Dừng lại, dừng lại. Kỷ Linh vội vàng giống to, tranh thủ thời gian dừng lại. Đáng chết, dừng lại.